Chương 74, hành hung Trần Phong. Chương 74, hành hung Trần Phong thì ra. Ta với hắn mà nói, cũng không trọng yếu như vậy à, có thể ta vì cái gì hết lần này tới lần khác chính là như thế ưa thích hắn. Rõ ràng hắn cũng không phải ưu tú như vậy. Nàng ôm lấy đầu gối, đem mặt vùi vào khuỷu tay. Ngoài viện tiếng cười dần dần đi xa, Lạc Băng Ly nhìn qua đầy đất mảnh vỡ, đột nhiên cảm giác được ngực một hồi khó chịu. Kia cỗ tiềm ẩn tại trong huyết mạch rung động lại bắt đầu cuộn cuộn, giống như là có đồ vật gì muốn phá thể mà ra. Nàng không biết rõ, đây chính là thể nội tiên khí bởi vì nỗi lòng chấn động mà sinh ra dị động, mà hết thể này đều bị chỗ tối nữ tử thần bí nhìn ở trong mắt. Xem ra cái này Đoạn Nguyệt vẫn rất mẫn cảm, vậy mà nhanh muốn xông ra chúng ta cho nàng dưới hàng đầu thuật. Bất quá ngươi cho dù là xông phá cũng không quan trọng, thời gian còn có 2 ngày nữa liền vừa vặn, lần này là tại giao chỉ hiến tế ngươi, ta cũng đúng lúc tìm xem Linh Vô Xương kia cưỡng nha đầu phiền thoái. Nữ tử thần bí liếm môi một cái, sau đó thân ảnh của nàng liền biến mất ở nguyên điểm. Lục Vân bên này, hắn mới vừa đi tới kiếm tông trụ sở cổng, liền bị 2 tên đệ tử ngăn lại. Thông báo âm thanh vừa dứt, Lăng Tiêu liền dẫn Trần Phong ra đón, trên mặt mang thể thức hóa ý cười, Lục huynh đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón. Trần Phong lần nữa nhìn thấy Lục Vân, khoe miệng lập tức hết lên, tiến đến Lăng Tiêu bên thai nói nhỏ, Lăng Tiêu huynh, đây chính là ngươi nói vị kia thiên tài. Ta nhìn chính là ta sư tỷ, thanh giao thánh nữ bên người bưng trà đổ nước, cũng xứng để ngươi tự mình nên đón. Hắn thanh âm không lớn, lại vừa vặn có thể khiến cho Lục Vân nghe thấy, trong giọng nói khinh miệt không che giấu chút nào. Lăng Tiêu trong mắt lóe lên một chút do dự, lập tức bị ngạo mạn thay thế. Hắn lui lại nửa bước, cùng Lục Vân kéo dài khoảng cách, cười nói, "Trần Phong huynh nói đùa. Bất quá là tùy tùng mà thôi, ngược lại để ngươi chê cười." Hắn liếc mắt Lục Vân, ngữ khí đột nhiên trở nên lạnh, "Không biết Lục người hầu tìm ta chuyện gì? Nếu là bình thường việc nhỏ, rất không cần phải làm phiền, nhường thuộc hạ thông báo liền có thể." Trần Phong suy cười một tiếng, cố ý để cao âm lượng, "Tùy tùng chính là tùy tùng, cũng dám tùy ý đi lại. Sợ là ỷ vào nữ chủ nhân thế, quên thân phận của mình a." Hắn nhìn từ trên xuống dưới Lục Vân, giống như là đang nhìn một cái không đáng tiền vật. Ta nếu là ngươi, liền ngoan ngoãn chờ tại sư tỷ ta bên người hầu hạ, đừng đi ra mất mặt xấu hổ. Lục Vân nụ cười trên mặt càng lớn. A, ngươi thật là nghĩ như vậy, muốn cho ta thật tốt hầu hạ sư tỷ của ngươi sao? Ta nhìn ngươi là muốn chết. Trần Phong nghe được Lục Vân câu nói này, tựa hồ là nhớ ra cái gì đó không tốt hồi ức, lập tức hai mắt đỏ như máu, bộc phát tự thân khí thế về sau, liền hướng về Lục Vân lao đến. Chỉ thấy hắn giờ phút này quanh thân linh lực tăng gọn, áo bào màu xanh bị khí lưu bén đến bay phất phới, trưởng phong lôi cuốn lấy kiếm khí bén nhọn lao thẳng tới Lục Vân mặt, chết cho ta. Nguyên Anh kỳ hậu kỳ a, tốc độ tu luyện thật đúng là thật mau. Lục Vân thì là đứng tại chỗ không động, thậm chí liền mí mắt đều không ngẩng một chút. Ngay tại Trần Phong bàn tay sắp chạm đến hắn và táo trong nháy mắt, hắn nhìn như tùy ý ngẩng lên chân, mũi chân vô cùng tình chuẩn đá vào Trần Phong trên bụng. Phanh, một tiếng vang trầm như là gõ trống, Trần Phong thân hình giống như diều đứt dây bay rất ra ngoài, trên đường đụng gãy 3 cây cột trụ hành lang, đập vỡ 2 tôn sư tử đá, cuối cùng ầm ầm một tiếng đâm vào kiếm tông trụ sở kết giới bên trên, trượt rơi xuống đất lúc đã là miệng phun máu tươi, cuộn thành một đoàn cỏ quắp. Ách a, Trần Phong đau đến ngay cả lời đều nói không hết làm. Chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ cũng giống như bị nhu toái lại nhét vào bụng, mỗi một lần hô hấp đều mang như tê liệt kịch liệt đau nhức, hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Lăng Tiêu trên mặt ngạo mạn cứng đờ, con người bỗng nhiên co vào. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Trần Phong tốt xấu là giao chỉ thiên tài tu sĩ, lại sẽ bị Lục Vân một cước đạp thành dạng này, kia tùy ý dáng vẻ, thật sự giống đá văng ra một cái cản đường chó hoang. Người Lăng Tiêu vừa định giận dữ mắng mỏ, lại đối đầu Lục Vân bỗng nhiên quay tới ánh mắt. Ánh mắt kia bên trong không có chút nào nhiệt độ, phảng phất tại nhìn một người chết, dọa đến hắn nửa câu nói sau kẹt tại trong cổ họng. Lục Vân vô mũi dày không tồn tại cho bụi, chậm ung dung đi hướng co quắp trên mặt đất Trần Phong, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, miệng không sạch sẽ, liền phải hào hào giáo huấn. Lần sau lại để cho ta nghe thấy một câu nói nhảm, cũng không phải là đạp bay đơn giản như vậy. Trần Phong giãy giụa lấy muốn đứng lên, lại bị Lục Vân một ánh mắt đinh tại nguyên chỗ, toàn thân run giống run rẩy, vừa rồi phách lối khí diễm không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại sâu tận xương tủy sợ hãi. Nghĩ tới, hắn tất cả đều nghĩ tới, lúc trước hắn là như thế nào bị Lục Vân các loại treo lên đánh. Lục Vân không tiếp tục để ý hắn, quay đầu nhìn về phía sắc mặt trắng bệch Lăng Tiêu. Hiện tại có thể thật dễ nói chuyện sao? Lăng Tiêu nuốt ngụm nước bọt, gượng cười nói, "Lục huynh, Lục huynh bản lĩnh bất phàm, mới vừa rồi là chúng ta có mắt không trọng. Tại giao chỉ thánh địa, hắn nơi nào còn dám bày nửa phần giá đỡ, một nhưng bởi vì hắn để cho người ta giao chỉ khó chịu, nói không chừng lần này tiên linh chi khí liền không có phần của hắn. Đồng thời, cái này Lục Vân thực lực, tuyệt đối không chỉ hợp thể sơ kỳ đơn giản như vậy, vừa rồi một cước kia bên trong ẩn chứa lực lượng, liền hắn đều cảm thấy tim đập nhanh." Trung quanh kiếm tông đệ tử sớm đã dọa đến câm như hến, không ai dám lên tiếng. Mới vừa rồi còn chế giễu Lục Vân là tùy tùng đám người, giờ phút này liền đầu cũng không dám ngẩng lên, sợ làm tức giận vị này nhìn như bình thường, kỳ thực ngoan lệ chủ. Lục Vân liếc mắt còn trên mặt đất lẩm bẩm Trần Phong, nhếch miệng lên một tia cười lạnh, quay người đối Lăng Tiêu nói, "Thánh nữ để cho ta tới tìm Lạc Băng Ly, nhường đường." Lăng Tiêu nghe vậy, vội vàng nghiêng người, Lục huynh mời hắn nhìn xem Lục Vân đi xa bóng lưng, lại nhìn một chút nơi xa còn tại thổ huyết Trần Phong, cái trán chạy ra một tầng mồ hôi lạnh. Cái này giao chỉ đại hội còn chưa bắt đầu, hắn liền đã ném đi mặt mũi lớn như vậy, hắn bỗng nhiên có loại dự cảm bất tường. Rất nhanh, Lục Vân liền rất là thuận lợi tiến vào Lạc Băng Ly trong phòng, thậm chí cái này kiếm tông người vấn đề khác cũng không có người nào. Bởi vì chủ sự mới là giao chỉ, cho nên giao chỉ nơi này sớm mang đi hạt giống đây cũng là rất lơ lỏng chuyện bình thường, căn bản sẽ không có người hoài nghi gì. Nhưng cái này đặt vào Lục Vân trong mắt, cũng cảm giác giống như là tất cả mọi người bị hạn chế, thật giống như Lạc Băng Ly bản thân cũng sẽ không lần này hiến tế bên trong chết đi như thế, bọn hắn là thật không sợ hạt giống này chính mình bay. Tính toán, không muốn nhiều như vậy, ta còn là nhiều cùng nữ nhân này tiếp xúc một chút, ngâm nghĩa cẩn thận ta vì cái gì thấy một lần nàng liền muốn ăn hết nàng tốt. Cái gì ăn hết ta? Ngươi là lần trước nam nhân kia. Thiếu nữ Lạc Băng Ly nhìn xem xuất hiện trước mặt người, thân thể không tự chủ lui về phía sau. Chủ yếu vẫn là người này cử chỉ thái cổ quái, hiển nhiên một cái si nhân. Mà Lục Vân nhìn xem Lạc Băng Ly vẻ mặt đề phòng bộ dáng, đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, cố ý kéo dài ngữ điệu, chính là đơn giản ăn hết ngươi à, ngươi là không biết rõ, mùi trên người ngươi, với ta mà nói, thật là rất mê người đâu. Hắn hướng về phía trước tới gần một bước, quanh thân cố ý tản mát ra một tia như có như không cảm giác áp bách, ngươi nói, là sinh nhai lấy ăn ngon, hay là luyện đan càng mỹ vị hơn. Chương 75, Lạc Băng Ly hỏa tiễn đầu truy. Chương 75, Lạc Băng Ly hỏa tiễn đầu truy. Lạc Băng Ly dọa đến sắc mặt trắng bệch, liên tiếp lui về phía sau lưng chống đỡ băng lãnh vết tượng, ngươi đừng tới đây. Ta sư minh, rất lợi hại, hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Có thể lời này vừa nói ra, thiếu nữ trong nháy mắt nghĩ đến Lăng Tiêu những ngày này lãnh đạm, câu nói này nói ra lại không có gì lực lượng, thanh âm đều đang phát run. Đồng thời, nàng thực lực của mình so sư minh còn muốn lợi hại hơn, nàng đều tự nhận không phải người trước mặt đối thủ, huống chi là Lăng Tiêu. Sư minh của ngươi? Lục Vân nhíu mày, cố ý kích thích nàng, chính là cái kia vội vàng cùng Trần Phong đùa tiểu tiên nữ, liền tới thăm ngươi một cái đều ngại phiền toái Lăng Tiêu. Vừa mới ta ở bên ngoài làm sự tình ngươi chắc hẳn cũng nhìn thấy, hắn liền cái giấm cũng không dám thả, còn có thể che chở ngươi. Lời này giống kim châm như thế vào Lạc Băng Ly trong lòng, nàng cắn môi, vành mắt trong nháy mắt đỏ lên. Đúng vậy à, mặc dù nàng đã đối sư minh hoàn toàn thất vọng, nhưng sư minh vốn là không quan tâm nàng, như thế nào lại nghĩ đến tới cứu nàng. Lục Vân gặp nàng thần sắc bướng lòng, lại đi trước đụng đụng, cơ hồ muốn áp vào trước mặt nàng, ngoan ngoãn nghe lời, nói không chừng ta còn có thể cho người thông khoái. Ta mới không cần. Lạc Băng Ly đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia vỏ đã mẹ không sợ rơi quyết tuyệt. Ngược lại vừa mới hoàn toàn đối với cuộc sống thất vọng, đối mặt ức hiếp mình người, tông môn cũng không dám lên tiếng. Còn sống giống như cũng không có ý gì, chẳng bằng đụng một cái. Nàng hít sâu một hơi, đột nhiên nhắm mắt lại, như đầu bị hoảng sợ mai con giống như cúi đầu, dùng hết lực khí toàn thân hướng Lục Vân đánh tới, đúng là sự xuất nhất vụng về hỏa tiễn đầu chủ y. Thực sự không có cách nào, tại giam lòng nàng những thời giờ này bên trong, tông môn tựa hồ là đưa nàng tất cả vật phẩm đều thu vào, điều này sẽ đưa đến nàng hiện trong tay cái gì cũng không có, cũng chỉ có thể dạng này cùng Lục Vân liều mạng. Lục Vân cũng không ngờ tới nàng sẽ đến một màn như thế, vô ý thức muốn tránh, lại bị nàng cố này màn kình đụng thẳng. Ngô một tiếng, hắn bị đâm đến liên tiếp lui về phía sau. Sau lưng trùng điệp túi tại giường em bên dưới, cả người không bị khống chế ngã về phía sau. Giống nhau, Lạc Băng Ly cũng thu lại không được lực đạo, quán tính mang theo nàng cùng một chỗ nhào tới, rắn rắn chắc chắc đặt ở Lục Vân trên thân. Đông một tiếng vang trầm, hai người lăn xuống tại trên giường em. Lạc Băng Ly cái chán đâm vào Lục Vân ngực, đau đến nàng kêu lên một tiếng đau đớn, nhưng như cố gắt gao từ từ nhắm hai mắt, một bộ muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được bộ dáng. Lục Vân, trong phòng trong nháy mắt an tĩnh lại, chỉ còn lại hai người hơi có vẻ tiếng thở hào hẹn. Lục Vân bị đè ở phía dưới, chóp mũi quanh quẩn lấy thiếu nữ trên thân nhàn nhạt linh thảo hương khí, ngực còn lưu lại bị đụng cùn đau nhức, nhìn xem nàng nhắm chặt hai mắt, lông mi run rẩy bộ dáng, đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười. Nha đầu này, cũng là so trong tưởng tượng cương liệt chút. Lạc Băng Ly đợi nửa ngày không có động tĩnh, cẩn thận từng ly từng tí mở ra một đường nhỏ, đối đầu lại là Lục Vân giống như cười mà không phải cười ánh mắt. Nàng cái này mới giật mình hai người giờ phút này tư thế có nhiều mập mờ. Nàng ghé vào bộ ngực hắn, hai tay còn vô ý thức nắm chặt vạt áo của hắn, mà tay của hắn chẳng biết lúc nào khoác lên ngang hông của nàng. A! Lạc Băng Ly kinh hô một tiếng, đột nhiên muốn đứng lên, lại bởi vì bối rối, dùng cả tay chân ở giữa ngược lại càng chặt quấn lấy Lục Vân. Lục Vân thấp cười ra tiếng, cố ý nắm chặt cánh tay, thế nào? Đụng đều đụng, bây giờ nghĩ chạy. Lạc Băng Ly mặt dọn đỏ đấu, vừa thẹn vừa xấu hổ, lại vẫn cứ nói không ra lời, chỉ có thể trừng mắt Lục Vân, trong hốc mắt nước mắt đang đánh chuyển, rất giống chỉ bị khi phụ hung ác con thỏ nhỏ. T. Chẳng lẽ lại, là ta hiểu lầm Lạc tiểu thư ngươi? Kỳ thật ngươi là ưa thích ta, bằng lòng cùng ta đồng hành chu công chi lễ. Ngươi cái này đang độ tử, ta muốn cắn chết ngươi. Lạc Băng Ly nghe được cái này tiện tiện lời nói, không khỏi có chút khó thở, cũng mặc kệ cái gì mọi việc, quả thực là nhịn được chính mình tiểu chân châu, mở ra miệng nhỏ liền hướng phía Lục Vân ngực mạnh mẽ tát tới. T. Ngươi là chó A. Ta liền đùa ngươi chơi, ai không có việc gì thích ăn người A, nhanh nhả ra. Nhưng là Lạc Băng Ly nhưng như cũng làm theo ý mình, không chịu nhả ra. Hừ, đang độ tử, như thế ước hiếp ta, thật sự cho rằng ta là dễ ước hiếp, trong nội tâm nàng thầm nghĩ, thế là càng thêm hăng hái. 3. Một tiếng vang lanh lảnh truyền ra, Lạc Băng Ly buông ra miệng, cả người đều động. 3. Còn không lên cho ta mở. Không phải, ta liền để ngươi biết cái gì gọi là ác mộng triền nhiễu. Thiếu nữ một câu không nói, đỏ bừng mặt, tốc độ ánh sáng theo Lục Vân trên thân bắn ra. Lục Vân nuốt bị cắn bị thương ngực, nhìn xem Lạc Băng Ly giống bị hoảng sợ mèo như thế nuốt ở nơi hẻo lánh, gương mặt đỏ đến có thể nhỏ ra huyết, đáy mắt còn mang theo chưa tiêu tức giận, nhịn không được ngoắc ngoắc khóe môi, thất thần làm gì? Đi, đi cái nào? Lạc Băng Ly cảnh giác nhìn hắn chằm chằm, dưới hai tay ý thức che ở trước người, dường như hắn là cái gì hồng thủy manh thú. Đi một nơi. Lục Vân lười nhắc cùng với nàng giải thích thêm, tiến lên một bước liền muốn kéo cổ tay của nàng. Lạc Băng Ly dọa đến đột nhiên lui lại bị hắn tay mắt lanh lẹ bắt lấy cánh tay. Cổ tay của nàng tinh tế, tại Lục Vân trong tay giống dễ nát lưu ly, nhẹ nhàng thoáng dây rủa liền đỏ lên một mảnh. thả ta ra. Ta không đi. Lạc Băng Ly liều mạng dãy rủa, có thể tu vi chênh lệch còn tại đó, khí lực của nàng tại Lục Vân trước mặt như là gãi ngứa. Đừng phí sức. Lục Vân kéo lấy nàng đi ra ngoài, ngựa khí mang theo không thể nghi ngờ hung hăng, dẫn ngươi đi chỗ an toàn, dù sao cũng so lưu tại Kiếm Tông làm. Mẹ, ngươi nói cái gì? Ta không có nghe rõ. Lạc Băng Ly sửng sốt một chút, dãy rủa lực đạo yếu đi mấy phần. Nàng mơ hồ đoán được vận mệnh của mình không đơn giản, thậm chí cũng biết Kiếm Tông các tiền bối có cái gì giấu giếm chính mình, nhưng thật đáng tiếc, từ đầu tới đuôi, không ai cùng với nàng nói rõ qua bất kỳ vật gì. Hai người một đường xuyên qua hành lang, Kiếm Tông đệ tử thấy là Lục Vân mang theo người, nhớ tới vừa rồi Trần Phong thảm trạng, từng cái câm như hến, liền thở mạnh cũng không dám, lại không người dám cản. Lạc Băng Ly cứ như vậy bị hắn nửa kéo nửa chảnh đi lấy, trong lòng lại sợ vừa nghi, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem quen thuộc cảnh vật đi xa, cuối cùng dừng ở một tòa băng xương lượn lờ trước cung điện, đây chính là Lý Thanh Giao Thánh Nữ Điện. Nơi này là Lạc Băng Ly nhìn xem trước điện điêu khắc giao chỉ thánh văn, con người có chút có vào. Nàng mặc dù chưa từng tới, nhưng là nhãn lực kinh lại không kém, minh bạch nơi này là giao chỉ thánh nữ chỗ ở, là thánh nữ muốn gặp ta. Đi vào. Lục Vân đẩy nàng một cái, chính mình cũng đi theo bước vào trong điện. Trong điện bày biện thanh nhã, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt sen hương. Lạc Băng Ly đứng tại chỗ, chân tay luôn cuống rảo lấy ống tay áo, nhìn xem Lục Vân tùy ý ngồi trên giường êm, một bộ chủ nhân dáng vẻ, trong lòng càng luôn cuống, ngươi đến cùng muốn làm gì? Nơi này là thánh nữ điện, ngươi tự tiện xông vào đã là tội lớn. Tội lớn? Lục Vân nhíu mày, chỉ cái ghế bên cạnh, ngồi xuống đi. Ở chỗ này, còn không người có thể định tội của ta. Hắn nhìn xem Lạc Băng Ly căng cứng bóng lưng, nói bổ sung, yên tâm, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn đợi, không ai dám động tới ngươi. Về phần Lăng Tiêu bọn hắn cười lạnh một tiếng, tôm tép nhãi nhép mà thôi. Lạc Băng Ly cắn môi, do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn là không dám chống lại. Nàng cẩn thận từng ly từng tí ngồi xuống, cái mông chỉ dính cái ghế bên cạnh, tùy thời chuẩn bị chạy trốn. Nhưng nhìn lấy Lục Vân bộ kia khí định thần nhàn bộ dáng, nàng lại cảm thấy mình giống cá trong chậu, căn bản trốn không thoát. Ngoài điện gió phất qua song cửa sổ, mang đến một hồi thanh thúy tiếng chuông. Lạc Băng Ly rụt cổ một cái, vụ trộm dương mắt dò xét Lục Vân, trong lòng rối bời. Nam nhân này đến cùng là ai? Tại sao phải ước hiếp nàng? Lại vì cái gì? Luôn nói chút nhường nàng hoảng hốt lời nói. Chương 76, phản âm tiên tử chương 76, phản âm tiên tử Lạc Băng Ly đang vụ trộm dương mắt dò xét, lại tiến đụng vào Lục Vân ánh mắt thâm thúy bên trong, dọa đến nàng như bị bỏng tới giường như mánh mà túi thất đầu, thính hai trong nháy mắt đỏ đấu. Lục Vân ngược lại không để ý nàng quất bách, ngược lại thật sự như nàng suy nghĩ, tỉ mỉ xem tường tận. Thiếu nữ mặc một thân trắng thuần kiếm tông đệ tử phục, cổ áo ống tay áo thêu lên nhàn nhạt kiếm văn, lại không thể che hết kia thân kinh tâm độc phách. Thanh lệ, mặt mày của nàng ngày thường cực đẹp, lông mày phong tinh tế như núi xa đen nhạt, đôi mắt hơi nhếch lên, giờ phút này túi thấp xuống tầm mắt, dài mà mật lông mi giống hai thanh tiểu phi tử, rung động nhẹ nhẹ lấy, bỏ ra một mảnh nhỏ nhàn nhạt bóng ma. Mũi nạo nghễ lên, cánh môi là tự nhiên phấn, vừa rồi cắn đến dùng quá sức, giờ phút này hiện ra điểm đỏ, tăng thêm mấy phần hồn nhiên. Rõ ràng là kiếm tu, trên thân lại không có nhiều sắc bén khí, ngược lại giống gốc chưa mưa gió linh thảo, mang theo cô sạch sẽ lại dễ nát sức lực. Nhất là nàng có chút nhíu mày lúc, hai đầu lông mày điểm này quật cường hòa với bị quất, lại thật làm cho Lục Vân trong lòng kia cố không hiểu khát vọng lại xông ra. Nhìn đủ rồi chưa? Lạc Băng Ly phát giác được ánh mắt của hắn không e dè, thực sự nhịn không được, thanh âm nhỏ như văn răng oán trách một câu, tay lại nắm càng chặt hơn. Lục Vân thu hồi ánh mắt, bưng lên trên bàn linh trà nhấp một miếng, nhíu mày nói, nhìn nhà mình. Ân, nhìn khách nhân không được sao? Hắn kém chút đem nhà mình nàng dâu ba chữ nói ra miệng, may mắn kịp thời dừng lại. Ai là ngươi khách nhân? Lạc Băng Ly tức giận ngẩng đầu, hốc mắt vừa đỏ, ngươi rõ ràng là đem ta buộc tới. Buộc ngươi? Lục Vân đặt chén trà xuống, thân thể nghiêng về phía trước, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào nàng, vậy ngươi cảm thấy, ta hiện tại nên đối ngươi làm những gì, mới không coi là lãng phí lửa mang đi công phu. Cái này vừa nói, Lạc Băng Ly lại sợ, vội vàng quay mặt chỗ khác, thanh âm nhỏ đến giống con muỗi gừ, ta không biết rõ nhìn xem nàng bộ này miệng cọp gan thỏ bộ dáng, Lục Vân thấp cười ra tiếng. Nha đầu này, cũng là so Ninh Vô Xương cái kia khẩu thị tâm phi dáng vẻ ngay thẳng nhiều. Hắn lùi ra sau giảm giường, chợt ung dung nói, an tâm đợi à, chờ giao chỉ đại hội kết thúc, ngươi muốn đi muốn lưu, đều tùy ngươi. Lạc Băng Ly ngây ngẩn cả người, quay đầu nhìn hắn, trong ánh mắt tràn đầy không tin. Có thể Lục Vân biểu lộ không giống nói dối, kia cô thản nhiên nhường trong nội tâm nàng bối rối lặng lẽ lui chút. Nàng mấp máy môi, cuối cùng không có lại nói tiếp, chỉ là lặng lẽ nơi núi lòng nắm chặt ống tay áo, có lẽ lưu tại nơi này, thật so về kiếm tông tốt. Bất quá, lời nói u nói đi cũng phải nói lại, Lục Vân đầu ngón tay chuyển một cái ngọc bội, ánh mắt rơi vào Lạc Băng Ly căng cứng bên mặt bên trên, đột nhiên cười nói, ngươi nha đầu này cũng là so giao chỉ những cái kia nũng nịu tiểu tiên nữ thú vị nhiều. Lạc Băng Ly đột nhiên quay đầu, giống mèo bị dẫm đuôi, ai thú vị, ta mới không cần cùng như ngươi loại này đang đổ tử dính liễu quan hệ, có thể ta lại muốn theo ngươi dính liễu quan hệ. Lục Vân hướng phía trước đụng, ngựa khí ngay thẳng đến gần như bá đạo, theo lần thứ nhất gặp ngươi đã cảm thấy trên người ngươi có loại để cho người ta muốn giấu đi linh khí. Hắn nhìn xem Lạc Băng Ly trong nháy mắt mặt đỏ lên, tiếp tục nói, ngươi chớ đút, ta thích ngươi không phải thuận miệng nói một chút. Ngươi điên rồi. Lạc Băng Ly bỗng nhiên đứng dậy, cái ghế bị mang đến hướng về sau trượt ra nửa thước, ta là Kiếm Tông chân truyền đệ tử, ngươi là giao chỉ thánh nữ một cái, ngươi dạng này là không hợp quy củ. Quy củ? Lục Vân nhíu mày, duỗi tay nắm lấy nàng muốn trốn cổ tay, tại ta chỗ này ưa thích chính là lớn nhất quy củ. Đầu ngón tay hắn vuốt ve nàng cổ tay ở giữa tinh tế tỉ mỉ da thịt, sư minh của ngươi không thương ngươi, tông môn lợi dụng ngươi, có thể ta không giống. Ta có thể che chở ngươi, muốn cho ngươi không cần lại nơm nớp lo sợ, muốn. Hàng ngày nhìn xem ngươi bộ này sù lông dáng vẻ. Đồng thời, ta cũng còn không có nghĩ sai như vậy chuyện, không nghĩ tới ngươi đều nghĩ đến thành thân. Lạc Băng Ly bị hắn nóng hổi lời nói bỏng đến đáy lòng phát run, dãy rủa khí lực đều yếu đi, ngươi, ngươi chớ nói nhảm. Ta vậy mới không tin chuyện ma quỷ của ngươi. Lục Vân gặp nàng lung lay, dứt khoát đưa nàng kéo vào trong ngực, chăm chú đè lại nàng loạn lắc bà bay, có tin hay không là tùy ngươi, nhưng ta nói mỗi một chữ đều giữ lời. Hắn cúi đầu, chóp mũi cọ qua nàng đỉnh đầu, mùi trên người ngươi rất dễ chịu, so linh thảo hương, so tiên như thuần, để cho ta rất là mê muội. Thả ta ra. Lạc Băng Ly tại trong ngực hắn dãy rủa, thanh âm lại mang tới giọng nghẹn ngào, ngươi dạng này, ta sẽ càng chán ghét ngươi. Chán ghét cũng không sao cả. Lục Vân cười khẽ, ngược lại ôm càng chặt hơn, ngược lại ta ỷ lại vào ngươi. Chờ qua giao chỉ đại hội, ta liền đi kiếm tông cầu hôn, đem ngươi đòi lại làm ta người. Mặc dù đại hội qua đi ngươi có còn hay không là kiếm tông người còn hai chuyện lời này dường như sấm sét nổ tại Lạc Băng Ly bên hai, nàng đột nhiên ngẩng đầu, tiến đụng vào Lục Vân đựng đầy ý cười trong đôi mắt. Ở trong đó không có nửa phần trêu tức, chỉ có không che giấu chút nào chăm chú cùng. Dịu dàng. Nàng đột nhiên liền nói không ra lời, chỉ có thể mặc cho hắn ôm, ngực nhịp tim nhanh đến mức như muốn đụng tới, liền chóp mũi chua xót đều quên. Ngoài điện sen hương lặng lẽ khắp tiến đến, cuốn lên hai người quấn giao hô hấp. Lạc Băng Ly dãy rủa dần dần ngừng, chỉ cảm thấy Lục Vân ôm ấp rất ấm, ấm đến làm cho nàng không nhịn được nghĩ. Lại dựa vào một hồi. Đây không phải nàng ưa thích Lục Vân, mà là nàng gần nhất rất thất vọng. Quả thật rất bị khuất. Một bên khác, Linh Vô Xương trong cung điện. Sao ngươi lại tới đây? Nhìn lên trước mặt khí chất thánh khiết vô cùng, nhưng trên mặt lại cực hạn mị hoặc nữ nhân, Linh Vô Xương tức giận nói. Thế nào, không chào đón? Lão nhị. Ngươi. Ngươi cái này tao nữ nhân, nhìn ta không hảo hảo thu thập ngươi. Linh Vô Xương quanh thân hàn khí đột khởi, giao chỉ ấn tại lòng bàn tay lưu chuyển ra sáng chói hào quang, ai bảo ngươi gọi ta lão nhị? Trăm năm không thấy, ngươi cái này chó săn hổ ly tinh vẫn là như thế muốn ăn đòn. Lời còn chưa dứt, nàng đã giơ tay đánh ra một đạo băng lăng, hàn khí những nơi đi qua, mặt đất trong nháy mắt ngưng kết ra ba tấc dày tầng băng. Yêu mị nữ tử khẽ cười một tiếng, ngón tay nhỏ nhắn tùy ý một chút, băng lăng liền ở trước mặt nàng hóa thành đầy trời băng tinh, chiết xạ ra nàng đáy mắt trêu tức, tính tình vẫn là như thế bạo, khó trách chậm chạp không cách nào phi thăng. Nàng thân hình thoát một cái, giống như quỷ mị vây quanh Linh Vô Xương sau lưng, đầu ngón tay nhẹ nhàng ôm lấy thắt lưng của nàng, chợt chợt, bất quá ngươi cái này tư thái, cũng là so năm đó càng mê người. Thả ta ra. Linh Vô Xương gầm lên quay người, trưởng phong lôi cuốn lấy đại thừa kỳ uy áp bổ tới, lại bị nữ tử nhẹ nhàng tránh đi. Đối phương giống như là trêu đùa con mồi giống như, mỗi lần đều tại nàng chiêu thức sắp hết chưa hết lúc ra tay, hoặc níu lại ống tay áo của nàng, hoặc nắm cổ tay của nàng, tổng có thể làm cho nàng lấy cực kỳ chật vật tư thế lảo đảo lui lại. Mấy hiệp xuống tới, Linh Vô Xương tóc mai tán loạn, váy bị đối phương đầu ngón tay móc ra mấy đạo nếp lốn, tức giận đến ngọc nhan đỏ lên. Phạm Âm, ngươi lại hồ nháo, đừng trách ta không khách khí. Không khách khí. Được xưng là Phạm Âm nữ tử bỗng nhiên chế trụ nàng phần gáy, khiến cho nàng ngửa đầu, ánh mắt đảo qua nàng phiếm hồng thính thai cùng chỗ cổ như ẩn như hiện đỏ nhạt tân ký. Còn ngươi bỗng nhiên co vào, ngươi nàng đầu ngón tay đột nhiên mò về Linh Vô Xương đan điền, cảm nhận được kia cỗ không còn thuần túy linh lực ba động, cả kinh lui lại nửa bước. Ngươi không phải Vân Anh chi thân. Linh Vô Xương bị nàng ngay thẳng lời nói thẹn đến toàn thân nóng lên, đưa tay liền muốn che miệng của nàng. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Chương 77, đại lục đệ nhất mỹ nhân, đồ, chương 77, đại lục đệ nhất mỹ nhân, đồ, nhưng là Phạm Âm lại dây dưa không bỏ, bắt lấy cổ tay của nàng, trong ánh mắt chấn kinh vượt trên trêu tức, ngàn năm thủ thân như ngọc giao chỉ thánh nữ, hiện nay giao chỉ thánh chủ, thế mà phá giới. Là ai có lớn như thế bản sự, có thể để Nguyên Linh Vô Xương cam tâm tình nguyện nàng bỗng nhiên xích lại gần, chóp mũi tại nàng cần cổ nhẹ người, này khí tức, quan, mắc mớ gì tới ngươi? Linh Vô Xương đột nhiên rút về tay, quanh thân hàn khí cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, ngươi nếu là dám động thủ với hắn, ta định để ngươi hồn phi phách tán. Phạm Âm nhìn xem nàng bao che cho con bộ dáng, đột nhiên cởi đến nhánh hoa run rẩy, chật chật, thật sự là kỳ. Năm đó nói không cần thất tình lục dục người là ngươi, bây giờ vì cái nam nhân cùng ta trở mặt cũng là ngươi. Xem ra nam nhân này, ngược lại để ta đại lục này đệ nhất mỹ nhân, cảm thấy hứng thú. Nàng liếm liếm môi đỏ, trong mắt lóe lên một tia nghiền ngẫm, bất quá, ngươi cái này thân thể nhỏ bé, có phải hay không chịu không được hắn giày vò? Ngươi. Linh Vô Xương tức giận đến đưa tay liền đánh, lại bị Phạm Âm cười né tránh. Tốt, không của ngươi. Phạm Âm bay tới bên cửa sổ, nhìn qua xa xa biển mây. Ta đến là để cho ngươi biết, thượng giới những lao già kia đã phát giác được hạt giống khí tức, chẳng mấy chốc sẽ phái người xuống tới. Ngươi trong khoảng thời gian này, tốt nhất đừng ra cái vấn đề lớn gì. Ta nhổ vào. Ngươi cái này chó săn, hiệp trợ những người kia. Hiến tế. Ta là chó săn. Phạm Âm nghe vậy cười cười. Ta chỉ là thân ở trong gió lốc, không cách nào tự quyết định vận mệnh của mình mà thôi. Cũng là ngươi giao chỉ. Phạm Âm làm bung tay lên, Linh Vô Xương lòng bàn tay giao chỉ ấn ông tác hưởng. Sau đó nàng ngón tay ngọc điểm nhẹ, giao chỉ ấn bên trong, vậy mà bay ra một sợi nữ tử bộ dáng thần hồn. Kia sợi thần hồn vừa mới xuất hiện, liền có kim quang nhàn nhạt tự nàng quanh thân chạy xuôi ra, dường như đem trọn tòa cung điện đều nhiễm lên một tầng ánh sáng thánh kết choáng. Nàng thân mang phức tạp phượng văn cung trang, váy kéo trên mặt đất, nhưng không thấy nửa phần nếp nhún, phản giống như là có ánh trăng tại tay áo ở giữa lưu chuyển. Giữa lông mày mang theo quan sát chúng sinh ung dung, một đôi mắt phượng trầm tĩnh như cổ đầm, rõ ràng là hư ảnh, lại làm cho người không dám nhìn thẳng, dường như nhìn nhiều, đều là đối phần này tôn quý khinh nhẫn. Nàng không phát một lời, vẹn vẹn lặng lặng đứng ở đó, quanh thân liền tản mát ra một loại vạn vật đều tại trường không khí độ, so Ninh Vô Xương thanh lãnh càng lớn, so Phạm Âm mị hoặc tuyệt hơn, đúng là đem hai loại cực hạn khí chất tan vào một thân, hết lần này tới lần khác lại hài hòa đến làm cho người sợ hãi thán phục. Đây là Ninh Vô Xương con ngươi đột nhiên co lại, nhìn xem kia sợi thần hồn dung nhan tuyệt thế, đột nhiên nhớ tới giao chỉ trong điện tịch ghi chép, giao chỉ nương nương. Nói xong, nàng liền vội vàng đứng lên hành lễ. Phạm Âm thấy thế, khẽ cười một tiếng, đầu ngón tay tại thần hồn mi tâm một chút, ta cho là ngươi biết đâu, thì ra ngươi không biết rõ à. Phạm Âm nói, cũng đối với hư ảnh không người cúi đầu. Vạn bối Phạm Âm, bái kiến tiền bối. Đây là ta bản nguyên chi lực. Hấp thu Phạm Âm đã cho tới bản nguyên, kia sợi thần hồn chậm rãi dương mắt, ánh mắt đảo qua Ninh Vô Xương, lại rơi vào Phạm Âm trên thân, mặc dù không một tiếng động, lại hình như có thiên ngôn bản ngữ. Đây cũng là tiền bối ngài bái việc nhờ ta, bây giờ ta đã làm được, đến tiếp sau, liền từ ngài tới khuyên cái này cưỡng nha đầu phi thăng một chuyện a. À đúng rồi, nàng hiện tại đã không phải là mây. Ô ô ô. Phạm Âm lời còn chưa nói hết, liền đã bị Ninh Vô Xương bịt miệng lại, sau đó cho mang đến địa phương khác. Giao Chỉ thấy thế, lắc đầu. Ta cũng cần tiêu hóa hấp thu một chút ta cái này Giao Chỉ ấn tại hạ giới chỗ ghi chép qua sự tình. Nói xong, nàng quanh thân kim quang dần dần ảm đạm, cuối cùng hóa thành một đạo lưu quang, một lần nữa chui về Giao Chỉ ấn bên trong. Ngoại giới, Phạm Âm nhìn xem Ninh Vô Xương vẻ ngưng trọng, liếm liếm quẹ môi, hiện tại, ngươi còn cảm thấy ta là chó săn sao? Ngươi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Có rất nhiều chuyện, ta không có cách nào cùng ngươi nói tỉ mỉ, nếu không sẽ đưa tới một số người nhìn trộm, đồng thời, ta thân làm thượng giới người, không cách nào cùng ngươi cái này người hạ giới quá nhiều dây dưa. Phạm Âm nói, thở dài một hơi. Ta chỉ có thể nói, thượng giới rất lớn, nhưng tại chúng ta phi thăng chỗ, chỉ có tính áp đảo tuyệt vọng. Còn có, lần này tế phẩm Đoạn Nguyệt, là chính cống nữ nhân điên, tại thượng giới từng một người một kiếm, đồ đám người kia một đại gia tộc. Đồng thời, nữ nhân này còn chính tà khúc phân, đem làm khu vực ấy chính là gà chó không yên. Bọn hắn cũng là phế đi sức chín châu hai hổ, lúc này mới đem nàng đánh tới binh giải, đồng thời còn tăng thêm một tầng hàng đầu thuật, ném vào nơi này. Nói xong, nàng quay người bay về phía không trung, lưu lại Ninh Vô Xương một người, thật tốt che chở người của ngươi, cũng cho ta xem trọng Đoạn Nguyệt, trên người nàng đại đạo bản nguyên, thật là bị tất cả mọi người trố ngấp nghé. Ninh Vô Xương, nàng hôm nay biết được tin tức, vẫn còn có chút nhiều, trong lúc nhất thời cũng không biết muốn làm gì. Đúng rồi, Giao Chỉ nương nương tại Giao Chỉ ấn bên trong, nói không chừng nàng có thể nói cho ta một chút tin tức. Nghĩ tới đây, Ninh Vô Xương lại nhanh chóng về tới cung điện của mình bên trong. Nhưng là Ninh Vô Xương không biết là, lúc này Giao Chỉ cũng vừa hấp thu xong Giao Chỉ ấn chỗ quan sát tới đồ vật. Kia là Ninh Vô Xương cùng Lục Vân 20 ngày tới tất cả ấn ký, tất cả đoạn ngắn, trực tiếp mạnh mẽ đâm vào Giao Chỉ trong óc. Ân. Giao Chỉ tiền bối xin nhờ sự tình cũng đã làm xong, ta còn là tiếp tục giám sát Đoạn Nguyệt đêm, dù sao nữ nhân này ở phía trên thế lực không biết, nếu quả như thật là cái gì thế lực lớn, chắc hẳn chúng ta cái này một mảnh tất cả thế giới đều sẽ bị diệt đi. Áp Phạm Âm nghĩ đến, liền đem thần thức xê dịch tới kiếm tông, phát hiện không có Lạc Băng Ly thân ảnh sau, trong lòng không khỏi giật mình, nàng tranh thủ thời gian làm lớn ra thần thức dò xét sau, lúc này mới thở dài một hơi. Thật sự là thật to gan, Đoạn Nguyệt khủng bố như vậy nữ nhân cũng dám như thế ức hiếp loanh hoay, ta ngược lại muốn xem, ngươi người này có nhiều có thể tìm đường chết. Phạm Âm cười lạnh một tiếng sau, thân ảnh của nàng liền xuất hiện ở Lục Vân trong phòng. Ai? Lục Vân đang cúi đầu đùa lấy trong ngực khẩn trương đến phát run Lạc Băng Ly, thình lình cảm giác một cỗ sắc bén khí tức phá cửa mà vào, vô ý thức đem thiếu nữ hộ tại sau lưng, ngẩng đầu liền đối với bên trên một đôi ngậm lấy xương lạnh con người. Nhưng tương tự, đối với phía trên trước nữ tử thần bí, Lục Vân trong mắt lại hiện lên một tia kinh diễm. Phạm Âm đứng ở đó, bản thân liền là một bức mâu thuẫn lại cực hạn bức tranh. Nàng thân mang một bộ đỏ đến dường như đốt váy xa, váy cắt đến rất ngắn, khó khăn lắm che khuất mẹ đùi, lúc hành tẩu như ẩn như hiện đùi ngọc như mỡ đông tạo hình, da thịt tại dưới ánh sáng hiện ra ánh nhuận quang trạch, mỗi một bước cũng giống như dẫm tại lòng người trên ngọn, câu dẫn người ta ánh mắt căng lên. Mắt cá chân buộc lên nhỏ vụn chu bạc, khẽ động liền đinh đương rung động, vốn lại phối thêm nàng tấm kia thánh khiết đến gần như thương xót mặt. Mày như núi xa đen nhạt, nhưng nhìn qua lúc, đã có quan sát chúng sinh đạm mạc, lại cất dấu hồn siêu phách lạc bị ý, dường như một giây sau liền phải hóa ra đuôi cáo, đem người kéo vào vô biên diễm sắc. Kinh người nhất là nàng ngọc, trần trụi dẫm trên mặt đất, ngón chân mượt mà tiểu xảo, tinh tế tỉ mỉ đến không thấy nửa điểm tì vết, cùng nàng quanh thân kia cố bức nhân uy áp hình thành quỷ dị tương phản. Phạm Âm, nguyên độ tiến 813.296 buồn cười 028, chương 78, Đoạn Nguyệt, có châu a. Chương 78, Đoạn Nguyệt, có châu a. Cô gái trước mặt rõ ràng là yêu mị đến tận xương dáng vẻ, lại dẫn một loại không cho phép kẻ khác khinh nhẫn thánh khiết, dường như cựu thiên huyền nữ vô ý lây dính phàm trần diễm sắc, đã để cho người ta muốn quỳ bái, lại nhịn không được sinh lòng ý nghĩ sang vậy. Nàng đưa tay gẩy gẩy bên thai toái phát, cổ tay ở giữa kim vòng tay nhẹ băng lên, đầu ngón tay xẹt qua môi đỏ động tác lười biếng lại chí mạng, thế nào, nhìn ngây người. Tiếng nói mang theo 3 phần ý cười, 7 phần xa cách, quả thực là đem cái này khinh bạc câu hỏi nói ra thần dụ giống như ý vị. Nhìn xem ngẩn người sâu kiến, Phạm Âm quanh thân quanh quẩn lấy như có như không uy áp, ánh mắt giống tôi băng đao, thẳng tắp quét hướng Lục Vân, lá gan không nhỏ, liền Đoạn Nguyệt cũng dám động. Lạc Băng Ly trốn ở Lục Vân sau lưng, nắm chặt hắn và táo ngón tay trắng bệnh, chỉ là bị ánh mắt kia đảo qua, đã cảm thấy toàn thân xương cốt đều đang phát run. Nữ nhân này khí tức, dường như so với mình tại Kiếm Tông thấy qua tất cả đại năng cộng lại còn kinh khủng hơn. Lục Vân nhíu mày, đem Lạc Băng Ly hướng sau lưng lại lôi kéo, ngươi là ai? Xông tới muốn làm gì? Còn có cái gì Đoạn Nguyệt, nơi này không có ngươi nói Đoạn Nguyệt. Làm gì? Phạm Âm suýt cười một tiếng, thân hình thoát một cái liền xuất hiện tại Lục Vân trước mặt, đầu ngón tay cơ hồ muốn đâm chọn hắn mi tâm, thay thượng giới thanh lý môn hộ, thuận tiện. Nhờ ngươi biết cái gì gọi là quy củ. Nàng quanh thân tiên lực cuồn cuộn, hiển nhiên không có đem cái này hợp thể kỳ tu sĩ để vào mắt. Cho dù là nàng thân làm thượng giới người, không cách nào đối người hạ giới ra tay, nhưng là nhường người này ghi nhớ thật lâu, vẫn là rất đơn giản. Nhưng lại tại đầu ngón tay của nàng sắp chạm đến Lục Vân trong nháy mắt, chóp mũi chợt giật giật, giống như là người được cái gì khí tức quen thuộc. Nàng đột nhiên dừng lại động tác, ánh mắt theo sắc bén chuyển thành kinh ngạc, lập tức lại thêm mấy phần nghi ngờ. Ân. Mùi vị kia phạm âm vòng quanh Lục Vân chuyển nửa vòng, môi đỏ cơ hồ muốn áp vào cần cổ hắn, linh vô xương sen hương cũng là đậm đến rất. Nàng đột nhiên cười khẽ một tiếng, còn có cô này. Nhưng nàng phá giới lạ lẫm khí tức, thì ra chính là ngươi a. Lục Vân trong lòng run lên, nữ nhân này không chỉ có nhận biết linh vô xương, vẫn còn biết bọn hắn quan hệ. Phạm Âm nhìn xem hắn căng cứng bên mặt, trong mắt lóe lên một tia danh mãnh, khó trách nha đầu kia hộ đến cùng cái gì dường như, hóa ra là ẩn giấu như thế bà bối. Nàng đầu ngón tay tại Lục Vân ngực nhẹ nhàng điểm một cái, ngựa khí mang theo vài phần trêu tức, hợp thể kỳ liền dám nảy ra ta thượng giới góc tường, ngươi là gan này, so đoạn nguyện còn cuồng. Lạc Băng Ly nghe không hiểu bọn hắn đang nói cái gì, chỉ cảm thấy cái này nữ nhân áo đỏ đối Lục Vân tràn ngập ý, nhịn không được theo phía sau hắn thò đầu ra, ngươi đừng ngước nhìn hắn. A. Phạm Âm quay đầu nhìn về phía nàng, ánh mắt lại lạnh xuống, Đoạn Nguyệt, ngươi cũng là hộ lên hắn tới. Quên thân phận của mình rồi. Ta không gọi Đoạn Nguyệt, ta gọi Lạc Băng Ly. Thiếu nữ lấy dũng khí phản bác, lại bị Phạm Âm một ánh mắt dọa đến rút về đầu. Lục Vân đè lại Lạc Băng Ly bà bay, dương mắt nên tiếp Phạm Âm ánh mắt, có cái gì hướng ta đến, đừng dọa nàng. Phạm Âm nhìn xem hắn bao che cho con bộ dáng, chợt nhớ tới Ninh Vô Xương vừa rồi phản ứng, không thể nín được cười, có ý tứ, thật sự là có ý tứ. Nàng thu hồi linh lực, lui lại nửa bước, xem ra hôm nay bản tôn là không thích hợp động thủ. Nàng liếc mắt Lục Vân, lại nhìn một chút Lạc Băng Ly, bất quá hai người tốt nhất an phận điểm, nhất là ngươi. Ánh mắt của nàng rơi vào Lục Vân trên thân, đừng tưởng rằng có Ninh Vô Xương che chở liền vạn sự đại cát, con mắt của ta có thể nhìn chằm chằm vào đâu? Con mắt của ngươi nhìn chằm chằm lại như thế nào? Lục Vân nhíu mày, đem Lạc Băng Ly hướng trong ngực mang theo mang, ta che chở ai, không tới phiên ngươi khóa tay múa chân. Lạc Băng Ly cũng theo phía sau hắn dò ra nửa gương mặt, nhỏ giọng lại kiên định phụ họa, không sai, ta chính là tin hắn. Ngươi đừng luôn nói chút hù dọa người. Ta thật là kiếm tông hoạch tâm đệ tử. A, hai cái đồ không biết trời cao đất rộng. Phạm Âm bị cái này một trước một sau phản bác khí cười. Sau một khắc, chỉ thấy nàng áo đỏ không gió mà bay, quanh thân uy áp đột nhiên tăng thêm, thật coi bản tôn không dám động các ngươi. Nói xong, nàng liền muốn cho hai người một chút nhan sắc nhìn xem. Có thể ánh mắt của nàng đảo qua Lạc Băng Ly lúc, chợt dừng lại. Thiếu nữ đang vô ý thức hướng Lục Vân trong ngực co lại, đầu ngón tay gấp siết chặt ống tay áo của hắn, kia phần ỉ lại hoàn toàn xuất phát từ bản năng, lại cùng năm đó ở ngươi tranh ta đoạt thượng giới, cái kia toàn thân có gai lại bụng trộm trốn ở nơi hẻo lánh liếm tổn thương Đoạn Nguyệt, tưởng như hai người. Phạm Âm đấy mắt hiện lên một tia phức tạp, lập tức bị nồng đậm trêu tức thay thế. Nàng nhớ tới thượng giới lúc, Đoạn Nguyệt từng một kiếm bổ ra nàng bản mệnh đại sen, hại nàng tu dưỡng ngàn năm mới khôi phục. Nhớ tới hai người tại Chu Tiên Đài bên trên ra tay đánh nhau, cuối cùng cơ duyên bị nữ nhân này dựa vào tu vi ưu thế cướp đi. Những cái kia đối chọi gay gắt quá khứ, giờ phút này lại thành tuyệt hảo trả thù thời cơ. Ha ha ha, Phạm Âm bỗng nhiên cười ra tiếng, thanh âm tiểu mị lại mang theo vài phần ác ý, "Tốt, đã các ngươi như thế thân thiết, vậy bản tôn liền cùng các ngươi chơi đùa." Nàng thân hình phát một cái, hóa thành một đạo hồng ảnh vòng quanh Lục Vân đảo quanh, đầu ngón tay thỉnh thoảng lướt qua đầu vai của hắn, bên eo mang theo như có như không tiết lực, giống như là đang treo chọc làm con mồi, hợp thể kỳ tiểu tu sĩ, cũng là so sánh với giới những cái kia gỗ thú vị. Ngươi nói, nếu là ta đem ngươi đánh thành trọng thương, Đoạn Nguyệt có khóc hay không lấy cầu ta? Lục Vân nhíu mày đón đỡ, lại bị nàng nhanh nhẹn tránh đi. Phạm Âm động tác nhìn như nặng lớn, mỗi một lần đụng vào đều mang áp chế tính lực lượng, nhường hắn khí huyết cuộn cuộn, nhưng lại hết lần này tới lần khác không gây thương tổn được căn cơ, hiển nhiên là cố ý ngươi dừng tay. Lạc Băng Ly thấy thế gấp, muốn xông tới hỗ trợ, lại bị Phạm Âm một ánh mắt định tại nguyên chỗ, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Lục Vân bị chơi bừa, hốc mắt gấp đến độ đỏ lên. Phạm Âm thấy thế, cười vui vẻ hơn, cố ý xích lại gần Lục Vân bên hai, dùng chỉ có hai người có thể nghe thấy thanh âm nói, thấy không? Nàng gấp. Năm đó ở tiên. Phía trên, nàng nhưng từ không có vì ai gấp qua. Nàng đầu ngón tay đột nhiên tại Lục Vân ngực nhấn một cái, tư vị thế nào? Bị Đoạn Nguyệt che chở cảm giác, có phải hay không rất đắc ý? Lục Vân kêu lên một tiếng đau đớn, cố nén thể nội quần quần khí huyết, lạnh lùng nói, ngây thơ. Ngây thơ. Ngươi vẫn là Ninh Vô Xương người thường A. Phạm Âm nhíu mày, đột nhiên đưa tay bóp chặt cái cằm của hắn, khiến cho hắn ngẩng đầu nhìn về phía Lạc Băng Ly. Vậy bản tôn liền để ngươi xem một chút, cái gì gọi là càng ngây thơ. Phạm Âm lời còn chưa dứt, thân hình bỗng nhiên chìm xuống, đúng là ngay trước Lạc Băng Ly mặt, trần trụi trắng nõn mũi chân, mang theo sắc bén bình phong, thẳng tắp hướng Lục Vân bên mặt dâm đi. Động tác kia yêu mị lại ngoan lệ, váy đỏ tung bay ở giữa, đủ cổ tay ở giữa chuông bạc, va chạm ra không biết là chói tai, vẫn là êm tai giòn vang. Ngươi dám? Lục Vân con ngươi đột nhiên co lại, muốn tiến thêm một bước nhìn thấy đại đạo trung cực, lại bị một luồng áp lực vô hình cầm cố lại thân hình. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái kia trắng nõn như ngọc, móng chân thoa hưởng đỏ sơn móng tay chân nhỏ càng ngày càng gần. Bẹp một tiếng vang nhỏ, mũi chân tinh chuẩn dẫm tại gò má của hắn, lực đạo không tính trọng, lại mang theo cực hạn đục nhã ý vị. Phạm Âm có chút túi người, sợi tóc rủ xuống tại Lục Vân gương mặt, ngựa khí lười biếng lại áp độc, sâu kiến chính là sâu kiến, liền tránh tư cách đều không có. Đoạn Nguyệt, ngươi xem một chút, đây chính là ngươi muốn che chở nam nhân. Nàng cố ý dương mắt nhìn về phía Lạc Băng Ly, đáy mắt trêu tức cơ hồ yếu dần xuất lai. Chương 79, Khương Nhã, đặc sắc chương 79, Khương Nhã, đặc sắc Lạc Băng Ly thấy thế, huyết dịch khắp người trong nháy mắt xông lên đỉnh đầu, lực kia cố cất giấu rung động lần nữa cuộn cuộn, đúng là nhịn không được bộc phát ra một tiếng gầm thét, buông hắn ra. Nhanh buông ra cho ta hắn. Trong cơ thể nàng linh khí không bị khống chế va chạm, quanh thân lại nổi lên nhàn nhạt ngân quang, mơ hồ có mấy phần thượng giới đoạn nguyệt sắc bén. A, gấp. Phạm Âm cười vui vẻ hơn, dưới chân có chút dùng sức, Lục Vân gương mặt bị dẫm đến khuynh hướng ở bên, hoàn toàn đã mất đi mỹ hảo phong cảnh. Xem ra nam nhân này, đối ngươi cũng là có chút dùng, có thể để ngươi nhớ tới chút gì. Lục Vân bị dẫm trên mặt đất, lên cơn giận dữ. Thể nội linh lực điên cuồng vận chuyển, nhưng thủy chung không cách nào tránh thoát tầng kia bị áp. Hắn thật rất tức giận, rõ ràng chỉ thiếu một chút xíu, hắn liền có thể nhìn thấy không biết đại đạo, nhưng nữ nhân này hết lần này tới lần khác không cho một cơ hội nhỏ nhoi. Nữ nhân, ngươi đừng hối hận, chờ ta hối hận. Phạm Âm cười nhạo, đột nhiên nhấc chân, tại Lục Vân ngực nhẹ nhàng ép, bản tôn làm việc, từ không biết hối hận hai chữ. Hiện tại, ta muốn để Đoạn Nguyệt hối hận đứt ruột. Nàng nhìn xem Lạc Băng Ly tức hồn hề bộ dáng, đột nhiên làm vung tay lên, một đạo hồng quang bao lấy Lạc Băng Ly, không chờ nàng phản kháng, liền đem người mạnh mẽ ném ra cửa cung điện bên ngoài. Phanh một tiếng, cửa điện trọng trùng hợp lại, ngăn cách Lạc Băng Ly giận tiếng la. Trong điện trong nháy mắt chỉ còn lại Lục Vân cùng Phạm Âm hai người. Phạm Âm cúi đầu nhìn trên mặt đất Lục Vân, chân còn giẫm tại bộ ngực hắn, đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua chính mình môi đỏ, trong ánh mắt nghiền ngẫm dần dần nhiễm hơn mấy phần phức tạp. Hiện tại, không ai quấy rầy chúng ta. Ngươi nói, bản tôn làm như thế nào đau ngươi, mới có thể để cho phía ngoài Đoạn Nguyệt gấp hơn đâu? Còn có, Linh Vô Xương cái kia cưỡng nha đầu. Phạm Âm mũi chân ép lấy Lục Vân ngực, chợt nhớ tới cái gì, làm tay vừa lộn, lòng bàn tay nhiều khối bóng ánh sáng long lanh lưu ảnh thạch. Mặt đá sáng lên ánh sáng nhạt, đem Lục Vân bị giẫm tại dưới chân, ánh mắt kiệt ngạo bộ dáng rõ ràng chiếu ra. Đặc sắc như vậy hình tượng, có thể phải hảo hảo tôn lấy. Nàng khép cười một tiếng, đầu ngón tay vuốt vuốt lưu ảnh thạch, chờ về đầu cho Đoạn Nguyệt nhìn một cái, nàng che chở nam nhân tại dưới chân là đức hạnh gì, lại cho Ninh Vô Xương đưa đi, nhường nàng nhìn xem chính mình bảo bối người, bây giờ mặc ta nắm, thoải mái. Lưu ảnh thạch vầng sáng chiếu vào nàng yêu mị trên mặt, một bán thánh khiết một nửa tà tứ. Nàng cúi đầu đánh giá Lục Vân, gương mặt này sát thực ngày thường không tầm thường, dù là chật vật không chịu nổi, lông mày xương mũi đường còn vẫn như cũ sắc bén đến làm cho người mắt long lóng. Nhất là cặp kia nén giận con ngươi, giống vây ở trong lồng mãnh thú, ngược lại so dịu dàng ngoan ngoãn lúc tăng thêm mấy phần giá tính lực hấp dẫn. Sách, Ninh Vô Xương ánh mắt cũng không tệ. Phạm Âm tự lẩm bẩm, quỷ thần xui khiến túi người. Nàng giẫm lên Lục Vân ngực chân hơi khẽ nâng lên, ngược lại dùng đầu gối chống đỡ vai của hắn, khiến cho hắn ngẩng đầu. Môi đỏ mang theo nhàn nhạt tiên nhượng hư khí, không hề có điểm báo trước che kín đi lên. Nữ nhân này tới lại hung ác vừa đội, mang theo nhục nhã cùng thăm dò, lại tại chạm đến hắn hơi lạnh cánh môi trong nấy mắt, nổi lên một tia liền chính nàng cũng không phát giác vương hữu. Lục Vân toàn thân cứng đờ, trừng lớn mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Hắn, một cái nắm người khác vai ác, có một ngày cũng biết bị người như thế nắm. Lập tức, Lục Vân đột nhiên nghiêng đầu dãy rủa, mong muốn chính mình cầm tới quyền chủ động, lại bị Phạm Âm giơ tay đè chặt phần gáy, theo càng chặt hơn. Lục Vân, nô Lục Vân phản kháng tại thực lực tuyệt đối trên lệch trước mặt tốn công vô ích, chỉ có thể nếm đến giữa răng môi truyền đến mùi máu tươi cùng trên người nàng bá đạo hư khí. Phạm Âm thân chỉ chốc lát, đột nhiên buông ra hắn, đáy mắt hiện lên một tia mê mang, lập tức lại bị trêu tức thay thế. Nàng đưa tay xoa xoa khóe môi, đem lưu ảnh thạch tiến đến giữa hai người, đem cái này chật vật lại mập mờ hình tượng dừng lại xuống tới. Đây mới gọi là mỹ hảo thời điểm. Nàng lung lay lưu ảnh thạch, cười đến nhánh hoa run rẩy, Đoạn Nguyệt gặp, sợ là muốn chọc giận thỏa đáng trận sông phá phong ấn a. Lục Vân thở hổn hển, ngực bị giẫm địa phương nóng bỏng đau, trên môi xúc cảm lại giống là cấn giống như rõ ràng. Hắn gắt gao trừng mắt Phạm Âm, thanh âm khàn giọng, ngươi điên rồi. Điên. Phạm Âm ngồi xổm người xuống, đầu ngón tay nắm nuốt cái cằm của hắn, ép buộc hắn cùng mình đối mặt. Thượng giới ở lâu, điên một chút mới có thú. Nàng lung lay lưu ảnh thạch, mặt đá quang ảnh lưu chuyển, đem vừa rồi nụ hôn kia hình tượng lặp đi lặp lại chiếu rọi, yên tâm, đây chỉ là bắt đầu. Chờ ta chơi chán, tự nhiên sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là ác mộng triền nhiễu. Dứt lời, nàng đem lưu ảnh thạch cất kỹ, dẫm lên Lục Vân mặt đứng người lên, váy đỏ đảo qua gương mặt của hắn, lưu lại một hồi mang theo xâm lược tính làn gió thơm. Đùng đùng đùng, một đạo tiếng vỗ tay bỗng nhiên truyền đến, sau đó không gian bắt đầu chấn động, một vị váy đen nữ tính thân ảnh nổi lên. Khanh khách, muội muội thật sự là thật có nha hứng, không nghĩ tới ngươi lần đầu nhìn thấy Lục Vân lại là bộ dáng này. Đây chính là cùng ngươi ở phía sau biểu hiện, hoàn toàn khác biệt đâu. Nhã Nhã, sao ngươi lại tới đây, chẳng lẽ lại là ta nhìn người tới? Lục Vân có chút giật mình, sau đó lập tức đứng dậy, biểu lộ biến nghiêm túc. Khương Nhã tại khoảng thời gian này xuất hiện, cũng liền mang ý nghĩa hắn rất có thể trong tương lai xảy ra chuyện. Phạm Âm cũng nhìn thấy bỗng nhiên xuất hiện nữ nhân, trong lòng nhất thời kinh hãi. Nàng là cao quý tiên nhân, vậy mà không thể nhận ra cảm giác tới nữ nhân này là như thế nào tiến đến. Đồng thời nhìn bộ dáng của nàng, rất rõ ràng còn nhận biết mình, có thể chính mình nhưng căn bản không biết nàng. Nghĩ tới đây, Phạm Âm con người đột nhiên co lại, vô ý thức lui lại nửa bước, quanh thân tiên khí trong nháy mắt ngưng tụ, cảnh giác nhìn chằm chằm bỗng nhiên xuất hiện váy đen nữ tử, các hạ là ai? Tại sao lại nhận biết ta? Nữ nhân này khí tức trên thân rất quỷ dị, đã không phải tiên cũng không phải ma, đồng thời tu vi dường như xen vào đại thừa kỳ cùng nhân tiên kỳ sơ kỳ, nhưng là nội tâm của nàng lại có một loại nhường nàng theo thực chất bên trong cảm thấy bất an. Khương Nhã lại không để ý tí nào nàng, đi thẳng tới Lục Vân bên người, ánh mắt tại trên mặt hắn quét một vòng, lại cúi đầu nhìn một chút bộ ngực hắn kia phiến rõ ràng dấu chân, chóp mũi giật giật, lông mày trong nháy mắt vận thành một đoạn. "Tốt ngươi Lục Vân, mới bao lâu không coi chừng ngươi, liền dính nhiều như vậy nữ nhân bị." Nàng đưa tay tại Lục Vân trên cánh tay mạnh mẽ bấm một cái, lực đạo chi lớn, sừng sốt bóp ra mấy đạo vết đỏ, "Vừa rồi nữ nhân kia thần người cái nào?" "Miệng, vẫn là mặt, có muốn hay không ta giúp ngươi rửa sạch sẽ?" Lục Vân đau đến nghe răng trợn mắt, cũng không dám tránh, chỉ có thể vẻ mặt đau khổ giải thích, "Nhã Nhã ngươi đừng hiểu lầm, là nữ nhân kia động thủ trước, ta cũng là người bị hại." "Người bị hại?" Khương Nhã nhíu mày, đầu ngón tay bốc lên cái cằm của hắn, ép buộc hắn ngẩng đầu, "Người bị hại sẽ bị người giẫm hôn lên khuôn mặt miệng có trả hay không tay? Ta nhìn ngươi là thích thú a." Nàng ánh mắt đảo qua Phạm Âm, mang theo không che giấu chút nào tùy ý, nhất là loại này thượng giới tới nữ nhân điên, ngươi cũng dám trêu chọc. "Ngại mệnh quá dài." Phạm Âm bị triệt để không nhìn, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, lại không dám tùy tiện động thủ. Cái này váy đen nữ nhân cho nàng cảm giác gáp bách quá mạnh, mạnh đến nhường nàng hoài nghi đối phương có phải hay không thượng giới những cái kia chuyển thế lão quái vật. Nàng cưỡng chế nộ khí, mở miệng lần nữa, "Các hạ đến tụt cùng là ai? Cùng Lục Vân là quan hệ như thế nào?" Khương Nhã lúc này mới chậm ung dung quay đầu nhìn nàng, nhếch miệng lên một tia cười lạnh, "Ta là ai? Ngươi về sau tự nhiên sẽ biết." Về phần ta quan hệ với hắn, nàng bỗng nhiên nhón chân lên, tại Lục Vân trên môi hôn một cái, động tác tự nhiên lại thân mật, "Ngươi cứ nói đi. Ngươi, hắn có tài đứa gì, có thể đạt được ngươi ưu ái?" Phạm Âm thấy thế khiếp sợ không thôi. "Đúng vậy à, có đôi khi ta cũng đang suy nghĩ vấn đề này đâu, bất quá, ngươi không phải cũng rất ưu ái hắn sao, hảo muội muội của ta." Chương 80, Phạm Âm tên thật chương 80, Phạm Âm tên thật hảo muội muội. "Ưu ái?" Phạm Âm giống như làm mèo bị giẫm đuôi, đột nhiên lui lại nửa bước, gương mặt lại nổi lên một tia mất tự nhiên đỏ ửng. Lập tức, lại bị sắc mặt giận dữ thay thế, "Ngươi nói bậy bạ gì đó? Ta làm sao có thể ưu ái loại này hạ giới sâu kiến?" Nàng nắm chặt trong tay lưu ảnh thạch, đốt ngón tay trắng bệnh, thanh âm đột nhiên tất cao, "Ta bất quá là muốn nhục nhã Đoạn Nguyệt cùng Ninh Vô Xương mà thôi. Đoạn Nguyệt tại thượng giới cướp ta cơ duyên, hại ta bị phạt hạ giới, Ninh Vô Xương nha đầu kia tự cho mình thành cao, khắp nơi cùng ta đối nghịch. Bây giờ bắt bọn hắn lại uy hiếp, tự nhiên muốn thật tốt chơi bừa." Phạm Âm nói, đem lưu ảnh thạch mạnh mẽ đập xuống đất, lại bị Khương Nhã cong ngón đúng ra, một đạo hắc khí bao lấy lưu ảnh thạch, vương vàng rơi vào nàng lòng bàn tay. "Chơi." Khương Nhã ước lượng lưu ảnh thạch, ánh mắt lạnh đến giống băng, dù loại này ngây thơ thủ đoạn, cũng xứng gọi chơi. Phạm Âm bị đâm trúng tâm sự, vừa sợ vừa giận, "Ngươi biết cái gì? Đây là ta cùng giữa các nàng ân oán. Dẫm hắn, thân hắn, bất quá là vì nhường Đoạn Nguyệt khí phá phong ấn, lại không cách nào xem như thống khổ, còn có thể nhường Ninh Vô Xương khó xử mà thôi. Ta đối bản thân hắn, nửa phần hứng thú đều không có." Nàng giống như là để chứng minh chính mình, cố ý dùng mũi chân ép Lục Vân mới vừa rồi bị dẫm qua địa phương, ngựa khí ngoan lệ, "Loại này hoa tâm đại la bạc, cho ta xách giày cũng không xứng." Lục Vân ở một bên nghe, khoe miệng giật một cái, nữ nhân này trở mặt tốc độ, so lần xách còn nhanh. Nhưng là Khương Nhã lại không ăn nàng bộ này, đưa tay đem Lục Vân kéo ra phía sau, cười như không cười nhìn xem Phạm Âm, "Vậy sao? Kia vừa rồi thân hắn thời điểm, người đáy mắt mê mang là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ lại cũng là vì nhục nhã?" Phạm Âm bị hỏi đến một nghẹn, ánh mắt lấp lóe, cường tự mạnh miệng, "Kia là, đó là vì nhường hình tượng càng rất thật, Đoạn Nguyệt mới có thể tin." "A." Khương Nhã nhíu mày, từng bước ép sát, "Kia muốn hay không lại rất thật một chút? Ta không ngại nhìn xem." Phạm Âm bị nàng thấy toàn thân run rẩy, rốt cục nhịn không được khí thế, mạnh mẽ trừng Lục Vân một cái, giống như là tại giận chó đánh mèo, "Tên điên, các ngươi đều là tên điên." Dứt lời, nàng hóa thành một đạo hồng quang, muốn rời khỏi cung điện. Nhưng thật đáng tiếc, Khương Nhã phất phất tay, Phạm Âm thân ảnh rút lui mà quay về. "Đây là có chuyện gì? Vì cái gì ta sẽ rút lui? Đây là thời gian lực lượng, ngươi là ma giới ma long." Phạm Âm cũng không ngốc, một nháy mắt liền đoán được Khương Nhã thân phận. "Ngươi vì cái gì có thể đi ra? Đồng thời còn cùng cái này người hạ giới?" "Người hạ giới? Ngươi không phải hạ giới phi thăng?" Khương Nhã nhíu mày. "Đồng thời, ta còn là ngươi cố ý kêu đến, bởi vì ngươi tương lai sẽ cảm thấy mình cùng Lục Vân tiến độ có chút chậm, muốn tại tiên giới chờ hắn." "Cái này, không có khả năng." "Là tuyệt đối không thể." "Không có khả năng." Khương Nhã khép cười một tiếng, đầu ngón tay quanh quẩn lấy hắc vụ nhàn nhạt, "Năm đó ta bị vây ở thời gian khe hở lúc, cũng cảm thấy mình sẽ yêu một người đàn ông là thiên phương dạ đàm. Có thể duyên phận thứ này, xưa nay không thể kìm được người tin hay không?" Nàng dương mắt nhìn về phía sắc mặt trắng bệnh Phạm Âm, ngữ khí bình thản, "Ngươi tin hay không, đều không cải biến được tương lai quy tích. Tựa như ngươi bây giờ cảm thấy hoang đường, ngày sau lại tại tiên giới Vân Hải Nhai, đối với Lục Vân nói chờ ngươi đi lên như thế, để cho ta cũng nổi da gà." Phạm Âm toàn thân kịch chấn, giống như là bị người quay đầu rót một chậu nước đá. "Vân Hải Nhai, kia là nàng tại tiên giới bí mật chỗ ở, chưa từng người biết. Nữ nhân này làm sao lại?" "Ngươi nói láo, ta tuyệt sẽ không đối loại này sâu kiến nhiều lời vô ích." Khương Nhã lười nhắc lại cùng với nàng dây dưa, làm vung tay lên, một đoàn màu hồng sương mù bỗng nhiên theo lòng bàn tay tuôn ra, giống như là có sinh mệnh quấn lên Phạm Âm tứ chi. Sương mù mang theo kỳ dị thơm ngọt, vừa mới chạm đến da thịt, Phạm Âm liền cảm giác toàn thân linh lực vương hữu, liên động một ngón tay đều khó khăn. "Ngươi muốn làm gì?" Phạm Âm vừa sợ vừa giận, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem màu hồng sương mù đem chính mình khóa thành một đoàn, như cái không thể động đậy kén. Khương Nhã không để ý tới nàng, quay đầu nhìn về phía Lục Vân, trong đôi mắt mang theo mấy phần quả bận dấm, "Đã có tiên tử đưa tới cửa cho ngươi luyện tập, có thể đừng lãng phí cơ hội." Nàng có ý riêng liếc mắt bị sương mù vây khốn Phạm Âm, tương lai sổ sách, không như bây giờ trước hết tính điểm lợi tức. Lục Vân nhìn xem đoàn kiếm màu hồng trong sương mù mơ hồ có thể thấy được dãy rủa thân ảnh, lại nhìn một chút Khương Nhã trong mắt ghen tuông, đột nhiên minh bạch cái gì. Cho nên, ta trong tương lai cũng không có xảy ra chuyện, mà là bởi vì nàng trong tương lai không muốn chờ ta quá lâu, lúc này mới nhờ ngươi tới trực tiếp lại để hai ta gạo sống. Có thể nói như vậy, chẳng qua nếu như ta không đến, các ngươi tương lai sẽ gặp gánh rất lâu khả năng cùng một chỗ, nếu không phải trong tương lai nàng cùng ta quan hệ tương đối tốt, ta mới không thèm để ý nàng như thế quá mức tình cầu. Khương Nhã thản nhiên nói. Dù sao, nàng đại tỷ Khương Nhã còn không có ăn đâu, làm sao có thể nhìn xem người khác ăn trước. Nhưng hết lần này tới lần khác, Lục Vân hiện tại không gian pháp tắc đều còn chưa bắt đầu lĩnh ngộ, nàng còn không thể cùng Lục Vân. Gián gián, chỉ có thể trơ mắt nhìn những cái kia yêu diễm. Cùng Lục Vân cái này hoa tâm đại la bạc gián gián. Không, ta không tin. Ngươi không muốn như vậy. Ta không trêu chọc các ngươi chính là. Nghe được hai người đối thoại, Phạm Âm đội bằng nói. Thôi đi, ngươi nếu là thật ghét bỏ Lục Vân, ngươi làm sao lại thân hắn. Cái này không nói nhảm đi. Rõ ràng ngươi chính là một cái rất châu nữ nhân, đã muốn cùng Lục Vân gián gián, lại muốn nhìn lấy Ninh Vô Sương cùng Lạc Băng Ly tức hồn hển dáng vẻ, không thể không nói, ngươi thật đúng là ác liệt. Khương Nha nói, nhẹ nhàng vỗ một cái Phạm Âm sườn núi sườn núi. Cái sau trong nháy mắt sắc mặt đỏ bừng, hướng nơi hẻo lánh rụt rụt, nàng chưa hề nghĩ tới, chính mình sẽ có một ngày ngọng tại đây. Đi, khiến cho thật giống như hai chúng ta muốn ăn ngươi dường như. Mẫn Diệu Âm. Khương Nha nói, liền cách không đem Phạm Âm cho vứt xuống trên giường êm. Mà lần này, bị ném tại trên giường êm Phạm Âm không có dãy rủa, xinh đẹp trên mặt tràn đầy chấn kinh. Bởi vì, trước mặt Ma Long nói ra nàng tục ra tên thật, cái tên này, theo lý mà nói thế gian này chỉ có một mình nàng biết, ngay cả lúc trước tốt quê mật Ninh Vô Sương cũng không biết, nhưng bây giờ, Nhã Nhã, thật muốn như vậy sao? Ngươi còn già mồm lên. Thế nào, nhìn thấy vị này đại lục đệ nhất mỹ nhân, đau lòng. Không nỡ. Khương Nhã trực tiếp nắm chặt Lục Vân lốt hai. Đó cũng không phải, ta chỉ là mong muốn lòng của nàng. Nhắc tới cũng kỳ, làm Lục Vân một người thời điểm, hắn có thể giống như trước như thế không chút kiêng kỵ ức hiếp tiểu thiên nữ, tựa như vừa mới ức hiếp Lạc Băng Ly, cùng trước đó Ninh Vô Sương, Thẩm Thanh Hòa chờ một chút. Nhưng là hiện tại lão bà tại hiện trường, trả lại cho mình như thế đưa lên đại lễ, hắn ngược lại cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Mẫn Diệu Âm, hiện tại, Ninh Vô Sương, Lạc Băng Ly yêu nhất nam nhân, ngay tại trước mặt của ngươi, muốn làm thế nào, chính ngươi quyết định tốt. Khương Nhã không có quản Lục Vân, mà là buông ra Mẫn Diệu Âm bộ phận áp chế, nhường nàng có bộ phận thần lực. Nhưng là, tại màu hồng xương mù ảnh hưởng phía dưới, giờ phút này phản âm tiên tử, mặc dù não hải rất là thanh tỉnh, nhưng là suy nghĩ, càng thêm thiên hướng về phi, ta mới không phải như vậy ác liệt nữ nhân. Phạm Âm nghe vậy, tức giận đến toàn thân phát run, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Lục Vân mặt ở trước mắt phóng đại. Ân, là nàng không tự chủ tới gần Lục Vân, sau đó còn không tự chủ bắt lấy Lục Vân. Hán hiện tại liền trong tay ta khuyên ngươi, tốt nhất không nên khinh cử vọng động. Tùy ngươi. Khương Nhã nói xong câu này, thân ảnh liền biến mất không thấy gì nữa. Mà trong phòng, màu hồng xương mù giống như là có một loại nào đó sự thôi hóa, nhường nàng trong lòng không hiểu nổi lên một vẻ bối rối, cái này trong lúc bối rối, lại còn kèm theo một tia liền chính nàng đều phỉ nổ. Chờ mong. Ngoài phòng, Khương Nhã tựa ở cột trụ hành lang bên trên, khóe miệng ngậm lấy nụ cười thản nhiên. Rõ ràng là ác liệt nữ nhân, hết lần này tới lần khác muốn ở trước mặt ta trang, đoán chừng là bởi vì không muốn có những người khác tại à. Nói xong, ánh mắt của nàng liền nhìn về phía bị giam cầm ở phía ngoài Lạc Băng Ly. Thời gian pháp tắc diệu dụng, ngay tại ở sớm nhấm nháp nhân quả. Về phần cái này màu hồng sương ngủ, bất quá là nàng theo cái nào đó Phật môn nơi đó mượn tới đồ chơi nhỏ, vừa vẫn thích hợp cho vị này tương lai người một nhà một điểm nho nhỏ rung động. Ngược lại, Phạm Âm cũng là Phật môn người. Chương 81, thời không phong tỏa chương 81, thời không phong tỏa màu hồng sương ngủ trong phòng tràn ngập, mang theo như có như không điểm hương, cuốn lấy người tứ chi đổ lười. Phạm Âm nắm chặt Lục Vân ống tay áo, đốt ngón tay trắng bệnh, rõ ràng muốn đẩy hắn ra, đầu ngón tay lại giống dính nhựa cao su dường như, thế nào cũng tùng không ra. Buông ra. Ta. Nàng cắn môi, thanh âm nhỏ như rồi muối, gương mặt đỏ đến có thể nhỏ ra huyết. Trong đầu còn đang kêu gào lấy hạ giới sâu kiến tuyệt không túi đầu, nhưng là thân thể của mình lại thành thật hướng trong ngực hắn rụt rụt. Trong lòng điểm này không hiểu rung động sinh trưởng tốt, ngay tiếp theo vừa rồi cái kia bị cưỡng ép đè xuống hôn, cũng bắt đầu ở giữa răng môi vẩy cam. Lục Vân túi đầu nhìn xem nàng bộ này khẩu thị tâm phi bộ dáng, đột nhiên cảm giác được thú vị. Hắn đưa tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng phất qua tiên tử ửng đỏ khóe mắt, không phải ngươi bắt được ta sao? Thế nào đến bây giờ để cho ta buông tay a? Ai nói? Phạm Âm đột nhiên ngẩng đầu, tiến đụng vào hắn mang theo ý cười trong đôi mắt, nhịp tim hụt một nhịp. Nàng dứt khoát vỏ đã mẹ không sợ rơi, dắt lấy vạt áo của hắn đem người hướng trên giường em mang, là chính ngươi đưa tới cửa. Hai người lăn xuống tại trên giường em, màu hồng xương mù bị ép tới tứ tán ra. Phạm Âm muốn bày ra thái độ bề trên, đáy mắt lại tiếng đáy. Điểm này bối rối cùng chờ mong, so vừa rồi xương mù còn đồng. Nhớ kỹ, là bản tôn đang khi dễ ngươi. Nàng dáng chống đỡ lấy phách lối, đầu ngón tay lại không tự giác miêu tả lấy mặt mày của hắn, tới tiên giới, cũng đừng quên. Là ta đánh trước bạn ngươi. Lục Vân thấy thế, trở tay chế trụ nàng làm loạn cổ tay, xoay người đem người đặt ở, chóp mũi chống đỡ lấy chóp mũi của nàng, đánh bại ta. Vậy ta cũng chỉ có thể nhường ngươi biết, cái gì, gọi ác mộng triền nhiễu. Nói xong, hắn cúi đầu, hôn lên nàng còn tại liễu lo không ngừng môi. Ngoài phòng Khương Nhã nghe bên trong đánh nhau tiếng vang, nhếch miệng lên một vệt hiểu rõ cười. Nàng quay người nhìn về phía bị giam cầm ở dưới Hiên Lạc Băng Ly, đầu ngón tay điểm nhẹ, giải khai nàng trói buộc, chỉ tay một cái, còn giải khai thiếu nữ bị hạ xuống đầu, vào xem bên trong tiên pháp. Có lẽ có thể để ngươi nhớ tới càng nhiều thượng giới sự tình. Lạc Băng Ly nhìn lấy đóng chặt cửa điện, thính hai đỏ đến nóng lên, chân lại như bị đình trụ như vậy, nhấc không nổi nửa bước. Trong điện đánh nhau càng ngày càng rõ ràng, điểm này quen thuộc rung động lần nữa lần xuống tới, lần này, nàng lại mang theo không nói rõ được cũng không tả rõ được chua xót. Mà trong điện, Phản Âm tiên tử tựa ở Lục Vân trong ngực, đáy mắt còn mang theo chưa tán hơi nước. Nàng bấm một cái Lục Vân cánh tay, ngữ khí vừa thẹn lại giận, đều tại ngươi. Còn có phía ngoài cái kia ghê tởm nữ nhân a. Hiện tại biết trách ta. Lục Vân méo méo gương mặt của nàng, mới vừa rồi là ai trước đối ta sử dụng chiến đấu hàng long thuật. Phạm Âm bị đâm trúng tâm sự, dúi đầu vào trong ngực hắn, thanh âm buồn buồn, ngậm miệng. Nhắc lại ta liền liền như thế nào? Liền. Tại tiên giới chờ ngươi đi lên thời điểm, cho ngươi chơi ngắn chân. Nàng phát hiện mình vậy mà thật không có cái gì có thể uy hiếp được Lục Vân, bởi vì nàng hiện tại tất cả thực lực đều bị áp chế. Lục Vân thấp cười ra tiếng, đưa nàng ôm càng chặt hơn. Ngoài cửa sổ ánh trăng xuyên thấu qua tầng mây chiếu vào, rơi vào trên thân hai người, mang theo vài phần không chân thực dịu dàng. Ai cũng không có sách tương lai Vân Hải Nhai, ai cũng không nói thượng giới ân oán, giờ phút này chỉ có dây dưa hô hấp, cùng xương mù lưu lại điểm hương. Bất quá, tại tất cả mọi người không biết do thiên ngoại, hai thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện. Một nam một nữ, nam tuấn giật, nữ mỹ lệ quý khí. Ta quả thực chính là đồ rút, tại sao phải giúp Mẫn Diệu Âm nữ nhân này, ai có thể nghĩ tới, nàng lần này vậy mà trực tiếp nhập hồn. Thanh âm của nàng vậy mà cùng Khương Nhã giống nhau như lúc. Ách, cái này không đều là cho ta lão Lục gia sinh con trai đi, tốt tốt, nhã nhã không khí, hai ta mới hảo hảo cố gắng một chút, cũng nhất định sẽ có. Người sau lưng đội vàng dụ dỗ nói, người này lại là một cái khác Lục Vân. Rất hiển nhiên, hai người đến từ càng thêm tương lai xa xôi. Mà bởi vì lần này Khương Nhã cải biến hành vi, biến khéo thành vụng, đưa đến Phản Âm tiên tử trúng đầu. Hừ, đây chính là ngươi nói, ta muốn thiết trí thời gian ra tốc khu. Tốt tốt tốt, đều tùy ngươi. Có chuyện gì, chúng ta trở về rồi hay nói. Tại Lục Vân bằng lòng một loạt điều kiện sau, mới khó khăn lắm hống thật lớn long nương. Chỉ có điều, tại hai người trên đường trở về, thời không vậy mà lần nữa sinh ra chấn động, lại là hai thân ảnh xuất hiện. Nữ vẫn là Khương Nhã, nam vẫn là Lục Vân, không giống chính là, lần này Khương Nhã, là đô thị Khương Nhã. Hừ, ngươi thật bất công, tỷ tỷ đều có thời gian gia tốc có bảo bảo, ngươi vì cái gì không cho ta cũng gia tốc? Gia tốc, ta cam đoan gia tốc, ngươi đừng loạn xuyên việt thời không à, sẽ cải biến tương lai. Ngược lại ngươi cũng đã thời không pháp tắc đại thừa, ta xuyên việt lại không ảnh hưởng tới ngươi, ngươi lo lắng cái gì? Hai người nói, đối diện liền đụng phải Long Nương Khương Nhã cùng Lục Vân. Hai cái Khương Nhã, hai cái Lục Vân, đình chỉ. Cái gì cũng đừng nói, ta đến từ càng xa tương lai, cho nên ta biết tất cả mọi chuyện. Cái thứ hai Lục Vân trước tiên mở miệng. Hiện tại, tất cả mọi người cho ta trở về riêng phần mình thời không, cái gì cũng đừng nói, không cần gây nên không cần thiết thời không nghịch lý. Không phải mỗi cải biến một sự kiện, sẽ xuất hiện một cái thời không song song. Kia không nên a, vì sao lại có hai cái ta? Các ngươi là cái khác thời không song song. Cái thứ nhất Lục Vân hỏi thăm. Cũng không phải là, ta chỉ là tương lai ngươi, bởi vì thời không pháp tắc đại thành, cho nên không bị ảnh hưởng, bất quá ta không thể nhìn thấy chính mình, nếu không sẽ gây nên thời không địa chấn. Kia ta là ai? Cái thứ nhất Lục Vân chỉ chính mình. Ta nói chính mình, là phía dưới bị kia, dù sao đây là thuộc về hắn thời không. Được thôi. Cái thứ nhất Lục Vân cũng không có nhiều nói, mang theo Long Nương Khương Nhã rời đi. Cái thứ hai Lục Vân thấy thế, cũng mang theo đô thị Khương Nhã đi, đồng thời, hắn còn trực tiếp ra tay, xóa đi xuyên việt vết tích, khóa chặt chỗ này thời không, không được có bất kỳ người xuyên việt mà đến. Đương nhiên, cũng nhiều thua thiệt người ở chỗ này đều có thời không phát tắc, nếu không, lung tung nhiễu loạn dòng sông thời gian, là sẽ giống một ít đại năng vây đánh hoang như thế, xuyên việt một phút này, liền đã định trước tử vong. Ngoài điện, nhìn lên trước mặt gian đờ dở tiểu nữ nhân, Khương Nhã bỗng nhiên cười xấu xa. Ta nói, ngươi có nên đi vào hay không nhìn xem tiên thuật, cái này thật có trợ giúp ngươi khôi phục ký ức. Không, không cần. Ta hiện tại liền rất tốt, ta Lạc Băng Ly lời còn chưa nói hết, liền bị Khương Nhã ném đi bảo, nhường nàng sử dụng kích thích liệu pháp. Chương 82, gia pháp hầu hạ chương 82, gia pháp hầu hạ cửa điện kẹt kẹt một tiếng bị đẩy ra, Lạc Băng Ly lảo đảo quay vào, còn chưa kịp đứng vững, ánh mắt liền thẳng tắp tiến đụng vào trong điện kia phiến xốc xếch cảnh tượng bên trong. Phạm Âm nửa lộ bay, Lục Vân rộng mở vào áo, còn có hai người sử dụng hàng long thuật cảnh tượng, giống một thanh tôi băng kiếm, mạnh mẽ vào nàng đáy mắt. Các ngươi? A. Lạc Băng Ly thanh âm phát run, đầu ngón tay nắm đến trắng bệnh, sau đó hai tay ôm đầu, cả người toàn thân run rẩy. Lục Vân cùng Phạm Âm đồng thời giật mình, vô ý thức tách ra. Phạm Âm cuống quýt lúng gấp nửa cởi váy đỏ, gương mặt trong nháy mắt đỏ lên, vừa thẹn vừa giận trừng mắt về phía cổng, ai bảo ngươi tìm đến? Lục Vân cũng có chút trở tay không kịp, vừa muốn mở miệng giải thích, đã thấy Lạc Băng Ly ánh mắt bỗng nhiên thay đổi. Cặp mắt kia nguyên bản thanh tịnh con ngươi, giờ phút này đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rút đi sát thái, theo đen nhánh dần dần chuyển thành tĩnh mịch màu xám, giống như là bị rút đi chỗ có sinh khí, chỉ còn lại băng lãnh hờ hững. Đoàn Nguyệt Phạm Âm con ngươi đột nhiên co lại, vô ý thức lui lại nửa bước. Ánh mắt này, khí này trận, rõ ràng chính là thượng giới cái kia sát phạt quả đoán nữ nhân điên. Lạc Băng Ly, hoặc là nói Đoàn Nguyệt, chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt màu xám đảo qua quần áo không chỉnh tề hai người, nhếch miệng lên một vẻ cực kỳ nhạt cười lạnh, nụ cười kia lại chưa đạt đáy mắt, ngược lại mang theo lạnh lẽo thấu xương. Thì ra là thế, các ngươi những người này thật đúng là chấp nhất, truy ta đuổi tới hạ giới, thật không sợ ta lạc ra người tới. Không chờ Phạm Âm nói cái gì, Lạc Băng Ly mở miệng lần nữa, đồng thời trả lại cho ta hạ xuống đầu, để cho ta tại hạ giới làm lấy xuân ngộng, các ngươi cũng là ở chỗ này. Tiêu Dao khoái hoạt. Thanh âm của nàng thay đổi, mặc dù vẫn là thiếu nữ trong trẻo, nhưng cảm giác bên trên lại có một loại không hiểu uy nghiêm. Bất quá, ta cái này trong thân thể còn lưu lại có tiên khí, không tệ. Sau một khắc, chỉ thấy nàng quanh thân tiên khí điên cuồng cuộn, lại mơ hồ có đột phá dấu hiệu, trong điện cái bàn trong nháy mắt bị chấn động đến nát bấy. "Không phải, Tiểu Lạc, ngươi khôi phục ký ức." Lục Vân nhíu mày, ngăn khuất Phạm Âm trước người. "Hiện tại nữ nhân này không có tu vi, làm không tốt thực sẽ ngỏm tại đây." Lạc Băng Ly ánh mắt rơi ở trên người hắn, con ngươi màu xám bên trong có một tia cảm xúc, nhưng vẫn như cũ hờ hững, khôi phục. "Xem như một bộ phận a, bất quá là nhớ tới chút không quan trọng rất rưởi." Nàng đưa tay chỉ hướng Phạm Âm, "Nhất là cơ duyên và không qua ta, ở chỗ này cho ta chơi ngáng chân sú nữ nhân." Phạm Âm bị nàng thấy toàn thân run rẩy, lại dáng chống đỡ lấy phản bác, "Ta lúc nào thời điểm cho ngươi chơi ngáng chân, năm đó đúng là ta tài nghệ không bằng người, nhưng đằng sau ta ngoại trừ cho ngươi hạ hàng đầu, đằng sau cũng không có làm cái gì a. Không có không hiểu thấu xuất hiện ở trước mặt ta chào phúng ta." Đoạn Nguyệt khép cười một tiếng, thân ảnh nhoáng một cái liền xuất hiện tại Phạm Âm trước mặt, đầu ngón tay cơ hồ muốn đâm chọt nàng mi tâm. "Vậy bây giờ, ngươi có muốn hay không thử lại lần nữa? Nhìn xem ngươi bây giờ, có thể hay không tiếp ta một kiếm." Phạm Âm không nói, trốn đến Lục Vân sau lưng. Nếu như không phải bị áp chế tu vi, nàng sẽ thật tốt nhường số nữ nhân này ghi nhớ thật lâu. "Tốt tốt." Lục Vân chặn lại nói, "Nơi này nhiều ít là hạ giới, không phải là các ngươi thượng giới ân oán chiến trường. Hiện tại tất cả mọi người là người một nhà, vẫn là ngẫm lại đằng sau muốn làm sao a? Ai cùng với nàng là người một nhà?" Hai nữ trăm miệng một lời. "Ách, đây không phải là cùng ta là người một nhà thôi, về sau đại gia ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy chính là không phải ai cùng ngươi là người một nhà." Hai nữ lại trăm miệng một lời, chỉ bất quá lần này, hai người gương mặt đều là ửng đỏ. "Không phải người một nhà." "Tốt tốt tốt." Lục Vân nghe xong lời này, trực tiếp kéo Phạm Âm tiên tử, thẳng tắp đi đến Lạc Băng Ly trước mặt, sau đó ở người phía sau ánh mắt kinh ngạc bên trong, cũng bắt lấy tay của nàng. Một cái mắt, Lạc Băng Ly trong ánh mắt màu xám rút đi một chút. "Ngươi làm gì?" "Ta làm gì? Hôm nay ta liền để ngươi thật tốt kiến thức một chút, ta Lục gia gia pháp." Lục Vân bản thân liền so Lạc Băng Ly lớn một cái đại cảnh giới, lại thêm vừa mới hấp thụ mẫn diệu âm đại lượng tiên linh chi thủy, giờ phút này, hắn tuyệt không hư đoạn nguyện. Sau một khắc, Lục Vân nắm chặt tay của hai người cổ tay, lực đạo không lớn lại mang theo không cho kháng cự hung hăng, đưa các nàng cùng nhau kéo đến giường em bên cạnh. Phạm Âm bản muốn dãy rủa, lại bị hắn tay mắt lanh lẹ để lại bay, theo ngồi bên giường. Lạc Băng Ly vừa muốn phát tác, cổ tay lại bị hắn hai tay bắt chéo sau lưng tới sau lưng, một cô ôn hòa lại bá đạo linh lực theo kinh mạch đi khắp, trong nháy mắt tan mất nàng hơn phân nửa khí lực. "Cái gì Lục gia gia pháp? Ta nhìn ngươi chính là không thèm nói đạo lý, liền sẽ ước hiếp ta." Phạm Âm dãy, lại bị Lục Vân dọn ra tay nắm cái cằm, khiến cho nàng ngẩng đầu. "Không thèm nói đạo lý." Lục Vân túi người, chóp mũi cơ hồ cọ tới nàng môi đỏ, mới vừa rồi là ai chủ động cuốn đi lên. Hiện tại ngược chê ta không nói lý lẽ. Đầu ngón tay hắn tại nàng trên cằm nhẹ nhàng vuốt ve, vẫn là nói, "Muốn ta lại dùng gia pháp giúp ngươi nhớ lại một chút." Lời còn chưa dứt, hắn đông nhiên túi người, tại Phạm Âm phiếm hồng mảnh hai bên trên cắn nhẹ. Phạm Âm toàn thân run lên, vừa muốn giận dữ mắng mỏ, lại bị hắn tay mắt lanh lẹ che miệng lại. "Nô." Nàng trợn tròn mắt, đáy mắt xấu hổ giận dữ cơ hồ yếu giật xuất lai, hết lần này tới lần khác bị linh lực buộc, không thể động đậy. Một bên khác Lạc Băng Ly cũng không tốt hơn chỗ nào. Lục Vân mặc dù không có của nàng, lại dùng linh lực nhốt chặt eo của nàng, nhưng nàng không thể động đậy. Nàng nhìn xem Lục Vân cùng Phạm Âm ở giữa điểm này không nói rõ được cũng không tả rõ được mờ, con ngươi màu xám bên trong nổi lên một tia bực bội, vừa muốn mở miệng giận dữ mắng mỏ, liền bị Lục Vân quay đầu trừng mắt liếc. "Còn có ngươi, Tiểu Lạc đúng không?" Lục Vân nhíu mày, khôi phục điểm ký ức, liền cái đôi bệnh lên trời. "Thật coi ta trị không được ngươi." Lạc Băng Ly nghe vậy, trong lòng không hiểu quấn lên, vừa định vung đi tay của hắn, lại bị Lục Vân phản tay nắm lấy cổ tay, kéo vào trong ngực. Hắn một cái tay khác buông ra Phạm Âm, ngược lại nắm Lạc Băng Ly cái cằm, khiến cho nàng ngẩng đầu. "Gia pháp đầu thứ nhất, không cho phép đối ta tức giận." Hắn cúi đầu, tại nàng ánh mắt kinh ngạc bên trong, cầm lên kia xóa môi mím chặt. Cái hôn này vừa nhanh vừa đội, mang theo không thể nghi ngờ hung hăng. Lạc Băng Ly toàn thân cứng ngắc, trong mắt màu xám bên trong hiện lên một vẻ bối rối, điểm này vừa khôi phục lạnh lẽo cứng rắn trong nháy mắt tan rã hơn phân nửa. Chờ Lục Vân buông nàng ra lúc, gương mặt của nàng đã đỏ đến giống chín mùi quả, liền hô hấp đều lập nhịp. "Ngươi Lạc Băng Ly vừa tức vừa gấp, lại vẫn cứ nói không nên lời đầy đủ." Phạm Âm thừa cơ tránh thoát trói buộc, vừa định phát tác, đã thấy Lục Vân quay người nhìn về phía nàng, trong đôi mắt mang theo mấy phần nguy hiểm ý cười. "Thế nào? Ngươi muốn thử xem ra pháp đầu thứ hai?" Phạm Âm bị hắn thấy giật mình trong lòng, nhớ tới vừa rồi vành thai bên trên xúc cảm, lại vô hình sợ, tức giận quay đầu chỗ khác. "Thử, ai muốn thử ngươi phá ra pháp?" "Không thử." Lục Vân đi lên trước, từ phía sau nhẹ nhàng vòng lấy eo của nàng, cái cầm đặt tại nàng hõm vai, cái kia chính là nhận là người một nhà. Phạm Âm thân thể trong nháy mắt kéo căng, lại không lại dãy rủa, chỉ là thanh âm buồn buồn. Ai nhận? Ngươi mau buông ta ra." Một bên khác Lạc Băng Ly nhìn xem cái này thân mật một màn, trong lòng như bị nhỏ kim đâm dường như, thốt ra, không công bằng. Dựa vào cái gì chỉ đối nàng dạng này? Lục Vân nhíu mày, buông ra Phạm Âm, mấy bước đi đến Lạc Băng Ly trước mặt, đưa tay đưa nàng ôm vào lòng. Lần này, hắn không có hồ nháo, chỉ là vỗ nhẹ nhẹ lấy lưng của nàng, ngựa khí thả mềm nhũn chút, Đoạn Nguyệt đại nhân bất giận, đây không phải sợ ngươi mang thủ, không dám làm loạn đi. Lạc Băng Ly bị hắn dô đến khẽ giật mình, trong mắt màu xám hoàn toàn rút đi, chỉ còn lại thiếu nữ ngượng ngùng. Nàng dãy rủa lấy muốn đi đẩy hắn, lại bị ôm càng chặt hơn. Ai mang thủ? Phạm Âm thấy thế, nhịn không được sủi cười một tiếng, mới vừa rồi còn một bộ muốn giết người bộ dáng, hiện tại trái ngược với chỉ bị vớt lông mèo. Ai cần ngươi lo? Lạc Băng Ly trừng nàng một cái, gương mặt lại càng đỏ hơn. Chương 83, Lục Vân trang sức. Lục Vân nhìn xem đấu võ mồm hai người, thấp cười ra tiếng. Hắn cười cười, một tay nắm cả một cái, đem hai người hướng giường em mang, đi, đây vẫn chỉ là bắt đầu, nếu như không muốn để cho ta chân chính vận dụng ra pháp lời nói, hai người cũng nên ngoan ngoãn nghe lời. Phạm Âm tượng trưng giấy dãy, liền tùy ý hắn mang theo đi. Lạc Băng Ly cắn môi, lại lặng lẽ hướng trong ngực hắn rụt rụt. Trong điện bầu không khí dần dần hòa hoãn lại, vừa rồi Dương Cung bạn kiếm dường như thành ảo giác. Ánh trăng xuyên thấu qua song cửa sổ chiếu vào, rơi vào dao ác ba cái tay bên trên, mang theo vài phần kỳ dị hài hòa. Lục Vân cúi đầu, nhìn xem trong ngực một tả một hữu hai người, đột nhiên có chút muốn cười, nhưng lại không thể cười trợn, đành phải sinh sinh nhịn xuống. Trong điện tiên khí dần dần bình phục, chỉ còn lại ba người quấn dao hô hấp. Phạm Âm tựa ở hắn đầu vai, Lạc Băng Ly kỳ quái sát bên hắn cánh tay, ai cũng không có nhắc lại thượng giới ân oán, dường như vừa rồi đối chọi gay gắt chỉ là một trận ảo giác. Hiện tại, chúng ta tâm sự chính sự, là liên quan tới tiểu Lạc chính sự. Hừ, ta có thể có chuyện gì? Đương nhiên là hạt giống sự tình, chuyện cho tới bây giờ, liên quan tới hạt giống tồn tại, trong lòng ta đã có đại khái suy đoán. Nói, Lục Vân đem ánh mắt nhìn về phía Mẫn Diệu Âm. Âm Âm, các ngươi người ở phía trên, có phải hay không muốn hiến tế tiểu Lạc? Mẫn Diệu Âm trầm mặt một chút, cuối cùng vẫn gật đầu. Đồng dạng bị chọn làm hạt giống, đều là bên trên phe thế lực tiêu địch, bọn hắn thông qua nhường hạt giống môn binh hiểu đến hạ giới thủ đoạn, nhường hạ giới người ra tay đối phó cùng bồi dưỡng, cuối cùng đem bọn hắn hiến tế, bên trên phe thế lực thu hoạch đại đạo tàn vận, mà hạ giới người chỉ bố thí một chút xíu tiên khí là được rồi. Ha ha, các ngươi quả nhiên là một đám sâu bọ, bà tiểu thư ở phía trên giết xuyên các ngươi, cũng là nên. Lạc Băng Ly nghe vậy, trào phúng nhìn xem Mẫn Diệu Âm. Ta phi thăng tới phía trên, vốn là ta không cách nào khống chế sự tình, có thể tự vệ toàn thân, đã là không dễ, huống chi, giết ngươi thời điểm, ta lại không ra tay, ngươi có cái gì tốt trào phúng? Sâu bọ, ngươi cho rằng thượng giới là cái gì sạch sẽ địa phương? Phạm Âm đột nhiên dương mắt, ngữ khí mang theo bị đâm đau bén nhọn, nếu không phải thân bất do kỷ, ai nguyện ý làm loại này việc ngầm hoạt động? Ngươi đoạn nguyệt tại thượng giới giết đến thống khoái, có thể từng nghĩ tới người bên ngoài khó xử? Khó xử? Ngươi cho ta hạ xuống đầu lúc khó xử đâu? Lạc Băng Ly cười lạnh, quanh thân tiên khí lại bắt đầu cuộn cuộn, thiếu tìm cho mình lấy cớ, nói cho cùng chính là tham sống sợ chết. Ta nhìn ngươi là muốn chết. Phạm Âm cũng tới hỏa khí, dãy ruổi lấy liền phải nhào tới. Mắt thấy hai người lại muốn dương cùng bạc kiếm, Lục Vân nhướng mày, không chờ các nàng động thủ, trở tay liền nâng tay lên. Ba. Tiếng vang lanh lảnh rơi vào Phạm Âm tiểu đỉnh trên nông, mang theo vừa đúng lực đạo. Phạm Âm toàn thân cứng đờ, giống như là bị làm định tân chú, tất cả nộ khí trong nháy mắt kẹt tại trong cổ họng, chỉ còn lại mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cùng xấu hổ giận dữ. Ngươi, ngươi đánh ta? Một bên khác Lạc Băng Ly cũng ngây ngẩn cả người, vừa tới bên miệng trào phúng im bặt mà dừng. Không chờ nàng kịp phản ứng, ba một tiếng, Lục Vân tay cũng rơi vào ngực của nàng. Lục Vân là công chính người, lực đạo cùng đánh Phạm Âm lúc như thế, cũng đầy đủ nhường gò má nàng bạo đỏ. Ngươi cũng giống vậy, không cho phép lại nhau nhau. Lục Vân thu tay lại, ngữ khí mang theo không thể nghi ngờ hung hăng, hiện tại là giải quyết vấn đề, không phải để các ngươi lôi chuyện cũ. Phạm Âm che lấy bị đánh địa phương, ánh mắt có chút phím hồng, lại quật cường không nói chuyện. Một tát này, đem nàng hỏa khí đánh không có hơn phân nửa, chỉ còn lại không hiểu bối rối. Lạc Băng Ly càng là quất bách, vô ý thức hướng bên cạnh xê dịch, lại bị Lục Vân một thanh kéo về trong ngực. Nàng cúi đầu, bên hai đỏ đến có thể nhỏ ra huyết, vừa rồi điểm này đoạn nguyên sắc bén hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại thiếu nữ ngượng ngùng. Trong điện lần nữa an tĩnh lại, chỉ còn lại ba người hơi có vẻ thở hào hẹn. Lục Vân nhìn xem trong ngực một cái tức giận, một cái xấu hổ hai người, thừ một tiếng, lại nhao nhao, cũng không phải là đánh một chút đơn giản như vậy. Phạm Âm quay đầu chỗ khác, nhỏ giọng lầm bầm, ai còn dám nhao nhao? Lạc Băng Ly cũng trầm trầm nói, biết nhìn xem hai người ngoan ngoãn nghe lời bộ dáng, Lục Vân lúc này mới hài lòng gật đầu, một lần nữa đem chủ đề kéo về quỹ đạo, cho nên hiến tế nghi thức cụ thể từ lúc nào, có cái gì phương pháp phá giải? Lần này hai nữ không có lại tranh cãi, Phạm Âm mấp máy môi, chăm chú trả lời, ngay tại giao chỉ đại hội cuối cùng một ngày giờ tí, lấy thánh địa liên chỉ là trận nhãn. Phương pháp phá giải, trừ phi có thể ở nghi thức bắt đầu trước, hoàn toàn xông mở đoạn nguyệt trên người phong ấn, nhường nàng khôi phục thượng giới tu vi. Lạc Băng Ly nghe vậy, lắc đầu, ta khôi phục tu vi, đây không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành chuyện. Đồng thời, ta hiện đang khôi phục ký ức, tự vệ hẳn không phải là vấn đề. Lục Vân nghe vậy, nhíu mày, ta muốn chính là ngươi tuyệt đối an toàn, hiểu chưa? Ai, ai phải nghe ngươi nói, muốn, ai cần ngươi lo a? Đối mặt Lục Vân như vậy, Đoạn Nguyệt có chút nhỏ ngạo kiểu, mạnh như nàng, cũng không quen trên đỉnh đầu có cái tiểu bối trông coi nàng. A, vậy xem ra, ngươi ta quan hệ trong đó còn chưa đủ thân mật. Như vậy, ta cũng chỉ có thể nhường Âm Âm đè xuống ngươi, ta thật tốt cho ngươi lên lớp. Âm Âm, tới. Ta rất tình nguyện cống hiến sức lực. Mẫn Diệu Âm nghe xong còn có loại chuyện tốt này, lập tức cũng không thấy đến run chân tở đau, đi lên liền trị ở không có chút nào phòng bị Lạc Băng Ly. Không, không cần. Sai, Lục Vân ta sai rồi. Gọi ca ca. Ngươi, ngươi chính là một tên tiểu bối, tiểu thí hải một cái, ta. Làm sao lại hỏi ngươi gọi cái này? A, xem ra, miệng của ngươi rất ứng. Lục Vân nói, liền từ trong túi chữ vật lấy ra một vật. Lạc Băng Ly nhìn thấy vật này sau, đầu tiên là nghi ngờ một chút, sau đó nhìn thấy Lục Vân đeo cho Mẫn Diệu Âm lúc, cả người cũng bắt đầu phát run. Lục Vân ca ca, là ta. Là muội muội không đúng, ta cho ngài chịu nhận lỗi. Lạc Băng Ly dây theo tâm, nhưng là Mẫn Diệu Âm không thuận theo. Nàng vì đem sở hữu cái này đối thủ một mất một còn kéo xuống nước, có thể nói là bỏ ra cái giá cực lớn, nhưng là hiện tại Lạc Băng Ly nhận sợ, Lục Vân nếu là không đi quan tâm nàng, kia tội của nàng không đều nhận không. Nào có chuyện tốt như vậy. Nghĩ tới đây, Mẫn Diệu Âm bắt lấy Lục Vân cánh tay, không ngừng lắc đầu, bởi vì nàng giờ phút này nói không ra lời. Lạc Băng Ly nhìn thấy cao cao tại thượng, thánh khiết vô cùng phản âm tiên tử cái dạng này về sau, càng thêm cảm thấy sợ hãi, không ngừng sợ hãi lắc đầu, bộc phát tiềm lực, tránh thoát Lục Vân trói buộc. Ta nghĩ đến biện pháp, ta cam đoan có thể lần này giao trì đại hội đào thoát, ta hiện tại liền ra ngoài chuẩn bị. Nói xong, nàng cũng không quay đầu lại thì rời đi đại điện, trong điện chỉ còn lại Lục Vân cùng Mẫn Diệu Âm hai người. Nhìn thấy đối thủ một mất một còn chạy trốn, Mẫn Diệu Âm lập tức bất mãn lên, cũng muốn tránh thoát Lục Vân, tốt gỡ xuống Lục Vân cho nàng trang sức. Nhưng Lục Vân cũng không nhường nàng mong muốn. Chương 84, đột phá chương 84, đột phá Âm Âm, ngươi biết, ngươi cái này một thân tiên khí quá mức khổng lồ, ta một người không hấp thu được, cho nên vừa mới ta chỉ là đùa nha đầu kia. Ô, ngươi. Mẫn Diệu Âm lông mày đứng đấy, phẫn nộ chỉ hướng Lục Vân. Bất quá ngươi yên tâm đi, ta nói đại gia là người nhà, như vậy về sau nhất định sẽ là người nhà, điểm này ngươi có thể yên tâm. Lục Vân cười bắt được tiên tử tay. Mẫn Diệu Âm không ngừng lắc đầu, hiển nhiên là đối Lục Vân cái này bất công cách làm cảm thấy bất mãn. Hiện tại, Tiểu Lạc nói nàng có biện pháp, như vậy ngươi thân là tiên giới một phương, nhưng biết tiên giới đến lúc đó sẽ đến nhiều ít người, tu vi bao nhiêu, có thể hay không đối hạ giới ra tay. Ô, a, cũng là quên ngươi không có cách nào nói chuyện, chỉ có thể chảy nước miếng. Bất quá cũng không sao, vẫn là trước hết để cho ta củng cố tốt thể nội tiên khí, sau đó chúng ta lại thương lượng đối sách tốt. Lục Vân nói, liền dẫn Mẫn Diệu Âm đi cân bằng thể nội tiên khí. Lạc Băng Ly bên này, nàng cơ hồ là lảo đảo xông ra cửa điện, lực còn tại kịch liệt chập trùng, vừa rồi một màn kia dọa đến nàng phía sau lưng đều thấm ra mồ hôi lạnh. Nàng vừa đứng bước chân, chỉ thấy dưới hiên đứng thẳng một đạo váy đen thân ảnh, ánh trăng vậy ở trên người nàng, dường như bao phủ một tầng vầng sáng nhàn nhạt, nhạt. Chạy nhanh như vậy, là bị cái gì dọa? Khương Nhã thanh âm bình tĩnh không lay động, lại mang theo một loại thấy rõ tất cả hiểu rõ. Lạc Băng Ly toàn thân cứng đờ, nhớ tới vừa rồi trong điện hỗn loạn, gương mặt trong nháy mắt đỏ lên, cũng nói, không có, không có, ta chỉ là muốn đi ra hít thở không khí. Khương Nhã nhìn xem nàng hốt hoảng bộ dáng, nhếch miệng lên một vệt nhạt meo ý cười, không cần thần trương. Lục Vân điểm này tiểu gia pháp cũng liền hù dọa một chút các ngươi những này tiểu cô nương. Nàng dương mắt nhìn hướng bầu trời đêm, ngựa khí bỗng nhiên biến xa xăm, có một số việc, không phải ngươi muốn chạy trốn liền có thể chạy thoát, cũng không phải ngươi muốn chuẩn bị liền có thể vạn vô nhất thất. Lạc Băng Ly nhíu mày, ý của ngươi là, hiến tế nghi thức không tránh thoát, tránh không tránh thoát được, không ở chỗ ngươi chuẩn bị nhiều ít. Khương Nhã quay đầu nhìn về phía nàng, trong tròng mắt đen chiếu đến ánh trăng, thậm chí đều không ở chỗ chính ngươi. Lạc Băng Ly ngây ngẩn cả người, con ngươi màu xám tại đáy mắt chợt lóe lên, lập tức lại khôi phục thanh tịnh. Khương Nhã lại không nói thêm nữa, chỉ là khoát tay áo, thoải mái tinh thần, tất cả thuận theo tự nhiên là tốt. Nên tới kiểu gì cũng sẽ đến, nên giải quyết, cũng rồi sẽ có biện pháp giải quyết. Lời còn chưa dứt, thân ảnh của nàng liền hóa thành một đạo hắc vụ nhàn nhạt, lặng yên không một tiếng động tiêu tán ở trong màn đêm, dường như chưa hề xuất hiện qua. Lạc Băng Ly đứng tại chỗ, nhìn qua trống rông dưới hiên, trong đầu lặp đi lặp lại vang vọng thuận theo tự nhiên bốn chữ. Thuận theo tự nhiên sao, nàng tự lẩm bẩm, quay người nhìn về phía giao trì đại hội phương hướng, đáy mắt hiện lên một tia kiên quyết. Mặc kệ là hạt giống vẫn là đoạn nguyệt, nàng cũng sẽ không mặc cho người định đoạt. Ân, Lục Vân là ỷ vào tu vi cao hơn nàng, kia là không có cách nào. Lần sau khẳng định không thể để cho hắn thoại nguyện. Nghĩ tới đây, Lạc Băng Ly thân ảnh cũng dần dần tiêu tán, là ngày mai giao trì đại hội làm chuẩn bị cuối cùng. Không biết qua bao lâu, trong điện tiên quang dần dần thu lại. Lục Vân chậm rãi mở mắt ra, trong mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất, khí tức quanh người đã biến sâu không lường được. Nguyên bản đẳng cấp hơi thấp linh lực, giờ phút này đã lộ sắc thành là tinh thuần tiên khí, ở trong kinh mạch lưu chuyển lúc mang theo ôn nhuận quang trạch, mỗi một lần thổ nạp đều dẫn tới thân thể tiên khí tự động hội tụ, cường hóa tự thân. Đồng thời, hắn còn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, không chỉ có là tu vi bình cảnh bị triệt để sung mở, liền đối không gian pháp tắc lĩnh ngộ đều tinh tiến mấy tầng, trong lúc giơ tay nhấc chân, dường như có thể tác động quanh mình thiên địa vận chuyển. Cái này đã là thực sự đại thừa kỳ chiến lực, lại căn cơ chi ổn, viễn siêu cùng giai tu sĩ. Bên cạnh Mẫn Diệu Âm sắc mặt trắng bệnh, tóc mai hơi ướt, hiển nhiên hao tổn không nhỏ. Nàng nhìn qua Lục Vân trên thân kia cố vừa quen thuộc lại vừa xa lạ khí tức cường đại, đáy mắt hiện lên một tia phức tạp, đã có phẫn hận, lại có chút khó khăn lấy lời nói ngượng ngùng. Từ đầu đến cuối, nàng cùng hắn khí tức tương liên, tự nhiên sẽ hiểu hắn không chỉ có dung hợp nàng tiên khí, càng đang giao hòa ở giữa thu nạp nàng ẩn dưỡng ngàn năm nguyên âm chi lực, kia cố thuần túy âm tính năng lượng cùng hắn tự thân dương cương chi lực hoàn mỹ phù hợp, lại thúc đẩy sinh trưởng ra một loại âm dương tương thế huyền diệu cảm giác. Cảm giác như thế nào? Mẫn Diệu Âm thanh âm còn có chút suy yếu, lại mang theo vẻ mong đợi. Lục Vân hoạt động một chút gân cốt, khớp xương phát ra rất nhỏ giòn vang, phảng phất có lôi đỉnh ở trong đó nhấp nhô. Hắn khẽ cười một tiếng, đầu ngón tay khẽ nhúc đích, trong điện tản mát gỗ vụn nhưng vẫn đi tụ lại, một lần nữa ghép thành một chương hoàn chỉnh bàn gỗ, so dự đoán còn tốt hơn. Vừa dứt lời, ngoài điện bỗng nhiên vang lên trầm muộn lôi mình. Mới đầu chỉ là một tiếng, lập tức càng ngày càng dày đặc, phảng phất có vô số lớn trống trên 9 tầng trời gióng lên. Mây đen lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được theo 4 phương 8 hướng hội tụ, trong nháy mắt che đậy chẳng sao, toàn bộ giao chỉ thánh địa đều bị bao phủ tại một mảnh đè nén trong bóng tối. Từ sát điện xà tại tầng mây bên trong đi khắp, phát ra tư tư tiếng vang, một cỗ hủy thiên diệt địa uy áp chậm rãi hạ xuống. Thiên kiếp tới. Mẫn Diệu Âm thấy thế, sắc mặt biến hóa, không tự chủ ôm lấy Lục Vân cánh tay, ngươi cái này lại đưa tới 9 cựu diệt thiên kiếp. Ngươi cái này đột phá đến rất đúng lúc. Lục Vân lại không thèm để ý chút nào, tại Mẫn Diệu Âm cái chán rơi xuống một hôn sau, đẩy ra cửa điện xài bước đi ra ngoài. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía lăn lộn Lôi Vân, quanh thân chiến ý bốc lên, vừa bận thử một chút, bây giờ ta có thể đón lấy mấy đạo lôi kiếp. Trong nháy mắt, đạo kiếp lôi thứ nhất đã đánh xuống, to như thùng nước tử sắc lôi quang mang theo khí tức hủy diệt rơi thẳng xuống, chiếu sáng hắn thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi. Lục Vân không tránh không né, đưa tay đấm ra một quyền, quyền phong cùng lôi quang va chạm, lại mạnh mẽ đem kiếp lôi chấn động đến nát bấy. Lôi Vân dường như bị chọc giận, đạo thứ hai, đạo kiếp lôi thứ ba theo nhau mà tới, uy lực một đạo so một đạo kinh khủng. Lục Vân ở trong ánh chớp xuyên thẳng qua, khi thì quyền ra như rồng, lúc mà giấu tay tung bay, đem từng đạo kiếp lôi toàn bộ hóa giải. Hán khí tức trên thân tại thiên kiếp tẩy lễ hạ càng thêm cô đọng, mỗi một lần đối cứng kiếp lôi, đều giống như tại rèn luyện gân cốt, rèn luyện thần hồn. Mẫn Diệu Âm đứng tại cửa đại điện, nhìn qua cái kia tại trên lôi hải ngật đứng không ngã thân ảnh, đông nhiên minh bạch cái gì. Trận này thiên kiếp, không chỉ có là khảo nghiệm, càng là hắn lấy thiên địa làm lô, lấy kiếp lôi là lửa, hoàn toàn luyện hóa kia cố lực lượng khổng lồ một bước cuối cùng. Mà giờ khắc này Lôi Vân chỗ sâu, dường như có tồn tại càng khủng bố hơn đang nổi lên, đạo kiếp lôi thứ 9 khí tức đã lặng yên tràn ngập ra. Đương nhiên, Lục Vân độ kiếp động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên sẽ gây nên hạ phương dị động. Bất quá mọi người tại phát giác được đầu nguồn đến từ Thánh Nữ Điện thời điểm, nguyên một đám cũng đều tắt đi góp tham gia náo nhiệt lửa. Cũng là đang bị giao chỉ giáo dục Ninh Vô Xương, lòng như lửa đốt chạy tới. Nàng có thể quá rõ ràng Lý Thanh Giao cô nàng này trình độ, đây tuyệt đối không phải nàng có thể dẫn phát ra thiên kiếp. Chương 85, chiến lược tăng lên, hai nữ gặp mặt. Chương 85, chiến lược tăng lên, hai nữ gặp mặt. Nhưng khi Ninh Vô Xương đi vào Thánh Nữ Điện, nhìn thấy là ở Trần Lục Vân sau, trong lòng càng là nổi nóng vô cùng. Lý Thanh Giao ngươi cái này thối cô nàng, dám ăn bụng vi sư đồ vật, hôm nay ta liền để ngươi thật tốt cảm thụ một chút cái gì gọi là sư tử đồ hiếu. Nói, nàng liền liều lĩnh vọt vào Thánh Nữ Điện bên trong, phải thật tốt trị chính mình cái này ăn bụng đồ đệ. Nhưng là Ninh Vô Xương không biết là giờ phút này giao chỉ ấn bên trong giao chỉ đang mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, trốn ở giao chỉ ấn bên trong không biết làm sao. Hắn sao có thể người để trần đâu, thật sự là có sai lầm lễ nghi. Ninh Vô Xương một cước đá văng Thánh Nữ Điện đại môn, nổi giận đùng đùng tiếng giống còn kẹt tại trong cổ họng, nhưng là rất nhanh, cả người nàng lại như bị làm định thân chú giống như cương tại nguyên chỗ. Trong điện không có nàng trong dự đoán thất kinh đồ đệ, chỉ có giường em bên trên Phạm Âm. Phạm Âm hiển nhiên cũng không ngờ tới sẽ có người xuống tới, đang bối rối lung lấy nửa cởi váy đỏ, vai nơi cổ da thịt tại ánh sáng nhạt hạ hiện ra tinh tế tỉ mỉ đỏ, sợi tóc lộn xộn dán tại mồ hôi ở ngực trên gương mặt, cặp kia ngày bình thường luôn luôn mang theo trêu tức hoặc cao ngạo con người, giờ phút này lại đựng đầy vô phương ứng đối, như bị người phá bờ bí mật tiểu cô nương. Phạm Âm. Ninh Vô Xương thanh âm đều bổ xiên, con người bỗng nhiên co vào, ánh mắt tại Phạm Âm nửa hở quần áo, phiếm hồng gương mặt, cùng bên ngoài Lục Vân đường cong rõ ràng thần trên ở giữa qua lại đảo qua, đầu óc ông một tiếng nổ tung. Thế nào lại là nàng? Làm sao có thể là nàng? Cái này tại hạ giới khắp nơi ép nàng một đầu, tổng thích dùng ngả lớn ngựa khí chào phúng nàng nữ nhân, làm sao lại xuất hiện tại nàng đồ đệ Thánh Nữ Điện? Còn bộ này quần áo không chỉnh tề bộ dáng. Phạm Âm cũng không nghĩ tới Ninh Vô Xương lại đột nhiên xông tới, vô ý thức đưa tay bó lấy trước người vào áo, lông mày cau lại, sao ngươi lại tới đây? Ninh Vô Xương cái này mới lấy lại tinh thần, ánh mắt gắt gao tiếp cận Phạm Âm, trong lồng ngực lửa giận trong nháy mắt bị một loại khác phức tạp hơn cảm xúc thay thế. Có chấn kinh, có cảnh giác, còn có một tia liền chính nàng đều không có phát giác khó chịu. Nàng nắm chặt nắm đấm, đầu ngón tay trắng bệnh, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Phạm Âm bị nàng thấy toàn thân không được tự nhiên, mới vừa rồi bị Lục Vân dạy vò ra ngượng ngùng trong nháy mắt rút đi, lại đổi lại bộ kia quen co trào phúng sắc mặt, cố ý ưỡn ngực, váy đỏ trượt xuống đến lợi hại hơn chút. Ta ở đâu? Dường như cùng ngươi tiểu lão hai không quan hệ à? Cũng là ngươi, lén xông vào người khác chỗ ở, không khỏi quá thất lễ. Người khác chỗ ở? Ninh Vô Xương khí cười, đây là đồ đệ của ta Thánh Nữ Điện. Đến tiên ngươi mà nói thất lễ. Hai người ánh mắt trên không trung giao phòng, phản phất có vô hình điện quang hỏa thạch nổ tung. Nhưng hai người cũng rất ăn ý, giờ phút này Lục Vân ngay tại độ kiếp, các nàng không thật nhiều làm cái gì, tất cả chờ Lục Vân độ kiếp sau khi hoàn thành lại nói. Làm đạo kiếp lôi thứ 9 rơi xuống lúc, giữa thiên địa dường như chỉ còn lại cái kia đạo tử sắc của sáng. Lục Vân ngửa đầu thét dài, quanh thân âm dương nhị khí vờn quanh thành thái cực hư ảnh, mạnh mẽ đem kia hủy thiên diệt địa lôi quang đặt vào trong đó, hóa thành tầm bổ bản thân năng lượng. Theo cuối cùng một tia kiếp lôi tiêu tán, Lôi Vân dần dần tan đi, lộ ra trong sáng bầu trời đêm. Lục Vân lập tại nguyên chỗ, chân chùi thân trên đường cong trôi chảy, màu đồng cổ trên da thịt còn lưu lại lôi điện thiêu đốt vết tích, lại lộ ra một cỗ cương mãnh sinh mệnh lực. Hắn hít sâu một hơi, cảm thụ được thể nội lao nhanh lực lượng, độ kiếp sơ kỳ tu vi đã vững chắc, thậm chí còn đang chậm rãi kéo lên, thẳng đến chạm đến độ kiếp trung kỳ hàng rào mới khó khăn lắm dừng lại. Đây là hắn thông qua Khương Nha áp chế thủ đoạn ép chế ra kết quả, không phải đường đường nhân tiên cảnh nguyên âm chi lực, đủ để đem Lục Vân nứt vỡ. Cuối cùng kết thúc, hắn hoạt động một chút cái cổ, quay người đi hướng Thánh Nữ Điện. Hiện tại Lục Vân có thể cảm giác được, mình bây giờ sức chiến đấu viễn siêu lúc ấy tại bí cảnh bên trong, cảnh giới tự động cất cao chính mình. Lão có người làm không rõ ràng cảnh giới, hiện tại cảnh giới là độ kiếp trung kỳ, chiến lược siêu việt đồng dạng đại thừa kỳ, Nhã Nhã cũng thật sự là xuất quỷ nhập thần, ta còn có thật nhiều lời nói muốn cùng nàng nói sao? Lục Vân lẩm bẩm, vừa đẩy ra cửa điện, liền đối đầu hai đạo đối chọi gay gắt ánh mắt. Ninh Vô Xương toàn thân áo trắng trắng hơn tuyết, lông mày vặn đến có thể kẹp chết con muỗi, ánh mắt giống đao dường như thổi qua hắn trần trụi thân trên, cuối cùng rơi vào bên hông hắn nông rộng trên quần dài, gương mặt trong nháy mắt đỏ lên, nộ khí càng tăng lên. Lục Vân, các ngươi. Phạm Âm thì tựa ở trên giường em, váy đỏ nửa đậy, gặp hắn tiến đến, nhíu mày, ngựa khí mang theo vài phần trêu tức, nha, lang quân độ kiếp trở về. Vừa bạn, có người đến chóc gian a? Ai bắt gian? Ninh Vô Xương gầm thét, quay đầu trừng mắt về phía Lục Vân, ngươi nói cho ta rõ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì cái gì nàng sẽ ở Thanh Giao Thánh Nữ Điện? Vì cái gì ngươi nàng nói còn chưa dứt lời, ánh mắt lại bị bộ ngực hắn vết thương hấp dẫn, ngựa khí không tự giác mềm nhũn chút, ngươi độ kiếp thụ thương. Lục Vân lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện chính mình không mặc quần áo, tiện tay nắm qua bên cạnh ngoại bảo phủ thêm, cười nói, nói rất dài dòng. Nói đơn giản, ta là mượn nhờ âm âm lực lượng đột phá, nàng giúp ta, liền chuyện như vậy. Mượn nhờ lực lượng cần cởi quần áo, cần đem nàng biến thành bộ dáng này. Linh Vô Xương hiển nhiên không tin, từng bước ép sát, ngươi coi ta là đồ đần sao? Phạm Âm sủi cười một tiếng, cố ý hướng Lục Vân bên người đụng đụng, không phải đâu. Chẳng lẽ muốn chúng ta cách 10 dặm truyền công? Linh Vô Xương, ngươi sống lâu như vậy, liền âm dương tương tế đạo lý cũng đều không hiểu. Ngươi ngậm miệng. Linh Vô Xương hỏa khí lại bị điểm đốt, ta đang hỏi hắn. Lục Vân kẹp ở giữa, đau đầu đuốt đuốt mi tâm, sau đó ôm lấy Linh Vô Xương, đi sương sương, đều là người một nhà, chớ ồn ào. Hắn nhìn về phía Linh Vô Xương, thật không có gì, chính là đột phá lúc động tính hơi bị lớn, nhường âm âm thụ điểm mệt mỏi. Cũng may lôi kiếp tẩy lễ hàn khí tức trên thân, không phải Linh Vô Xương càng phải ghen. Linh Vô Xương bị Lục Vân ôm lấy, một thời gian cũng là nhún ra, không còn hỏi thăm Mẫn Diệu Âm sự tình. Ta không biết rõ Mây Lang ngươi là thế nào cầm xuống nữ nhân kia, bất quá có một chút ta phải rõ ràng, ta muốn làm nữ nhân này tỷ tỷ. Còn có Lý Thanh Giao đâu? Nhường nàng đi ra thấy ta. Thanh Giao bị tỷ tỷ nàng đón đi, không cần phải lo lắng. Lục Vân giải thích nói, nàng không có lẫn vào chuyện của chúng ta. Tỷ tỷ nàng, ta sao không biết nàng còn có người tỷ tỷ? Ngươi không là đang lừa ta đi? Không có không có, cái này ngươi về sau tự nhiên sẽ biết, tất cả mọi người là người một nhà. Ngươi còn nói ngươi đối đồ đệ của ta không ý nghĩ gì? Linh Vô Xương bóp Lục Vân một thanh. Kia, yeah. Có hay không một loại khả năng, Xương Xương ngươi là về sau. Ngươi, ừ, ta mặc kệ, cái này đều tại ngươi đúng đúng đúng, đều tại ta, nhà chúng ta Xương Xương mới là tốt nhất. Lục Vân, ta không tốt sao? Ta vừa thấy được ngươi, liền giúp ngươi nhiều như vậy. Vừa nghe đến Lục Vân khen Linh Vô Xương, Mẫn Diệu Âm lập tức liền không thể nhịn. Ngày bình thường nàng khẳng định không quan tâm Lục Vân khích lệ, nhưng nàng liền là không thể nhường Linh Vô Xương so qua nàng. Tuyệt đối không được. Lục Vân nghe vậy, nhìn xem nàng tức giận gương mặt xinh đẹp, bất đắc dĩ cười cười. Quay đầu đối đầu Phạm Âm sinh khí ánh mắt, hắn đưa tay méo méo gương mặt của nàng, "Tốt tốt, ngươi cũng tốt, đừng tức giận nàng." Phạm Âm đẩy ra tay của hắn, hừ một tiếng, "Ai bảo nàng tổng cùng ta không hợp nhau?" Lại nói nàng xích lại gần, ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ, "Ta liền thích xem nàng lấy bộ dáng gấp gáp, có thể so sánh bình thường thú vị nhiều." Lục Vân thấp cười ra tiếng, nhẹ nhàng chọc chọc trán của nàng, "Đừng gây chuyện, kế tiếp nên chuẩn bị ứng đối với thượng giới những người kia." Chương 86, ta nhìn ngươi là thích thú a. Chương 86, ta nhìn ngươi là thích thú a. Ứng đối như thế nào? Ta còn chính là thượng giới. Mẫn Diệu Âm vẫn là tức giận. Theo lý thuyết nàng hôm nay xem như nhận hết ủy khuất có thể thật bất ngờ, nội tâm của nàng vậy mà không như trong tưởng tượng tức giận như vậy. Có lẽ là cầm xuống xuống giới nhỏ đối đầu Linh Vô Xương nam nhân, hay là cầm xuống thượng giới thấy ngứa mắt Đoạn Nguyệt nam nhân, lại hoặc là nàng giẫm mặt người đền bù. Bởi vì nàng chỉ có thể nghĩ như vậy, không phải nếu như là nguyên nhân khác không tức giận, nàng có thể sẽ xấu hổ vô cùng. Nữ nhân cũng phải cần lấy cớ. Âm Âm, ngươi biết ta nói không phải ngươi, lần này nhanh nói cho chúng ta một chút, thượng giới bên kia sẽ đến người nào a? Lục Vân nói, lần nữa đem nữ nhân ôm vào lòng. Đối mặt tức giận nữ nhân, Lục Vân tự nhiên có phương pháp của hắn. Mẫn Diệu Âm bị Lục Vân ôm vào trong ngực, chóp mũi cọ tới hắn trên vạt áo nhàn nhạt kiếp lôi khí tức, trong lòng điểm này hỏa khí lập tức tiêu hơn phân nửa. Nàng cố ý bốn éo người, hướng trong ngực hắn chui đến càng sâu chút, cái cằm đặt tại hắn đầu vai, thanh âm mang theo điểm tức giận mềm nu, "Thử, tính ngươi tức thời." Nói, nàng đem ánh mắt nhìn về phía Linh Vô Xương. Cặp kia ngày bình thường luôn mang theo trêu tức con người, giờ phút này bị kín một tầng hơi nước, giống ngậm lấy hai bông thanh tuyển, còn cố ý chớp chớp, lộ ra mấy phần tính trẻ con đắc ý váy đỏ trượt xuống đầu vai dính điểm xốc xếch sợi tóc, bị Lục Vân đưa tay hất ra lúc, nàng còn vô ý thức rụt cổ một cái, bên tai nổi lên nhàn nhạt đỏ. Bộ này lại kiều lại ngạo bộ dáng, đâu còn có nửa phần thượng giới tiên tử thanh lãnh, trái ngược với lấy đường ăn tiểu cô nương. Linh Vô Xương ở một bên thấy gây răng, lại nhịn không được đừng mở rộng tầm mắt. Nữ nhân này, lại cũng có thời điểm như vậy. Nàng mình ngược lại là quên, nàng đơn độc cùng Lục Vân ngốc cùng nhau thời điểm, càng là chỉ có hơn chứ không kém. Nói chính sự, Lục Vân méo méo gương mặt của nàng, thượng giới đến cùng sẽ đến người nào? Mẫn Diệu Âm lúc này mới thu trạng thái đang yêu, háng giọng một cái, ngựa khí nghiêm chỉnh chút, Đoạn Nguyệt năm đó ở tiên giới, một kiếm phế bỏ Xích Dương tộc gần trăm tử đệ căn cơ, nhường cái kia truyền thừa vạn năm đại tộc kém chút chặt đứt hương hỏa. Lần này tới, liền là năm đó bị phế tử đệ bên trong được sủng ái nhất cái kia, gọi Xích Dương Liệt. Nói, nàng suy cười một tiếng, đáy mắt hiện lên một tia khinh miệt, người kia bất quá là tu vi mất hết tàn phế, dựa vào gia tộc tài nguyên kéo dài hơi tàn mà thôi, không đủ gây sợ. Kia trọng điểm là, Linh Vô Xương truy vấn, vẻ mặt nghiêm túc, có thể khiến cho Phạm Âm cố ý nhấc lên, tuyệt không có khả năng là người tàn phế. Trọng điểm là sau lưng của hắn người hộ đạo. Mẫn Diệu Âm ngữ khí trầm xuống, Xích Dương Tử, thượng giới nổi danh huyền tiên, nghe nói sớm đã mò tới kim tiên cảnh cánh cửa, năm đó Xích Dương Liệt bị phế sau, hắn lập thể muốn để Đoạn Nguyệt trả giá đắt. Nhân tiên, chân tiên, huyền tiên, kim tiên, tiên vương, tiên đế, nàng dương mắt nhìn về phía Lục Vân, trong đôi mắt mang theo cảnh cáo, người này bao che nhất, lại thủ đoạn âm tàn, nhất là am hiểu siêu hồn thuật cùng huyết tế đại trận. Hắn lần này tới, công khai là vì Xích Dương Liệt hấp thu đạo vận, kỳ thực là muốn tự tay bắt được Đoạn Nguyệt, dùng thân hồn của nàng đến cho Xích Dương Liệt tu bổ căn cơ. Kim tiên cảnh, Linh Vô Xương trong lòng run lên, hạ giới thiên địa quy tắc căn bản dung không được cái loại này tồn tại, hắn làm sao có thể xuống tới? hắn sẽ không chân thân giáng lâm, chỉ có thể phái phân thân hoặc hình chiếu xuống tới. Mẫn Diệu Âm giải thích nói, nhưng cho dù là hình chiếu, cũng đủ để nghiền ép hạ giới đại thừa kỳ tu sĩ. Bất quá trở ngại thiên địa quy tắc, hắn không cách nào thật giết người, nhiều nhất trọng thương. Lục Vân đầu ngón tay tại đầu gối nhẹ nhàng đập, như có điều suy nghĩ, nói cách khác, chân chính muốn ứng đối là cái này xích dương tự hình chiếu. Không sai. Mẫn Diệu Âm gật đầu, hướng trong ngực hắn nhích lại gần, thanh âm vừa mềm chút, bất quá ngươi vừa độ xong cước, chiến lực có thể so với đại thừa kỳ, lại thêm linh vô xương ngươi giao chỉ ấn, cũng chưa chắc không có lực đánh một trận. Thực sự không được, nàng ngẩng đầu xông Lục Vân nháy mắt mấy cái, ta cũng có thể giúp chút ít bận điệu nha. Bộ kia mang theo điểm tranh công ý vị xinh xắn bộ dáng, nhường Lục Vân nhịn không được thấp cười ra tiếng. Hắn vuốt vuốt tóc của nàng, nhìn về phía Linh Vô Xương, xem ra đến sớm cho Đoạn Nguyệt để tỉnh một câu. Linh Vô Xương gật đầu, ánh mắt đảo qua dính tại Lục Vân trong ngực Mẫn Diệu Âm, khoe miệng hít lên, lại không nói thêm cái gì. Dưới mắt, xác thực không phải so đo những ngày thời điểm. Vậy được, ngày mai sẽ là giao chỉ đại hội đang sẽ, việc này không nên chậm trễ, ta hiện tại liền đi thông chi Tiểu Lạc đi. Lục Vân nói, liền buông xuống Mẫn Diệu Âm, rời đi đại điện, trong điện chỉ còn lại Linh Vô Xương cùng Mẫn Diệu Âm. Trong không khí còn lưu lại nhàn nhạt tiên khí cùng kiếp lôi khí tức, hai nữ nhất thời không nói chuyện, chỉ có ánh đến tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa, phản chiếu trên vách tường cái bóng lúc sáng lúc tối. Linh Vô Xương cuối cùng kìm nén không được, mở miệng trước, giọng nói mang vẻ mấy phần xem kỹ, "Ngươi đến cùng coi trọng phu quân ta chỗ nào?" Mẫn Diệu Âm đang lũng lấy váy đỏ chỉnh lý vào áo, nghe vậy tay dừng lại, giống như là mèo bị dẫm đuôi, đột nhiên ngẩng đầu trừng nàng, "Ai coi trọng hắn?" "Linh Vô Xương, ngươi thiếu nói hiệu nói vượng." "A." Linh Vô Xương nhíu mày, chậm rãi đi đến giường em bên cạnh, ánh mắt đảo qua nàng phiếm hồng bên hai, "Không coi trọng." Không coi trọng ngươi vừa rồi dính tại trong ngực hắn giống khối kẹo da trâu. Không coi trọng ngươi đối với hắn lại là chớp mắt lại là nũng nịu. Kia là, đó là vì khí ngươi. Mẫn Diệu Âm cứng cổ phản bác, đầu ngón tay lại không tự giác siết chặt váy, vải vóc bị bóp ra mấy đạo nếp hốn, ngươi làm ta bằng lòng cùng hạ giới tu sĩ dây dưa. Nếu không phải nửa ngày, cũng không nói ra nguyên cớ, gương mặt ngược lại càng ngày càng đỏ, liền cổ đều nhiễm lên một tầng màu đỏ, như bị trời chiều nướng qua dáng mây. Linh Vô Xương thấy rõ ràng, trong lòng điểm này khó chịu đống nhiên phai nhạt chút, ngược lại sinh ra mấy phần buồn cười. Nếu không phải cái gì, Mẫn Diệu Âm bị hỏi đến gấp, giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, đột nhiên dương mắt, nếu không phải cái kia váy đen nữ nhân, chính là cái kia sẽ thời gian thuật pháp ma long. Nàng ngữ tốc nhanh chóng, mang theo điểm hốt hoảng nội vàng, là nàng bức ta. Nàng nói cái gì tương lai ta sẽ cùng Lục Vân dây dưa không rõ, còn nói cái gì đây là định số, kiên quyết ta đưa qua tới. Ta cũng là bị ép bất đắc dĩ, không phải ngươi cho rằng ta sẽ tự hạ thấp địa vị cùng hạ giới tu sĩ. Nói xong lời cuối cùng, thanh âm càng ngày càng nhỏ, ngay cả mình đều cảm thấy cái này lấy cớ chân đứng không vững. Dù sao vừa rồi tại Lục Vân trong ngực thân mật, cũng không phải bị buộc lấy có thể giả vờ. Linh Vô Xương nhìn xem nàng ánh mắt lấp lóe, gương mặt tưởng đỏ bộ dáng, chỗ nào vẫn không rõ. Nàng chỉ cảm thấy mình thấy được lúc trước chính mình. Nàng xì khẽ một tiếng, quay người đi đến bên cửa sổ, nhìn qua bên ngoài dần sáng sắc trời, bị ép bất đắc dĩ. Ta nhìn ngươi là thích thú a. Mẫn Diệu Âm bị nói trúng tâm sự, thẹn quá hóa giận, ngươi nói vậy, ta mới không có. Có thể lời tuy như thế, nàng lại không lại tranh luận, chỉ là cúi đầu móc lấy váy đỏ bên trên thêu hoa, đầu ngón tay có chút phát run. Trong điện lần nữa an tĩnh lại, chỉ có ánh nến ngẫu nhiên tuân ra đôm nốt tâm thành, nổi bật lên điểm này không nói ra miệng tâm tư, càng thêm rõ ràng. Linh Vô Xương nhìn qua ngoài cửa sổ thần hy, trong lòng đông nhiên thở dài. Có lẽ, liền chính các nàng đều không có phát giác được, có nhiều thứ, sớm đã trong lúc vô tình thay đổi chất. Chương 87, mời giúp ta vững chắc căn cơ. Chương 87, mời giúp ta vững chắc căn cơ. Mẫn Diệu Âm móc lấy mép váy ngón tay đột nhiên đình trệ, giữ mắt nhìn về phía Linh Vô Xương bóng lưng, giọng nói mang vẻ mấy phần không phục lẩm bẩm, coi như, cho dù có như vậy điểm, cũng so với ngươi còn mạnh hơn. Năm đó ở tiên giới, là ai nói muốn chém đứt thất tình nhục dụng, kết quả đây, còn không phải bị lần này giới tu sĩ câu đi hồn. Nói cho liền cho. Linh Vô Xương bóng lưng cứng một chút, lập tức xoay người, sắc mặt đỏ lên, ta cùng chuyện của hắn, không tới phiên ngươi xem bảo. A, không tới phiên ta. Mẫn Diệu Âm nhíu mày, dứt khoát bỏ đã mẹ không sợ rơi, hướng trên giường em khẽ dựa, váy đỏ trượt xuống đầu vai, lộ ra mấy phần lưỡi biếng mỹ thái. Vậy ngươi bây giờ đỏ mặt cái gì? Vừa mới nhìn thấy ta cùng hắn thân cận, vừa tức cái gì? Linh Vô Xương, ngươi dám nói mình còn là trước kia cái kia chặt đứt thất tình lục dụng người? Linh Vô Xương bị hỏi đến một nghẹn, nhớ tới vừa rồi đánh vỡ hai người lúc bối rối, còn có nhìn thấy Lục Vân ở trần lúc tim đập rộn lên, gương mặt càng nóng. Nàng quay đầu chỗ khác, thanh âm cứng rắn, ta chỉ là lo lắng đồ đệ của ta Thanh Giao, sợ nàng bị các ngươi làm hư. Làm hư? Mẫn Diệu Âm cười đến nhánh hoa run rẩy, người kia hảo đồ đệ, từ đầu tới đuôi cũng không có xuất hiện qua, hiện tại không chừng ở đâu vụng trộm vui đâu. Lại nói, thật muốn bàn luận làm hư, cũng là Lục Vân làm hư chúng ta a. Nàng nhớ tới vừa rồi Lục Vân ra pháp tính thai lại nổi lên đỏ, lại cố ý cất giọng nói, ngươi là không có nhìn thấy, hắn đối phó nữ nhân thủ đoạn, thật là so tu vi của hắn lợi hại hơn nhiều. Lời này giống căn gai nhỏ, cuốn lại Linh Vô Xương trong lòng không hiểu đau buồn. Nàng đi đến Mẫn Diệu Âm trước mặt, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng, bớt ở chỗ này nói bậy. Hắn không phải ngươi có thể tùy ý đùa bỡn người. Đùa bỡn? Mẫn Diệu Âm thu hồi ý cười, ánh mắt đông nhiên chăm chú chút, ngươi cho rằng ta rất lợi hại phải không? Ngay từ đầu ta xác thực có đùa bỡn hắn tâm tư, nhưng là đằng sau đông nhiên xuất hiện ma lòng cắt ngang kế hoạch của ta, sau đó liền công thủ dị hình. Linh Vô Xương ngây ngẩn cả người. Nàng chưa hề nghĩ tới, luôn luôn ở trước mặt mình Trương Dương ương ngạnh mẫn diệu âm, sẽ nói ra lời như vậy. Ngoài điện truyền đến tiếng bước chân, Lục Vân đẩy cửa vào, thấy hai nữ bình an vô sự, nhẹ nhàng thở ra, Tiểu Lạc bên kia ta đã nói qua, nàng sẽ sớm chuẩn bị sẵn sàng. Hắn đến gần lúc, nhìn thấy hai nữ trong mắt bất thiện, cười hòa giải, thế nào? Vừa yên tĩnh không bao lâu, lại muốn nhau nhau. Mẫn Diệu Âm không nói chuyện, chỉ là hướng bên cạnh hắn xê dịch, giống như là tại biểu thị công khai chủ quyền. Linh Vô Xương thì mở ra cái khác mặt, thản nhiên nói, không có gì, chỉ là nói xích Dương Tử sự tình. Lục Vân nhìn ra giữa hai người vi diệu, cũng không nhiều hỏi, đưa tay kéo qua Mẫn Diệu Âm, nhìn về phía Linh Vô Xương, đã nói ra, vậy thì cùng một chỗ muốn nghị đối sách, thảo luận một chút ngày mai giao trì đại hội, chúng ta muốn làm thế nào. Nói, Lục Vân cánh tay vừa thu lại, đem Linh Vô Xương cũng ôm vào trong ngực, sau một khắc, nàng toàn thân trong nháy mắt kéo căng, giống con bị hoảng sợ cỏ trắng. Ngươi, thả ta ra. Linh Vô Xương giãy giụa lấy, tại hảo bằng hữu kiêm đối thủ một mất một còn trước mặt, gương mặt của nàng bỏng đến có thể trứng ốp liếp, hết lần này tới lần khác Lục Vân cánh tay giống vòng sắt dường như, mặc nàng thế nào đẩy đều không nhúc nhích tí nào. Thả ra ngươi. Lục Vân cúi đầu, chóp mũi cơ hồ muốn đụng phải nàng phiếm hồng vành hai, thanh âm mang theo ý cười, chúng ta không phải muốn cùng một chỗ thương lượng đối sách sao? Mẫn Diệu Âm ở một bên thấy vui vẻ, cố ý hướng Linh Vô Xương bên kia chen lấn chen, chính là, thả đại thánh nữ, chẳng lẽ còn sợ chúng ta ăn ngươi phải không? Linh Vô Xương bị hai người kẹp ở giữa, tiến thối lưỡng nan, chỉ có thể cắn môi quay đầu chỗ khác, bên tai đỏ đến nhỏ máu. Bộ này thẹn thùng bộ dáng rơi vào Lục Vân trong mắt, nhường trong lòng hắn khẽ động, dứt khoát không còn cho nàng tránh thoát cơ hội, túi đầu liền hôn lên. Mới đầu là lướt qua liền thôi, mang theo trấn an ý vị, nhưng khi chạm đến nàng hơi lạnh cánh môi lúc, liền dần dần mất phân tức. Linh Vô Xương dãy rủa càng ngày càng yếu, cuối cùng chỉ còn lại khẽ run lông mi, liền hô hấp đều lo nhịp. Mẫn Diệu Âm ở một bên nhìn xem, đáy mắt hiện lên một tia danh mãnh, lại không lại quấy rối, chỉ là an tĩnh tựa ở Lục Vân đầu vai, đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua vạt áo của hắn. Ánh nến dần tối, trong điện khí tức càng ngày càng mờ mờ. Cái gọi là nghiên cứu thảo luận trên trời địch đến đối sách sớm đã ném đến cửu tiêu bên ngoài, chỉ còn lại xen lẫn cùng bài áo. Kỳ thật, ta có rất nhiều tu vi bên trên vấn đề, cần muốn thỉnh giáo các ngươi. Lục Vân một tay nắm cả thanh lãnh như tuyết Linh Vô Xương, một tay ôm lấy yêu mị như lửa Mẫn Diệu Âm. "Ân, vấn đề gì? Ta hiện tại đã là độ kiếp kỳ, có Âm Âm trợ giúp, nghĩ đến ta chẳng mấy chốc sẽ đến đại thừa kỳ, ở trong đó có rất nhiều tu vi bên trên chi tiết ta không hiểu nhiều lắm." Lục Vân nói, liền các loại hai nữ thỉnh giáo một trận liên quan tới đại thừa kỳ điều chỉnh học thuật thảo luận. Theo thiên địa pháp tắc nói tới tu hành bình cảnh, theo kiếp lôi rèn luyện nói đến nguyên âm giao hòa, thẳng đến ngoài cửa sổ nổi lên ngân bạch sắc, trận này thỉnh kinh hành trình mới dần dần ngừng. Thần hy xuyên thấu qua song cửa sổ chiếu vào lúc, Linh Vô Xương mánh mà thức tỉnh, nhìn thấy chính mình, bộ dáng, còn có bên cạnh hai người, đột nhiên nghĩ đến hôm nay muốn chủ trì đại hội, gương mặt trong nháy mắt đỏ lên tới cổ căn. Nàng hoảng đội vàng đứng dậy, đầu ngón tay đều đang phát run, liền cũng không dám nhìn Lục Vân cùng Mẫn Diệu Âm, chỉ ném câu tiếp theo đại hội muốn bắt đầu liền xách theo váy vội vàng xông ra cửa điện, ngay cả sợi tóc lộn xộn đều không để ý tới. Trong điện chỉ còn lại Lục Vân cùng Mẫn Diệu Âm. Mẫn Diệu Âm luốt luốt mỏi như eo, nhấc vung tay lên, quanh thân bị áp chế tiên khí bỗng nhiên một phát, váy đỏ không gió mà bay, nguyên bản mỹ thái rút đi, thay vào đó là một loại cự người ngàn dặm thanh lanh thanh khiết. Nàng nhìn qua Lục Vân, ánh mắt phức tạp, có ngượng ngùng, có oán trách, còn có một tia ngay cả mình cũng không phát giác không muốn xa rời. Tính ngươi lợi hại. Nàng nhẹ hừ một tiếng, đứng dậy lúc bước chân lay nhẹ, lại có chút lảo đảo. Đêm qua trợ giúp Lục Vân củng cố tu vi căn cơ, rất hiển nhiên nhường nàng cũng tiêu hao không nhỏ, bất quá, nhìn xem Lục Vân vững chắc vô cùng căn cơ, nàng đối với cái này rất là hài lòng. Ít ra, dạng này thực lực thiên tiêu mới xứng được với nàng. Gà cho. Nhìn xem lảo đảo Mẫn Diệu Âm, Lục Vân đưa tay muốn đỡ, lại bị nàng tránh đi. Không cần. Mẫn Diệu Âm quay đầu chỗ khác, bên hai còn hiện ra đỏ, giao chỉ đại hội bắt đầu, ta cũng nên đi thượng giới bên kia nhìn xem. Dứt lời, nàng thẳng tắp lưng, kéo lấy hơi quẹo bước chân, từng bước một đi ra cửa điện, váy đỏ cái bóng tại nắng sớm bên trong kéo đến rất dài, dần dần biến mất tại hành lang cuối cùng. Lục Vân nhìn qua trống rỗng cửa điện, cười nhẹ một tiếng, đưa tay vuốt vuốt mi tâm. Cũng là, giao chỉ đại hội muốn bắt đầu, ta trọng điểm hẳn là đặt ở Tiểu Lạc trên thân. Nói xong, hắn cũng đứng dậy rời đi, tiến về giao chỉ trong hội trường. Chương 88, đại hội bắt đầu, thanh giao đổi tới, 2-1-1, chương 88, đại hội bắt đầu, thanh giao đổi tới, 2-1-1, giao chỉ thánh địa liên chỉ mở, sớm đã là người đông nghìn nghịt. Các phương tông môn tu sĩ thân mang các loại đạo bảo, theo phương hướng có thứ tự sắp xếp, tay áo tung bay ở giữa, linh khí xen lẫn thành một mảnh chói lọi quang hải. Liên chỉ trung ương trên bạch ngọc đài, bày đầy đến từ các giới hạ lễ. Đông vực kiếm chủng đưa tới ngàn năm huyền thiết, Nam Minh Long cung hiến giả mình châu xuyên, Tây Mạc Phật tông cung cấp mạ vàng kính quyển, Bắc Hoang yêu vực hiện lên cựu vĩ hồ lông đôi. Rực rỡ muôn màu, châu quang bảo khí phản chiếu ao nước đều nổi lên thất thải gợn sóng. Người chủ trì trưởng lão cao giọng tuân lệnh lấy các phương hạ lễ, thanh âm truyền khắp khắp nơi, dẫn tới trận trận sợ hai thằng phụ. Chờ tất cả hạ lễ hiện lên xong, Linh Vô Xương một bộ áo trắng đứng ở chủ vị, đưa tay ra hiệu. Mấy tên giao trì đệ tử nối đuôi nhau mà ra, tay nâng bình ngọc, theo thứ tự là các tông môn thủ tọa dâng lên giao trì đặc biệt bảo vật, giao trì quỳnh lộ. Bình ngọc mở ra trong nháy mắt, mắt lạnh hương khí tràn ngập ra, trong bình quỳnh lộ hiện ra trắng muốt quang trạch, bất quá một giọt liền có thể tẩy tủy phát mạch, quả thật hạ giới hiếm thấy chí bảo. Các tông môn thủ tọa tiếp nhận bình ngọc, nhao nhao đứng dậy gửi tới lời cảm ơn, cảnh tượng nhất thời hài hòa hòa thuận vui vẻ, hiển thị rõ giao trì thánh địa nội tình cùng khí độ. Chư vị đường xa mà đến, giao trì thật là vinh hạnh. Linh Vô Xương thanh âm réo rắt, đầu đội lụa mỏng, mang theo tông chủ ý nghi. thả thánh chủ khách khí. Các phái đại biểu nhao nhao đứng dậy gửi tới lời cảm ơn, cảnh tượng càng thêm nhiệt liệt. Linh Vô Xương khẽ bước cằm, ánh mắt đảo qua toàn trường, ngàn năm thịnh hội, ngoại trừ lấy lễ để tiếp đón, càng cần luận bàn giao lưu, chúng gấp rút tu hành. Kế tiếp, liền mời các phái đệ tử lên đài tỉ thí, chạm đến là thôi, dùng võ kết bạn. Tiếng nói rơi, liên chỉ cái khác thí luyện đài bỗng nhiên sáng lên trận pháp quang mang, đã xanh lắt thành mặt bàn khắc đầy phòng ngự phù văn, đủ để tiếp nhận đại thừa kỳ tu sĩ một kích toàn lực. Như vậy, tỉ thí bắt đầu. Theo người chủ trì trưởng lão ra lệnh một tiếng, dưới đài trong nháy mắt sôi trào. Ta Kiếm Tông, Lăng Tiêu, xin chiến. Một thân thanh sam Lăng Tiêu thả người nhảy lên thí luyện đài, trường kiếm ra khỏi vỏ lúc mang theo kiếm khí bén nhọn, chính là Kiếm Tông thế hệ trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất. Ta Đan Hà Tông Lý Nghĩa, tiếp chiến. Áo bào đỏ thiếu niên ứng thanh mà lên, trong lòng bàn tay dâng lên liệt diễm, cùng Lăng Tiêu kiếm khí va chạm ra chói mắt hỏa hoa. Lục Vân ngồi phía tây xem lễ trên ghế, đầu ngón tay khẽ chọc lấy lan can, ánh mắt trên đài đảo qua. Xách, cái này cũng gọi tỉ thí. Lục Vân đầu ngón tay tại trên lan can gõ đến nhanh hơn chút, nhếch miệng lên một vẻ xem thường độ cong, bổ tới chém tới liền cái này mấy chiêu, còn không bằng làm tinh bên trên võ hiệp kịch đánh cho màu sắc rực rỡ. Hắn nghiêng đầu đối bên người vừa ngồi xuống quan chiến Lạc Băng Ly thấp giọng nói, ngươi nhìn kia Đan Hà Tông tiểu tử, hỏa hệ linh lực dùng đến cùng điểm tuổi tựa như lửa, cũng liền lừa gạt không có thấy qua việc đời. Còn có các ngươi Kiếm Tông Lăng Tiêu, kiếm chiêu cũng là rất dọa người, đáng tiếc sơ hở trăm chỗ, đổi lao tử đi lên, nửa chiêu là có thể đem hắn theo trên mặt đất. Lạc Băng Ly vừa khôi phục chút tinh thần, nghe vậy nhịn không được mỉm hắn một cái, đi, ngươi cũng không cảm thấy ngại cùng bọn hắn so, tại cái này giới, bọn hắn đã là hạ giới thế hệ trẻ tuổi người nổi bật. Cũng là. Lục Vân gật đầu. Bất quá ta tuổi đời này, kỳ thật cũng coi là cùng tuổi. Nếu là cùng tuổi, vậy ngươi trước gọi ta một tiếng cô nãi nãi nghe một chút. Lạc Băng Ly nghe vậy, khiêu khích nhìn về phía Lục Vân. Ba. Lục Vân trở tay chính là một chút. Tiểu Lạc, ta nhìn ngươi thật sự là muốn ăn đòn, hôm nay ta liền phải ăn hết ngươi. Ngươi, đang đổ tử. Ngày hôm qua á ước hiếp ta, hôm nay còn muốn. Lạc Băng Ly hơi đỏ mặt, hừ hừ một tiếng, lại không dám nói thêm nữa cái gì. Nàng chỉ cảm thấy hiện tại Lục Vân giống nàng đã từng, một chút lý cũng không nói, tùy tâm sử dụng, muốn làm gì liền làm gì. Hôm qua ước hiếp nàng một lần không đủ, hôm nay còn nghĩ ước hiếp. Thậm chí, chính mình trong mắt hắn đã là thuộc về hắn, hắn cũng không hỏi xem ý kiến của mình. Ngươi kia, về sau ngươi lại cho ta sinh một cái lớn tiểu tử béo, như thế nào? Tới ngươi, ta mới sẽ không nghe ngươi đành rắm, ta thật là Lạc gia đại tiểu thư. Thân phận cực kỳ tốt quý, làm sao lại cùng ngươi sinh bảo bảo? Trải qua một đoạn thời gian giảm sóc, Lạc Băng Ly đầu góc chuyển không sai biệt lắm. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa, nàng là hôm qua mới chân chính nhận biết Lục Vân, sau đó không hiểu thấu phạm âm cái kia xú nữ nhân đến nhục nhã nàng, tới đằng sau, nàng tức thì bị người khôi phục ký ức, sau đó không hiểu thấu bắt đầu cùng phạm âm tranh thủ tình cảm. Trước đó, nàng, nhưng là muốn trở thành tiên đế nữ nhân a. Thế giới này quá điên cuồng, con chuột đều cho mèo làm phù dâu. A, kia thật là đáng tiếc. Ta chỉ có thể tìm âm âm cho ta sinh. Lục Vân nghe vậy, cười khoát tay áo. Thử, đừng tưởng rằng chuyển ra phạm âm liền sẽ để bản cô nương sốt ruột, ta mới không lên ngươi làm đâu. Tốt ta tốt ta. Hai người đang nói, trên đài Lăng Tiêu một kiếm đánh bay Lý Nghĩa hỏa diễm, mũi kiếm trực chỉ đối phương cổ họng, thắng bại đã phân. Dưới đài bạo phát ra trận trận lớn tiếng khen hay, Lục Vân lại ngáp một cái, đi, trận tiếp theo lại như thế không có tí sức lực nào, ta không bằng về trong điện ngủ bù. Lạc Băng Ly bất đắc dĩ lắc đầu, lại không phản bác nữa. Lăng Tiêu thắng Lý Nghĩa, đang muốn chắp tay lui ra. Liên chỉ phía đông đống nhiên chuyển đến rối loạn tương mừng. Giao chỉ Trần Phong, xin chiến. Một đạo cẩm y thân ảnh lướt lên thí luyện đài, dáng người thẳng tắp, chính là người quen biết cũ Trần Phong. Trong tay hắn quạt xếp nhẹ lay động, ánh mắt đảo qua dưới đài lúc mang theo vài phần tự đắc, vừa rồi Lăng Tiêu đạo hữu kiếm pháp mặc dù diệu, lại thiếu đi mấy phần linh động. Không bằng để cho Trần Mỗ đến đeo xấu, cho chư vị nhìn một cái ta giao chỉ thân pháp. Dứt lời, hắn quạt xếp khép mở, quanh thân linh khí hóa thành mấy đạo thủy tiễn, trên không trung xen lẫn thành mạng, lại đống nhiên ngưng kết thành băng, hóa thành sinh động như thật băng điêu. Dẫn tới giới đài không thiếu nữ tu phát ra sợ hãi thán phục. Tay này không thủy ngưng băng công phu sát thực tinh diệu, tuy không quá cường sát tổn thương lực, lại đầy đủ luyện kỹ. Tốt. Người chủ trì trưởng lão vớt dâu tán thưởng, Trần Phong sư điệt Lưu Vân thủy tụ đã luyện tới hóa cảnh, quả nhiên bất phàm. Trần Phong nghe vậy càng thêm đắc ý, đang muốn lại dương tuyệt kỹ, dưới đài đống nhiên vang lên một đạo lạnh lẽo thanh âm, loẹt loẹt, không chịu nổi một kích. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy phía tây nơi hẻo lánh trong bóng tối, đứng thẳng một đạo áo đen thân ảnh. Người kia thân hình to gầy, khuôn mặt bị mũ trùm che khuất hơn phân nửa, chỉ lộ ra một đoạn tái nhợt tằm. Quanh thân quanh quẩn lấy như có như không hắc khí, chính là Kiếm Tông năm gần đây thanh danh vang dội Ma Kiếm Thẩm Vô Vọng. Ngươi nói cái gì? Trần Phong sầm mặt lại, quạt xếp chỉ hướng hắn, các hạ đã dám chảo phúng, gì không lên đài chỉ giáo? Thẩm Vô Vọng không nói chuyện, chỉ là thân hình thoát một cái, đã xuất hiện tại thí luyện trên đài. Hắn thậm chí không có rút kiếm, chỉ là giơ tay lên một cái. Ngươi qua đây nha! Trần Phong giận dữ, quạt xếp đột nhiên vung ra, mấy đạo băng lăng mang theo tiếng xé gió bắn về phía đối phương. Nhưng lại tại băng lăng sắp chạm đến Thẩm Vô Vọng trong nháy mắt, lại giống đụng phải bình chướng vô hình, trong nháy mắt hóa thành một miệng. Quá chậm! Thẩm Vô Vọng thanh âm không có chút nào chập trùng, thân ảnh đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Trần Phong con người đột nhiên co lại, chỉ cảm thấy phía sau mát lạnh, vừa định quay người, đã bị một cái băng lánh tay đè trên vai. Chương 88, đại hội bắt đầu, thanh giao đổi tới, 2/1/2, chương 88, đại hội bắt đầu, thanh giao đổi tới, 2/1/2, kia lực đạo chi lớn, lại nhường hắn toàn thân linh lực trong nháy mắt bùng hữu, răng rác một tiếng, xương bả vai chuyển đến kịch liệt đau nhức. A! Trần Phong kêu lên thảm thiết, cả người bị theo đến quỳ rạp xuống trên đài, quạt xếp rời tay bay ra. Thẩm Vô Vọng thu tay lại, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, ngựa khí mang theo không che giấu chút nào khinh miệt, giao chỉ thánh địa, liền chút năng lực ấy. Dưới đài hoàn toàn tĩnh mịch. Chẳng ai ngờ rằng, được vinh dự giao chỉ tân tú Trần Phong, lại bị đối phương tam quyền lưỡng cước liền đánh tan, liền sức hoàn thủ đều không có. Trần Phong nằm sấp trên đài, gương mặt dán băng lãnh đa xanh, khuất nhục cùng phẫn nộ giống như rắn độc gặm nuốt lấy trái tim của hắn, gắt gao nhìn chằm chằm Thẩm Vô Vọng bóng lưng, đáy mắt cơ hồ muốn nhỏ ra huyết. Lục Vân Tại xem lễ trên ghế nhíu mày, đầu ngón tay cũng dừng lại một cái chớp mắt. Cái này Thẩm Vô Vọng thân pháp quỷ dị, lực đạo càng là cô đọng đến đáng sợ, nhìn như tùy ý một kích, kỳ thực ẩn chứa cực kỳ bá đạo ma khí, tuyệt không phải bình thường hợp thể tu sĩ có thể bằng. Đồng thời trọng yếu nhất là, người này vậy mà như thế tùy tiện liền đánh bại thân làm khí vận chi tử Trần Phong. Có thể đánh bại khí vận chi tử, cũng chỉ có khí vận chi tử. Ngay từ đầu quá liếm cậu, không xác định, hiện tại cũng là có thể xác định. Lục Vân lẩm bẩm, bóp bóp một bên Lạc Băng Ly gương mặt xinh đẹp. Nếu như không có ta can thiệp, nói không chừng tiểu tử này thật đúng là có thể làm. Ngươi làm gì? Có nhiều người như vậy đang nhìn đâu. Thiếu nữ thẹn thùng, đẩy ra Lục Vân. Trên này, Thẩm Vô Vọng vẫn nhìn dưới đài, hắc khí tại quanh người hắn cuộn cuộn, còn có ai? Ánh mắt của hắn đảo qua các tông môn ghế, mang theo trắng trợn khiêu khích, đông được kiếm chủng. Nam Minh Long Cung, vẫn là Tây Mạc Phật Tông. Liên lên đài đảm lượng đều không có sao. Dưới đài lặng ngắt như tờ. Các phái thủ tọa sắc mặt nghiêm túc. Rõ ràng chính là ý đồ đến nghĩ một chút, tốt thu hoạch tiên khí, ngươi kiếm tông đây là có chuyện gì? Bằng hạt giống tại ngươi kiếm tông. Ai nấy đều thấy được cái này Thẩm Vô Vọng là kẻ đến không thiện, lại thực lực sâu không lường được, tùy tiện nhường nhà mình đệ tử ứng chiến, chỉ có thể tự rước lấy đủ. Thế nào? Đều câm. Thẩm Vô Vọng suy cười một tiếng, nhấc chân ép qua Trần Phong rơi trên mặt đất quạt xếp, lớn như vậy giao chỉ đại hội, lại không một người dám tiếp ta một chiêu. Thanh âm của hắn tại liên trì trên không quanh quẩn, mang theo nồng đậm trào phúng, nhưng thủy chung không người ứng thanh. Thí luyện trên này, áo đen thân ảnh ngạo nghễ mà đứng, quanh thân hắc khí cùng liên trì thánh khiết quang mang hình thành so sánh rõ ràng, lại sinh ra một loại làm cho người hít thở không thông cảm giác áp bách. Ngay tại các đại tông môn đau đầu ở giữa, đám người bỗng nhiên rối loạn tương mừng. Thánh nữ tới, là thánh nữ đại nhân đến. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Lý Thanh Giao thân mang giao chỉ thánh nữ hoa phục, chậm rãi theo hành lang đi tới. Nàng vẫn như cũng là bộ kia thanh lãnh kiêu ngạo bộ dáng, chỉ là hai đầu lông mày dường như nhiều hơn mấy phần khó mà diễn tả bằng lời trầm tĩnh. Đi đến Linh Vô Xương bên người lúc, nói khẽ, sư tôn, đệ tử đến chậm. Linh Vô Xương khẽ bước cảm, cũng không nhiều lời. Lục Vân nhìn qua trên đài thông dong hành lễ Lý Thanh Giao, lại nhìn một chút thí luyện đài, đáy mắt hiện lên một tia hiểu rõ. Rốt cục trở về, còn kém không ăn ngươi, không phải, lão tử đã sớm nhường Trần Phong vòng trở về. Lý Thanh Giao ánh mắt rơi tại thí luyện trên đài, thanh lanh con ngươi đảo qua Thẩm Vô Vọng quanh thân quần quần hắc khí, thanh âm bình tĩnh không lay động, các hạ đã háo chiến như vậy, không bằng để ta tới lĩnh giáo một hai. Lời còn chưa dứt, nàng đã nhanh nhẹn rơi trên đài. Một bộ thánh nữ hoa phục trong gió khẽ nhúc nhích, váy bên trên treo lên sen văn dường như sống lại, theo động tác của nàng tràn lên kim quang nhàn nhạt. Rõ ràng là nhỏ yếu dáng người, hướng nơi đó vừa đứng, lại so Thẩm Vô Vọng hắc khí càng có cảm giác áp bách. Thánh nữ, Thẩm Vô Vọng dương mắt, mũ trùm dưới ánh mắt hiện lên một vẻ kinh ngạc, lập tức hóa thành cười lạnh, cũng tốt, đánh bại giao chỉ thánh nữ, lại so với bóp chết những này sâu kiến thú vị. Thân hình hắn đột nhiên động, hắc khí ngưng tụ thành một thanh ma kiếm, mang theo thực cốt hàn ý đâm thẳng Lý Thanh Giao mặt. Một kiếm này nhanh đến quá mức, liền không khí đều bị xé nứt ra chói hai rít lên, dưới đài không ít tu sĩ thấy kinh hồn bạt vía. Có thể Lý Thanh Giao lại động cũng không động, chỉ là tố thủ nhẹ giơ lên. Ông, từng tiếng càng vang lên, nàng đầu ngón tay ngưng kết ra một đóa trắng muốt hoa sen, cánh hoa tầng tầng triển khai, nhìn như yếu đuối, lại tại ma kiếm chạm đến trong nháy mắt bộc phát ra hào quang sáng chói. Hắc khí như là gặp phải liệt dương băng tuyết, trong nháy mắt tan rã hơn phân nửa, Thẩm Vô Vọng chỉ cảm thấy một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi tiên lực vào tới, cả người lại bị chấn động đến sau lùi lại mấy bước, hổ khẩu run lên. Độ kiếp kỳ, cái này sao có thể? Thánh nữ không phải mới tu luyện mấy năm sao? Dưới đài một mảnh xôn xao. Chẳng ai ngờ rằng, vị này vừa bế quan ra sân giao chỉ thánh nữ, không ngờ lặng yên không một tiếng động đột phá đến độ kiếp kỳ. Thẩm Vô Vọng trong mắt kinh miệt hoàn toàn rút đi, thay vào đó là ngưng trọng. Hắn cắn răng, quanh thân hắc khí tăng vọt, ma kiếm lần nữa bung ra, lần này lại mang theo vài phần đồng quy vu tận ngoan lệ. Lý Thanh Giao ánh mắt lạnh lùng, thân ảnh nhoáng một cái, đã xuất hiện tại Thẩm Vô Vọng sau lưng. Nàng cũng không xuất kiếm, chỉ là cũng chỉ tại hậu tâm hắn nhẹ nhàng điểm một cái. Phúc, Thẩm Vô Vọng như gặp phải trọng kích, phun ra một ngụm máu đen, ma kiếm rời tay bay ra, cả người lảo đảo quỳ rạp xuống đất, hắc khí trong nháy mắt bể bại xuống dưới. Hắn khó có thể tin quay đầu, nhìn xem đứng ở trên đài Lý Thanh Giao, không có khả năng, là tuyệt đối không thể. Ngươi làm sao lại hết ngồi đại giếng, không biết thiên địa chi lớn? Lý Thanh Giao nhàn nhạt mở miệng, thanh âm truyền khắp nơi. Ta giao chỉ đại hội, dùng võ kết bạn, mà không phải lấy mạnh hiếp yếu. Các hạ như còn dám làm càn, đừng trách giao chỉ vô tình. Thẩm Vô Vọng gắt gao nắm chặt nắm đấm, lại cuối cùng không dám nói nữa, dây rủi lấy đứng dậy, nhìn thoáng qua kiếm tông phương hướng sau, chật vật lướt xuống thí luyện đài, biến mất trong đám người. Dưới đài bạo vang lên tiếng sấm nổ giống như lớn tiếng khen hay, nhìn về phía Lý Thanh Giao trong ánh mắt tràn đầy kính sợ. Lý Thanh Giao khẽ bước cằm, ánh mắt vô ý thức quét về phía tây xem lễ tịch, nơi đó vốn nên có cái thân ảnh quen thuộc. Có thể nàng nhìn một vòng, lại chỉ thấy được trống rông chỗ ngồi, cùng bên cạnh hơi có vẻ mờ mịt Lạc Băng Ly. Hắn đi đâu? Vừa mới không còn ở nơi này. Lý Thanh Giao lông mày cau lại, trong lòng không hiểu không còn. Thật vất vả tu vi cao như vậy, có thể tốt dễ khi dễ một chút Lục Vân, kết quả hắn không có người. Mà lúc này xem lễ tịch phía sau, Lục Vân đang bị một đạo thanh lệ thân ảnh nửa nửa chảnh hướng hành lang đi. "Thanh Hỏa, ngươi đừng đợi a, ta còn chưa xem xong đâu." Lục Vân bất đắc dĩ cười nói. Thẩm Thanh Hỏa quay đầu nhìn hắn một cái, ngữ khí mang theo vài phần oán trách, "Còn nhìn cái gì? Không có nhìn thấy Thanh Giao nha đầu kia trên đài tìm ngươi sao? Đợi tiếp nữa, ngươi không chừng muốn bị nàng mang đi." Nói, nàng lôi kéo Lục Vân tăng tốc bước chân, theo tiếp thân đến tiên điện, tiếp thân cho ngươi một cái ngạc nhiên. "Lục Vân, bất đắc dĩ." Lục Vân chỉ có thể đi theo Thẩm Thanh Hỏa ngập vào hành lang. Trước khi đi, hắn vô ý thức quay đầu ngắm nhìn thí luyện đài, vừa lúc đối đầu Lý Thanh Giao quăng tới ánh mắt. Bốn mắt nhìn nhau trong nháy mắt, Lý Thanh Giao gương mặt hơi đỏ lên, lập tức lại khôi phục thanh lãnh, chỉ là trong ánh mắt kia, dường như nhiều hơn mấy phần không nói rõ được cũng không tả rõ được ý vị. Lục Vân xông nàng nhướng nhướng mày, liền bị Thẩm Thanh Hỏa dắt lấy biến mất tại hành lang cuối cùng. Chương 89, muốn bốc cháy chương 89, muốn bốc cháy một bên khác, Lạc Băng Ly ngồi xem lễ trên ghế, đầu ngón tay vô ý thức móc lấy chỗ ngồi biên giới khắc hoa, ánh mắt rơi tại thí luyện trên đài kia xóa thanh lãnh thánh nữ thân ảnh bên trên, trong lòng lại rối bời. Vừa rồi Thẩm Thanh Hỏa lôi kéo Lục Vân lúc rời đi, nàng nghe được rõ ràng. Kia âm thanh phu quân lại kiểu lại tự nhiên, giống hô trăm ngàn lần dường như, đâm đến nàng mảng nhị ông tác hưởng. Nàng rõ ràng nên không thèm để ý nàng là Lạc gia đại tiểu thư, là thượng giới đoạn nguyện, tương lai muốn đạp vào tiên đế chi bị người, làm sao lại bị một cái hạ giới tu sĩ việc vặt ngăn trở tâm thần. Huống chi, Lục Vân nữ nhân bên cạnh có nhiều, Linh Vô Sương, Phạm Âm, thêm một cái Thẩm Thanh Hỏa, dường như cũng không có gì khác biệt. Có thể không biết sao, kia âm thanh phu quân giống căn châm nhỏ, đâm ở trong lòng, mơ hồ làm đau. Nàng nhịn không được suy nghĩ, Thẩm Thanh Hỏa là ai? Nàng cùng Lục Vân là quan hệ như thế nào? Vì cái gì Lục Vân nghe được kia tiếng xưng hô lúc, không có nửa phần kinh ngạc, ngược lại mang theo vài phần rất quen bất đắc dĩ. Còn có hắn bị lôi đi lúc bóng lưng, như thế tự nhiên, như thế ăn ý, dường như giữa bọn hắn sớm đã có vô số người bên ngoài cắm không vào quá khứ. Hắn bị cái gì không cùng ta giải thích? Lạc Băng Ly tự lẩm bẩm, đầu ngón tay càng móc càng dùng sức, gai gô vào da thịt đều không có phát giác. Là cảm thấy không cần thiết, còn là căn bản không có đem nàng để ở trong lòng. Thí luyện trên đài âm thanh ủng hộ liên tục không ngừng, Lý Thanh Giao đang từ cho ứng đối lấy vị kế tiếp người khiêu chiến, tiên tư hiểu điệu, vạn chúng chú mục. Có thể Lạc Băng Ly một chữ cũng nghe không lọt, trước mắt lặp đi lặp lại lóe lên, đều là Lục Vân bị Thẩm Thanh Hỏa lôi đi lúc bên mặt, là hắn quay đầu nhìn sang lúc kia nhìn liếc qua một chút. Ánh mắt kia bên trong, dường như không có nửa phần đối nàng lo lắng. Bọn hắn đi thiên điện làm cái gì? Bọn hắn qua bên kia có thể làm cái gì? Đều gọi phu quân, còn có thể thế nào? Nhất định là loạn thất bát tao suy nghĩ giống như là thủy triều vào tới, quay đến nàng tâm phiền ý loạn. Nàng thậm chí bắt đầu hối hận, vừa rồi vì cái gì không có đuổi theo hỏi một câu, tại sao phải bưng điểm này buồn cười kiêu ngạo, làm bộ không thèm để ý chút nào. Nàng đột nhiên đứng người lên, ghế dựa chân trên mặt đất vạch ra tiếng vang chói tai, dẫn tới chung quanh tu sĩ nhao nhao ghé mắt. Lạc Băng Ly lại không quan tâm, nắm chặt nắm đấm liền hướng hành lang đi đến. Nàng mau mau đến xem, mặc kệ là vì Đoạn Nguyệt thân phận, vẫn là vì điểm này ngay cả mình đều không muốn thừa nhận lưu ý, nàng đều mau mau đến xem, Lục Vân cùng cái kia gọi Thẩm Thanh Hỏa nữ nhân, đến cùng đang làm cái gì? Gió thổi qua hành lang, nhấc lên nàng tay áo, cũng thổi không tan trong lòng kia cố không hiểu bực bội. Lạc Băng Ly cắn môi, bước chân càng lúc càng nhanh, liền chính nàng cũng không phát hiện, giờ phút này vội vàng, sớm đã bại lộ nàng đấy lòng không bình tĩnh. Một bên khác, Thẩm Thanh Hỏa dắt lấy Lục Vân xuyên qua hành lang, đầu ngón tay bởi vì kích động mà có chút nóng lên, bởi vì nàng quá biết sẽ phải xảy ra cái gì. Tại bị Khương Nhã mang đi ra tốc thời gian bên trong, nàng muốn Lục Vân quả thực muốn tới đến mất. Nàng chỉ cảm thấy chính mình muốn bốc cháy, một đường đều không nói chuyện, chỉ ở đẩy ra chính mình rằng kia lịch sự tao nhã thiên điện cửa lúc, mới quay đầu cười với hắn một cái, đáy mắt cất giấu mấy phần khó mà diễn tả bằng lời chờ mong. "Lục Vân, ngươi nhìn thân thể của ta, khôi phục thế nào?" Lời còn chưa dứt, nàng nụ cười trên mặt liền cứng đờ. Chỉ thấy trong điện trên giường êm, lại vẫn ngồi hai nữ nhân. "Này." Một thân đô thị trang phục Khương Nhã đang nghiêng chân, lấy điện thoại di động ra. Gặp bọn họ tiến đến, dương mắt lúc nét miệng lên một vẻ ý vị thâm trường cười. Bên cạnh Tô Vãn Đường thì bưng lấy một chén trà nóng, mặt mày cong cong, nụ cười kia dịu dàng giống nước, lại thấy Thẩm Thanh Hỏa tê cả da đầu. "Các ngươi thế nào tại cái này?" Thẩm Thanh Hỏa vô ý thức đem Lục Vân hướng sau lưng lôi kéo, cảnh giác nhìn chằm chằm hai người. Hai nữ nhân này một cái khí tức quỷ dị, một cái nhìn như vô hại, lại đều nhường nàng không hiểu rụt rè. Tô Vãn Đường đặt chén trà xuống, nói khẽ, "Nghe nói Thanh Hỏa tỷ tỷ khôi phục, cố ý đến xem." "Phi, ngươi nghe nói cái rắm, lão nương khôi phục thời điểm ngươi liền ở bên cạnh, ngươi có thể hay không tìm ra dáng lấy cơ a?" Thẩm Thanh Hỏa nhịn không được nhả rẫnh. Khương Nhã thì thu hồi điện thoại, đứng người lên phủi tay, ánh mắt tại Thẩm Thanh Hỏa cùng Lục Vân ở giữa dạo qua một vòng, cười đến càng mập mờ, không chỉ có khôi phục, xem ra còn muốn cho người nào đó một cái ngạc nhiên mừng rỡ. Thẩm Thanh Hỏa gương mặt trong nháy mắt đỏ lên, giống như là bị đâm trúng tâm sự, vừa thẹn lại giận, "Ngươi nói bậy bạ gì đó?" "Ta nói bậy." Khương Nhã nhíu mày, đột nhiên ngọc thủ rung lên. Một đạo màu hồng nhạt vầng sáng lấy nàng làm trung tâm khuyết tán ra đến, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thiên điện. Trong vầng sáng dường như chạy xuôi thời gian đường vân, ngoài điện chim hót, phong thanh đều đột nhiên biến mơ hồ. Ngay cả tia sáng đều dường như bị kéo dài. Đây chính là Khương Nhã thời gian gia tốc lĩnh vực. "Ngươi làm gì?" Thẩm Thanh Hỏa kinh hô, nàng có loại dự cảm xấu, liền hô hấp đều đi theo dồn dập lên. Lục Vân thì là tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cái này lĩnh vực khí tức, cùng Long Nương Khương Nhã trước đó dùng không có sai biệt, chỉ là phạm vi càng nhỏ hơn, lại mang theo mạnh hơn giam cầm cảm giác. "Không làm gì." Đô thị Khương Nhã cười híp mắt đi đến giường em bên cạnh ngồi xuống, vỗ vỗ bên người vị trí, đã tất cả mọi người như thế tưởng niệm lẫn nhau, không bằng tỉnh chút thời gian, thật tốt tâm sự. Tô Vãn Đường cũng đi theo gật đầu, nhìn về phía Thẩm Thanh Hòa ánh mắt mang theo mấy phần trêu tức, Thanh Hòa tỷ tỷ không phải muốn biểu hiện ra khôi phục thân thể sao? Hiện tại vừa vặn, không ai quấy rầy. Thẩm Thanh Hòa bị nói đến mặt đỏ tới mang tai, nhìn lại một chút Lục Vân giống như cười mà không phải cười ánh mắt, thật tìm không được một cái lỗ để chui vào. Nàng nắm chặt nắm đấm, muốn phải thoát đi, lại tại gia tốc lĩnh vực áp chế xuống liền lùi lại mở nửa bước cũng khó khăn, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Khương Nhã cùng Tô Vãn Đường giống nhìn vợ kịch dường như nhìn mình chằm chằm. Khương Nhã, ngươi đừng quá mức. Thẩm Thanh Hòa cắn răng, thanh âm đều mang theo điểm rung động. Khương Nhã lại lơ đễnh, ngược lại xông Lục Vân Dương lên cái cằm, thất thần làm gì? Người ta cố ý chuẩn bị cho ngươi ngạc nhiên mừng rỡ chớ lãng phí. Lục Vân nhìn xem quấn bách Thẩm Thanh Hòa, lại nhìn một chút vẻ mặt xem kịch vui hai nữ nhân, bỗng nhiên thấp cười ra tiếng. Hắn phản tay nắm chặt Thẩm Thanh Hòa tay, tại bên tai nàng nói nhỏ, đã tới thì an tâm ở lại. Vừa vặn, ta cũng nghĩ xem thật kỹ một chút, ta Thanh Hòa lao bà khôi phục được thế nào. Ấm áp khí tức phất qua bên hai, Thẩm Thanh Hòa mặt càng nóng, dãy rủa lực đạo cũng yếu xuống dưới. Bất quá, lúc nào thời điểm ngươi Khương Nhã đem nhà ta lời nói đường cho dạy hư mất, cái này không thể được à? Lục Vân nói, bắt lại Khương Nhã mắt cá chân. Nha, ta không có dạy hư nàng a, ngươi đừng bắt ta mắt cá chân. Thiên điện bên trong thời gian còn tại gia tốc trôi qua, màu hồng trong vầng sáng, bốn đạo thân ảnh khí tức dần dần đan vào một chỗ, nhất định tại trận này bị tận lực tăng tốc thời gian bên trong, lưu lại chút khó mà diễn tả bằng lời. Chương 90, thời gian gia tốc lĩnh vực chương 90, thời gian gia tốc lĩnh vực Lạc Băng Ly lần theo phương hướng tìm tới thiên điện lúc, vừa tới gần cột trụ hành lang, chỉ nghe thấy trong điện truyền đến một hồi kỳ quái tiếng vang. Thanh âm kia lại nhanh lại mật, giống như là tiểu hoàng người hát gia tốc bạn xì dịu ạ ghẹn lại giống là quần áo ma sát tiếng xô xoạt, càng xen lẫn vài tiếng mơ hồ không rõ ngâm khẽ, bị một loại nào đó lực lượng vô hình áp xúc, gia tốc, nghe được người đầu váng mắt hoa. Nàng dán tại trên ván cửa cẩn thận nghe xong nửa ngày, chỉ bắt được mấy cái vỡ vụn âm tiết, thoáng qua liền mất, nhanh đến mức căn bản là không có cách phân biệt nội dung, tựa như có người ấn lần nhanh phát ra mật ngữ. Đây là có ý tứ gì? Lạc Băng Ly nhíu chặt lông mày, trong lòng bất an càng thêm dày đặc. Nay quỷ dị tốc độ âm thanh tuyệt không phải bình thường, giống như là bị một loại nào đó thuật pháp bóp méo thời gian. Nàng đang muốn đẩy cửa, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một hồi nhẹ nhàng chậm chạp tiếng bước chân. Nhìn lại, chỉ thấy Lý Thanh Giao chậm rãi đi tới, vẫn như cũng là kia thân thánh khiết thánh nữ hoa phục, chỉ là rút đi trên đài thanh lãnh, hai đầu lông mày mang theo vài phần mới vừa tan trận mọi mệt, lại càng lộ vẻ chói lọi. Trong tay nàng còn cầm một thanh trường kiếm, kiếm tuệ bên trên minh châu theo bộ pháp nhẹ nhàng lắc lư, chiết xạ ra ôn nhuận quang trạch. Lạc Băng Ly, ngươi thế nào tại cái này? Lý Thanh Giao thấy được nàng, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Đều là đại tông môn bên trong danh nhân, nàng tự nhiên là nhận biết Lạc Băng Ly, cái sau cũng nhận biết Lý Thanh Giao. Lạc Băng Ly vô ý thức đứng thẳng người, chỉ đóng chặt cửa điện, ngựa khí mang theo vài phần không xác định. Ta tìm Lục Vân, bên trong giống như có chút kỳ quái. Ngươi tìm Lục Vân? Lý Thanh Giao vẻ mặt hồ nghi nhìn chằm chằm Lạc Băng Ly, sau đó nghĩ đến Lục Vân không buông tha tính cách, cũng lập tức thoải mái. Bên trong có chút kỳ quái sao? Lý Thanh Giao ánh mắt rơi vào trên ván cửa, thính hai khẽ nhúc nhích, tự nhiên cũng nghe thấy bên trong kia gia tốc tiếng vang. Gương mặt của nàng mấy không thể xem xét đỏ lên một chút, lập tức khôi phục lại bình tĩnh, nói khẽ, bên trong là đại sư tỷ thời gian lĩnh vực. Thời gian lĩnh vực? Ân, Lý Thanh Giao gật đầu, thanh âm thả thấp chút, kia lĩnh vực có thể tăng tốc cục bộ tốc độ thời gian trôi qua, người ở bên trong cảm giác không đến, bên ngoài nghe liền sẽ là như thế này. Nàng dừng một chút, nhìn về phía Lạc Băng Ly hơi có vẻ cháy bỏng vẻ mặt, nói bổ sung, bọn hắn xác nhận tại. Nghị sự à, Khương Nhã đại sư tỷ làm việc từ trước đến nay trực tiếp, có lẽ là cảm thấy bình thường tốc độ quá chậm. Lạc Băng Ly nửa tin nửa ngờ, có thể nghe trong điện kia càng lúc càng nhanh, thậm chí mơ hồ lộ ra mấy phần tiếng vang quỷ dị, thế nào cũng không cách nào cùng nghị sự liên hệ tới. Nàng nắm chặt nắm đấm, đầu ngón tay trắng bệch, nghị sự, cần muốn như vậy. Lý Thanh Giao nhìn xem nàng tỷ đấu bộ dáng, đông nhiên khẽ cười một tiếng, ngươi còn không hiểu rõ bọn hắn sao? Nhất là Lục Vân, tổng yêu đem chuyện đứng đắn cùng, chuyện khác trộn lẫn cùng một chỗ. Nàng nói, ánh mắt lướt qua cánh cửa, đáy mắt hiện lên một tia phức tạp, lập tức lại khôi phục lạnh nhạt, đừng đợi, bên trong sự tình không có đem giờ không kết thúc được. Giao chỉ đại hội còn có mấy trận trọng muốn tỉ thí, ngươi mau mau đến xem sao. Lạc Băng Ly nhìn lấy đóng chặt cửa điện, nghe bên trong vẫn như cũ nhanh đến quá mức tiếng vang, trong lòng giống đè ép tảng đá. Có thể Lý Thanh Giao lời nói lại tại lý, nàng cũng không thể thật phá cửa mà vào. Chủ yếu bên trong nữ nhân không phải phạm âm, nàng không muốn trở nên quá mức yêu ngoa, chọc phải những nữ nhân khác, khả năng gây bất lợi cho nàng. Cuối cùng, nàng cắn cắn môi, nhẹ gật đầu, đi xem một chút ta. Hai người quay người rời đi hành lang lúc, trong điện gia tốc âm thanh còn đang kéo dài, giống một chuỗi bị kéo căng dây cùng, tại yên tĩnh thiên điện bên trong rung động, quay đến người tâm thần có chút không tập trung. Lạc Băng Ly đi vài bước, nhịn không được quay đầu nhìn một cái, chỉ cảm thấy kia phiến đóng chặt phía sau cửa, cất giấu vô số nhường nàng đoán không ra bí mật. Nhưng là, hai người vừa đi ra không có mấy bước, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một hồi tiếng bước chân dồn dập. Thẩm Thanh Hòa chẳng biết lúc nào đã đứng ở dưới hiên, gương mặt đỏ đến giống quả táo chín, tóc mai hơi ướt, quần áo cổ áo có chút lộn xộn, hiển nhiên mới từ thiên điện bên trong đi ra. Nàng nhìn thấy Lạc Băng Ly cùng Lý Thanh Giao, nhãn tình sáng lên, mấy bước tiến lên, không nói lời gì bắt lấy tay của hai người cổ tay. Thanh Hòa sư tỷ. Lý Thanh Giao sững sờ, vô ý thức muốn tránh ra, lại bị nàng bắt rất chặt. Lạc Băng Ly cũng nhíu mày lại, ngươi làm gì? Thẩm Thanh Hòa thở phì phò, thanh âm mang theo điểm không có bình phục thanh âm rung động, gương mặt đỏ đến có thể nhỏ ra huyết, lại kiên định lạ thường. Lục Vân. Lục Vân nói, còn có đôi ước định của các ngươi không hoàn thành. Ước định? Hai nữ đồng thời nghi hoặc. chính là cái kia ăn người ước định. Thẩm Thanh Hòa thanh âm thấp hơn, ánh mắt lại liếc về phía thiên điện phương hướng, mang theo vài phần danh mãnh cùng không dễ dàng phát giác giật dây. Hắn nói, không thể nặng bên này nhẹ bên kia, đã bắt đầu, liền phải làm xong, đồng thời, nói là hôm nay, vậy thì nhất định là hôm nay. Lời còn chưa dứt, không chờ Lạc Băng Ly cùng Lý Thanh Giao kịp phản ứng, Thẩm Thanh Hòa đột nhiên phát lực, dắt lấy hai người liền hướng thiên điện sông. Chờ một chút. Lý Thanh Giao kinh hô, dưới chân lảo đảo một chút, hoa phục váy suýt nữa bị giẫm ở Lạc Băng Ly cũng gấp, cái gì ăn người ước định? Ta chưa từng đồng ý hắn. Có thể Thẩm Thanh Hòa khí lực lớn đến kinh người, hiển nhiên là vừa khôi phục xong, thể lực dồi dào, hai người bị nàng lôi kéo thân bất do kỷ, lảo đảo liền bị kéo đến trước cửa điện. Phanh một tiếng, Thẩm Thanh Hòa đẩy ra cửa điện, đem hai người mạnh mẽ túm đi vào. Trong điện màu hồng thời gian lĩnh vực vẫn như cũ bao phủ, chỉ là tốc độ chảy dường như chậm chút. Khương Nhã cùng Tô Vãn Đường đang tựa ở trên giường em cười như không cười nhìn xem cổng, mà Lục Vân ngồi ở trung ương trên ghế, thấy các nàng tiến đến, nhíu mày, đáy mắt hiện lên một tia hiểu rõ ý cười. Nhìn, ta nói a, tự nhiên chui tới cửa. Khương Nhã xông Lục Vân dương lên cái cằm. Lạc Băng Ly cùng Lý Thanh Giao giờ mới hiểu được tới, ở đâu là cái gì không hoàn thành ước định, rõ ràng là bị Thẩm Thanh Hòa cho bán. Thẩm Thanh Hòa, ngươi. Lý Thanh Giao vừa tức vừa gấp, sư tỷ cũng không gọi, gương mặt trong nháy mắt đỏ lên. Lạc Băng Ly càng là vừa thẹn lại giận, vừa định bay người ra ngoài, lại bị Thẩm Thanh Hòa từ phía sau đè lại bà bay, đẩy lên Lục Vân trước mặt. Đường thẹn thùng đi Thẩm Thanh Hòa xích lại gần bên tai nàng, thanh âm lại nhẹ vừa ấm, tất cả mọi người là người một nhà, thương lượng một ít chuyện, sớm tới chậm đến, không đều như thế. Lục Vân đưa tay bao quát, thuận thế đem lão đạo Lý Thanh Giao kéo vào trong ngực, ngẩng đầu nhìn về phía còn đang rẽ rủa Lạc Băng Ly, cười đến càng thêm nghiền ngẫm, "Lạc đại tiểu thư, đều nói người tới là khách, đã ngươi đều tới, cũng đừng khách khí với chúng ta." "Ha ha ha, chính là, nơi này là thời gian gia tốc lĩnh vực, chúng ta tại cái này gia tốc hiệu quả bên trong thật tốt tu luyện, củng cố tự thân, cũng là một trận tạo hóa." Thẩm Thanh Hỏa cũng đi theo khuyên. "Thật là, ngươi, các ngươi nhiều như vậy." Lý Thanh Giao còn muốn nói điều gì lại bị Khương Nhã trực tiếp cắt ngang, "Yên tâm đi, chúng ta đã hoàn toàn khôi phục, hiện tại ra ngoài, tu hành thời gian vốn chính là giữ lại cho các ngươi dùng, sẽ không phải dậy." "Sư tỷ, người ta không phải ý tứ này a." Lý Thanh Giao sắc khóc, nhưng phát hiện tam nữ đều rời đi, không tiếp tục nghe nàng nói chuyện, ngoại trừ Lạc Băng Ly. Chương 91, miệng nói không nhưng thân thể rất thành thực. Chương 91, miệng nói không nhưng thân thể rất thành thực. Cửa điện cùng cụm một tiếng khép lại, đem phía ngoài ồn ào náo động hoàn toàn ngăn cách. Màu hồng thời gian lĩnh vực bên trong, chỉ còn lại Lục Vân, Lý Thanh Giao cùng Lạc Băng Ly ba người, trong không khí tràn ngập như có như không điểm hương, đem điểm này xấu hổ cùng bối rối vô hạn phóng đại. Lý Thanh Giao tựa ở Lục Vân trong ngực, nghe hắn trầm ổn nhịp tim, gương mặt bỏng đến có thể chứng úp liếp. Nàng vừa định nói thêm gì nữa, lại bị Lục Vân méo méo gương mặt, "Thế nào? Vừa rồi tại trên đài như vậy thong dong, hiện tại trái ngược với chỉ con thỏ nhỏ đang sợ hãi." Lý Thanh Giao nghe vậy, toàn thân cứng ngắc giống cối ngọc, hoa phục váy bị túa ra thật xấu nếp uốn. "Ngươi thả ta ra." Nàng trên miệng nói, có thể kia dãy rủa lực đạo, lại nhẹ giống lông vũ, cùng nó nói là kháng cự, không bằng nói là muốn tự tuyệt lại ra vẻ mời chào xô đẩy. Lục Vân đầu ngón tay xẹt qua nàng tinh tế tỉ mỉ cái cổ, chỉ cảm thấy người trong ngực khẽ run lên, bên hai đỏ đến sắp nhỏ máu. "Thả ra ngươi." Lục Vân cười nhẹ, cố ý hướng bên hai nàng đụng đụng, vừa rồi Thanh Hòa cũng không phải nói như vậy. Nàng nói, tất cả mọi người là người một nhà, chuyện thương lượng không cần khách khí. Ai cùng ngươi là người một nhà? Lý Thanh Giao đột nhiên ngẩng đầu, tiến đụng vào hắn mang theo ý cười trong đôi mắt, nhịp tim hụt một nhịp. Ngươi người này chẳng qua là bản tiểu thư một nô bộc, bản tiểu thư lần tu luyện này có thành tựu, trở về chính là chuyên môn đến đánh ngươi. Lý Thanh Giao lời tuy như thế, lại không lại dãy rủa, chỉ là nhếch môi, lông mi giống bị hoảng sợ cánh bướm giống như nhẹ nhàng run rẩy. Rõ ràng chính là miệng xả tâm vật. Một bên khác Lạc Băng Ly nhìn xem một màn này, trong lòng không hiểu lấp kín, vừa định xoay người đi tìm cửa, lại bị Lục Vân trở tay kéo một phát, ngã tiến hắn khác một bên trong ngực. "Lạc đại tiểu thư, cũng tới tham gia náo nhiệt." Đầu ngón tay hắn méo méo gương mặt của nàng, ngữ khí mang theo vài phần trêu tức. "Đang đổ tử, thả ta ra." Lạc Băng Ly vừa thẹn vừa giận, đưa tay liền muốn đánh hắn, có thể cổ tay vừa nâng lên, liền bị hắn một mực nắm lấy. Nàng trợn tròn mắt, đáy mắt lại không có nhiều chân nộ, ngược lại cất giấu mấy phần ngay cả mình đều không có phát giác bối rối. "Thả ra ngươi, để ngươi đi ra ngoài nói cho người khác biết, ta đem giao chỉ thánh nữ cùng Lạc gia đại tiểu thư nhốt tại một chỗ." Lục Vân nhíu mày, cố ý dùng lòng bàn tay vuốt ve cổ tay của nàng, cảm thụ được kia tinh tế tỉ mỉ dưới da thịt mạch đập nhẹ nhàng. Lại nói, mới vừa rồi là ai tại xem lễ trên ghế cùng ta cãi nhau, nói nàng mới sẽ không để ý ta. Thế nào cho tới bây giờ, còn bụng trộm chạy tới thấy ta. Ta Lạc Băng Ly bị đâm trúng tâm sự, gương mặt bạo đỏ, nhưng như cũng mạnh miệng, ta chỉ là tới nhìn ngươi một chút có phải hay không đang lười biếng. Ai để ý ngươi? Có thể nàng trên miệng nói không thèm để ý, thân thể lại thành thật trầm tĩnh lại, thậm chí tại Lục Vân điều chỉnh tư thế lúc, vô ý thức hướng trong ngực hắn rụt, tránh đi váy bị lôi kéo xấu hổ. Điểm này ngạo kiều ngụy trang, sớm đã bị đáy mắt bối rối cùng khẽ run đầu ngón tay bán đến không còn một mảnh. Lý Thanh Giao nhìn xem Lạc Băng Ly bộ dáng này, đột nhiên cảm giác được không có như vậy quấn bách, ngược lại sinh ra mấy phần cùng chung mối thù buồn cười. Nàng nhẹ nhàng dãy, thấy Lục Vân không có buông tay, dứt khoát cũng không buồn ấy, chỉ là thấp giọng nói, ngươi chớ làm loạn áo, nơi này chính là ta giao chỉ thánh địa. A, bất loạn đến. Lục Vân cúi đầu, chóp mũi cơ hồ muốn đụng phải trán của nàng, kia mới vừa rồi là ai tại thí luyện trên đài tìm ta? Ân, còn có, giao chỉ thánh địa, tông chủ đều là của ta. Rõ ràng. Lý Thanh Giao bị hỏi đến một nghẹn, ánh mắt lấp lóe, gương mặt càng đỏ, nhưng cố biệt xuất một câu, ta vừa rồi kia là nhìn ngươi có hay không lười biếng. Lời này cùng Lạc Băng Ly không có sai biệt, chọc cho Lục Vân thấp cười ra tiếng. Hắn nắm chặt cánh tay, đem hai nữ ôm càng chặt hơn chút, cảm thụ được trong ngực tả hữu hai người khác biệt hương thơm. Một bên là giao chỉ thánh nữ thanh lãnh sen hương, một bên là Lạc gia đại tiểu thư thanh nhã lan hương, đan vào một chỗ, lại sinh ra một loại kỳ dị hài hòa. Đi, không đùa các ngươi. Lục Vân thanh âm thả mềm lúc chút, đầu ngón tay nhẹ nhàng phất qua hai người phiếm hồng khỏe mắt, thời gian gia tốc lĩnh vực khó được, vừa bận theo ta củng cố một chút vừa đột phá tu vi. Lý Thanh Giao cùng Lạc Băng Ly lẫn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được ngượng ngùng cùng một chút bất đắc dĩ thỏa hiệp. Ta Lý Thanh Giao nghẹn lời, khóe mắt liếc qua thoáng nhìn đứng ở một bên, sắc mặt giống nhau đỏ bừng Lạc Băng Ly, càng là quấn bách đến muốn tìm một cái lỗ để chui vào, chúng ta dạng này, không tốt a. Có cái gì không tốt? Lục Vân nhíu mày, Khương Nha nói, đây là tu luyện, là tạo hóa. Ai muốn cùng ngươi cùng một chỗ tu luyện? Lạc Băng Ly quay đầu chỗ khác, thanh âm nhỏ như rồi môi. Lục Vân nhìn xem một trái một phải hai cái gương mặt thường đỏ mỹ nhân, thấp cười ra tiếng. Đã đều tới, cũng đừng mưng. Thanh Giao, ngươi vừa trên đài đánh bại Thẩm Vô Vọng, linh lực tiêu hao không nhỏ, vừa vặn mượn cơ hội củng cố. Tiểu Lạc, ngươi khôi phục bộ phận ký ức, tu vi vẫn còn không có đổi theo, vừa vặn thừa dịp này thời gian gia tốc, thật tốt trải bước một chút thượng giới pháp môn tu luyện. Hắn nói đến chứng chạc đàng hoàng, dường như thật chỉ là đơn thuần muốn để các nàng tu luyện. Nhưng là tất cả mọi người ở đây đều biết, Lý Thanh Giao đánh bại Thẩm Vô Vọng là không cần tốn nhiều sức, về phần Lạc Băng Ly, nàng càng là không cần trải bước cái gì, tất cả đều là người trước mặt cho hai nàng. Lý Thanh Giao cùng Lạc Băng Ly lẫn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được bất đắc dĩ. Nhưng không thể không nói, Lục Vân lời nói, đúng là cho một cái rất tốt lấy cớ. Màu hồng vầng sáng tại quanh thân lưu chuyển, thời gian tốc độ chảy lặng yên tăng tốc. Lý Thanh Giao hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng ngượng ngùng, bắt đầu vận chuyển giao chỉ tâm pháp. Lạc Băng Ly cũng nhắm mắt lại, thử nghiệm hồi ức thượng giới đoạn nguyệt tu luyện cảm ngộ. Lục Vân không có quấy rầy các nàng, chỉ là lặng lặng ngồi ở giữa, cảm thụ được trên thân hai người dần dần bốc lên linh lực. Hắn có thể cảm giác được, Lý Thanh Giao linh lực ôn nhuận kéo dài, như là liên chỉ thanh tuyển. Mà Lạc Băng Ly tiên lực thì mang theo một cỗ sắc bén nguyệt khí, mơ hồ có thượng giới tiên pháp hình thức ban đầu. Miệng nói không nhưng thân thể rất thành thực nói chung nói chính là giờ phút này các nàng. Rõ ràng trong lòng đã sớm rối tung lên, lại nội dung chính lấy điểm này tiêu ngạo. Thẳng đến, bị dịu dàng lực đạo hoàn toàn dỡ xuống phòng bị, mới bằng lòng tại cái này gia tốc thời gian bên trong, lặng lẽ lộ ra một chút mềm mại chân tâm. Lục Vân cười cười, đưa tay đem hai người hướng trong ngực mang theo mang, cho nên nói, đây là tạo hóa. Bất quá quang tu luyện không phải đủ, có đôi khi, âm dương điều hòa, khả năng hỗ trợ lẫn nhau. Cho nên, ta lại trợ giúp các ngươi tận khả năng tăng lên chính mình. Hô hấp của hắn phất qua hai người bên hai, mang theo nóng hởi nhiệt độ. Lý Thanh Giao cùng Lạc Băng Ly gương mặt trong nháy mắt vừa đỏ, vừa bình phục lại đi nhịp tim lần nữa loạn nhịp. Thời gian lĩnh vực bên trong, vầng sáng lưu chuyển đến càng thêm mờ mờ. Sắc trời ngoài cửa sổ rõ ràng chỉ qua một nén nhang, trong điện lại dường như đã qua hồi lâu. Những cái kia liên quan tới tu luyện đứng đắn suy nghĩ dần dần nhạt đi, chỉ còn lại hô hấp, cũng khó mà diễn tả bằng lời tình tố. Chương 92, Lý Hòa Lạc An Ý chương 92, Lý Hòa Lạc An Ý làm cửa điện lần nữa mở ra lúc, Lý Thanh Giao vị Lạc Băng Ly, hai người gương mặt đều mang khỏe mạnh đỏ ửng, đáy mắt lại nhiều hơn mấy phần khó nói lên lời An Ý. Lục Vân đi theo các nàng sau lưng, khỏe miệng ngậm lấy nụ cười thản nhiên, nguyên thân khí tức so trước đó càng thêm cô đọng. Thời gian lĩnh vực tán đi, dương quang xuyên thấu qua song cửa sổ chiếu vào, rơi vào ba trên thân người, dường như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Có thể chỉ có chính các nàng biết, ở đằng kia bị gia tốc thời gian bên trong, có nhiều thứ đã lặng yên cải biến, không trở về được nữa rồi. Giao chỉ thánh địa nơi hẻo lánh bên trong, Trần Phong co quắp tại giả sân sau, ngực giống như là bị một cái bàn tay vô hình nắm lấy, đau đến hắn toàn thân phát run. Hắn còn đang suy nghĩ lấy thí luyện trên đài khuất nhục, bị Thẩm Vô Vọng tùy tiện đánh tan, bị toàn bộ giao chỉ ánh mắt nhìn chăm chú lên chật vật quỳ xuống, tư vị kia sống còn khó chịu hơn chết. Hận ý giống độc đằng giống như dưới đáy lòng lan tràn, cơ hồ muốn đem lý trí của hắn thôn phệ. Thẩm Vô Vọng, Lục Vân, còn có những cái kia người xem thường ta, hắn nghiến răng nghiến lợi, móng tay lom vào thật sâu lòng bàn tay, thấm ra tiếng máu. Đúng lúc này, một cấu ngai ngái đột nhiên xông lên cổ họng. Phúc, Trần Phong đội vàng không kịp chuẩn bị, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, ở tại bàn đá xanh bên trên, nhìn thấy mà giật mình. Quỷ dị chính là, kia máu tươi bên trong lại hòa với điểm điểm kim sắc mảnh vụn, giống như là bị nghiền nát lá vàng, dưới ánh mặt trời hiện ra ánh sáng chói mắt. Hắn che ngực, ho kịch liệt thấu lên, môi cục một tiếng, đều có càng nhiều mang kim mảnh bọt máu tuôn ra. Nguyên bản coi như mặt đỏ thắm gò má trở nên trắng bệnh trong nháy mắt, liền mở môi đều đã mất đi huyết sắc, cả người như bị rút đi chỗ có sức lực, mềm mềm co quắp ngã xuống đất. Đây là thế nào? Chuyện Trần Phong trước mắt biến thành màu đen, toàn thân linh lực giống như là gặp cái phế ước, điên cuồng trôi qua. Hắn có thể cảm giác được thể nội kia cố thuộc về thần bí ôn nhuận lực lượng ngay tại tán loạn, những cái kia kim sắc mảnh vụn chính là lực lượng sói mòn dấu hiệu. Chẳng lẽ là Thẩm Vô Vọng mà khí có vấn đề? Vẫn là hắn nghĩ như thế nào cũng không hiểu, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, ý thức dần dần mơ hồ. Giả sơn ngoại chuyện đến các đệ tử đàm tiêu âm thanh, những cái kia náo nhiệt không có quan hệ gì với hắn, chỉ còn lại vô biên hàn ý bao vây lấy hắn, nhường hắn tại mảnh này tượng trưng cho vinh quang thánh trong góc, hoàn toàn hể bại xuống dưới, giống một gốc bị đạp nát cỏ dại, liền dây rủa khí lực cũng không có. Chiếc kia mang theo kim sắc máu tươi, phản phất là hắn khí vận tan hết báo hiệu, lặng yên không một tiếng động rơi vào bàn đá xanh bên trên, rất nhanh bị gió thổi làm, chỉ để lại một chút ám trầm ẩn ký, không người hỏi thăm. Giao chỉ thánh địa giả sơn sau, bóng ma đậm đặc giống tan không ra mặc. Thẩm Vô Vọng bị một đám người áo đen vây vào giữa, mũ trùm sớm đã lấy xuống, mặt tái nhợt bên trên không có ban ngày kiệt nạo, chỉ còn lại hung ác nham hiểm. Băng Ly thân làm hạt giống mà không biết, hiện nay giao chỉ đại hội bắt đầu, khoảng cách nàng bị hiến tế cũng là gần trong gang tấc, các vị tiền bối, đến lúc đó các ngươi chỉ cần theo kế hoạch quấn lấy giao chỉ người, còn lại lời còn chưa dứt, hắn đống nhiên che ngực, sắc mặt đống nhiên biến trắng bệnh như tờ giấy. Ách một cú quen thuộc, như tê liệt kịch liệt đau nhức theo đan điền nổ tung, theo kinh mạch lan tràn đến toàn thân, phản phất có vô số thanh tiểu đao tại đồng thời quấy. Hắn đột nhiên con người lên, cổ họng ngọt, một ngụm máu tươi không bị khống chế phun ra ngoài. Huyết châu rơi vào bàn đá xanh bên trên, lại hiện ra quỷ dị kim sắc, giống trộn lẫn nghiền nát tiên tình một phấn, ở trong bóng tối lóe nhỏ vụ quang. Vô Vọng, trung quanh người áo đen sắc mặt đột biến, liền vội vàng tiến lên nâng. Thẩm Vô Vọng khoát tay áo, đẩy ra bọn hắn tay, lão đảo đỡ lấy hòn non bộ bích, hô hấp dồn dập giống ống bế hỏng. Hắn nhìn trên mặt đất bãi kia mang kim vết máu, đáy mắt tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ cùng sợ hãi, loại cảm giác này lại tới cái này không phải lần đầu tiên. Về khoảng cách lần, hay là hắn nhường hắn cái thứ nhất sư tôn tiến về làm tinh về sau. Nhưng là bây giờ, vậy mà lại không hiểu thấu lần nữa thổ huyết, bản thân hắn cũng không phát hiện được trên thân thể vấn đề gì. Là hắn, nhất định là Lục Vân. Mấy ngày nay, Băng Ly cùng hắn đi rất gần, ta hẳn là chú ý. Thẩm Vô Vọng cắn răng, móng tay thật sâu móc tiến vách đá, lưu lại mấy đạo vết máu. Thật là hắn đến cùng là làm sao làm được? Ta không có cảm thấy tự thân có chỗ nào không đúng a. Áo đen người đưa mắt nhìn nhau, một người trong đó thấp giọng nói, Vô Vọng, muốn hay không trước tiên lui tránh? Thương thế của ngươi lui. Thẩm Vô Vọng đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng, hiến tế nghi thức sắp đến, Lạc Băng Ly, ta tình thế bắt buộc. Điểm này đau nhức tính là gì? Hắn hít sâu một hơi, cương ép trong hạ thể quần quật, từ trong ngực móc ra một cái màu đen đan dược nuốt vào, truyền lệnh xuống, kế hoạch không thay đổi. Coi như đối mặt chính là trên trời người tới, ta cũng muốn nghịch thiên mà đi. Một bên khác, tông chủ trên đài cao, Ninh Vô Xương nhìn xem khí huyết tràn đầy Thẩm Thanh Hòa, khuôn mặt không khỏi ngẩn ngơ. Thanh Hòa trở về, thế nào vi sư nhìn ngươi? Giống như biến trẻ, liền cùng ngươi thụ thương trước đó như thế. Ân, việc này nói rất dài dòng, là ta gặp một vị tỷ tỷ, nàng thi pháp đem thân thể của ta ngược lui trở về thụ thương trước đó, cho nên ta hiện tại đã hoàn toàn tốt đâu, sư tôn. Thẩm Thanh Hòa cười hì hì nói, dạng này a, tốt liền tốt, ngươi không có việc gì liền vạn sự thuận lợi. Biết được Thẩm Thanh Hòa khôi phục, Linh Vô Xương trong lòng lớn nhất một khối đá cũng coi là thả đi xuống. Cũng là sư tôn ngươi, có hay không nhìn ta lưu lại cho người tin a tin? Cái gì tin? Vi sư không biết rõ, chưa có xem. Linh Vô Xương trong nháy mắt sắc mặt đỏ bừng. Tại Thẩm Thanh Hòa trước mặt, nàng phát hiện mình giống như không có dũng khí thừa nhận, nàng cùng Lục Vân đã. A, chưa có xem a. Thẩm Thanh Hòa cười duyên đánh giá một phen Linh Vô Xương, trong ánh mắt tràn đầy trêu chọc. Hiện tại sư tôn của nàng là tình huống gì, nàng thật là rất rõ. Đúng, vi sư chưa có xem thư của ngươi, ngươi cũng cho vi sư biết cái gì? Không có gì, đã hiện tại Đồ Nhi khôi phục bình thường, kia cũng sẽ không cần sư tôn ngài, ta tự mình cùng phu quân liền tốt. Thẩm Thanh Hòa kéo dài ngữ điệu, cố ý hướng Linh Vô Xương bên người đụng, chóp mũi cơ hồ muốn đụng phải gương mặt của nàng, thanh âm lại ngọt vừa mềm. Sư tôn ngài muốn à, ta hiện tại thể cốt trôi chảy, tu vi cũng khôi phục, Lục Vân bên kia có ta chiếu cố là đủ rồi. Ngài là giao chỉ thánh chủ, một ngày trăm công ngàn việc, nào có thời gian quản những này nhị nữ tình trường. Nàng đưa tay, ra vẻ thân mật phủi phủi Linh Vô Xương bên tóc mai toái phát, đầu ngón tay mang theo trọn kịch hước ý lạnh, lại nói, ngài trước đó luôn nói muốn chém đứt thất tình lục dục, chuyên tâm tu hành. Hiện tại vừa bạn, ngài không cần vì cái này tục sự mà quan tâm, liền có thể nhất tâm hướng đạo, xung kích cảnh giới cao hơn, tốt bao nhiêu. Không Xương bị nàng nói đến một nghẹn, sắc mặt từ đỏ chuyển bạch, lại từ trắng chuyển đỏ, đầu ngón tay gắt gao nắm chặt ống tay áo, đốt ngón tay trắng bệnh. Chương 93, trừng phạt Thẩm Thanh Lúa. Chương 93, trừng phạt Thẩm Thanh Lúa. Đúng vậy à, nàng là giao chỉ thánh chủ, là nên chặt đứt thất tình lục dục. Có thể vừa nghĩ tới về sau không thể lại tới gần Lục Vân, không thể lại cảm thụ trên người hắn nhiệt độ, không thể lại nghe hắn mang theo ý cười gọi mình, xương xương tim liền giống bị quét một khối, vắng vẻ đau. Những cái kia bị nàng cưỡng ép đè xuống thân mật hình tượng, giờ phút này lại không bị khống chế xông lên đầu, hắn ôm lấy nàng lúc cường độ, hôn nàng lúc dịu dàng, còn có hắn nhìn nàng lúc, đáy mắt kia xóa nhường nàng hoảng hốt lại tham luyến băng. Ta Ninh Vô Xương há to miệng, thanh âm khô khốc, ta không nói muốn chém đứt ân. Thẩm Thanh Hòa nhíu mày, cố ý giả ngu, sư tôn ngài nói cái gì? Ta không nghe rõ. Ta nói. Ninh Vô Xương hít sâu một hơi, hốc mắt lại không bị khống chế đỏ lên. Nàng quay đầu chỗ khác, không dám nhìn Thẩm Thanh Hòa dành mạnh ánh mắt, thanh âm mang theo điểm không dễ dàng phát giác nhẹ nào, ta không nói muốn chém nước. Cũng không nói. Không cần mấy chữ cuối cùng nhẹ giống thở dài, lại rõ ràng rơi vào Thẩm Thanh Hòa trong tai. Thẩm Thanh Hòa nhìn xem nàng phiếm hồng khỏe mắt, còn có bộ kia lá trá trừ khóc bộ dáng, trong lòng treo chọc đống nhiên liền tản, ngược lại sinh ra mấy phần không đành lòng. Nàng đưa tay, nhẹ nhàng vô vô Ninh Vô Xương phía sau lưng, ngựa khí mềm một chút, sư tôn, ta vừa mới của ngươi, ngươi đừng nội à. Ninh Vô Xương lại giống như là bị đâm trúng nước mắt điểm, bả vai khẽ run lên. Nàng một mực dáng chống đỡ lấy thánh chủ uy nghi, dáng chống đỡ chứ tắc là sư tôn đoan trang, nhưng tại Thẩm Thanh Hòa cái này ngay thẳng khiêu khích hạ, điểm này ngụy trang trong nháy mắt sụp đổ. Vừa nghĩ tới về sau chỉ có thể nhìn xa xa Thẩm Thanh Hòa cùng Lục Vân thân cận, nhìn lấy bọn hắn cười cười nói nói, mà chính mình liền đến gần tư cách đều không có, nước mắt của nàng liền cũng nhịn không được nữa, tại trong hốc mắt xoay một vòng, cơ hồ muốn đến rơi xuống. Không có cách nào, trong khoảng thời gian này, nàng đã bị Lục Vân điều chỉnh tính cách, biến vừa mềm lại cảm tính. Ta cũng nghĩ nàng thanh âm phát run, mang theo nồng đậm bị khuất, như cái bị cướp đường hải tử, ta cũng nghĩ. cùng hắn câu nói kế tiếp không nói ra miệng, lại đã đầy đủ minh bạch. Thẩm Thanh Hòa nhìn xem nàng nhanh muốn khóc lên bộ dáng, rốt cục nhịn cười không được, đưa tay thay nàng lau đi khỏe mắt nước mắt, ngốc sư tôn, đùa ngươi đâu. Nàng xích lại gần, tại Ninh Vô Xương bên thai nói nhỏ, phu quân như vậy lòng tham, làm sao có thể chỉ thỏa mãn với ta một cái. Ngài nha, liền xem như muốn chạy, ngươi cũng chạy không thoát. Ninh Vô Xương sững sờ, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn về phía nàng, ngươi, ngươi nói thật, ngươi bây giờ trở về lừa gạt ngài làm gì? Thẩm Thanh Hòa vuốt xuôi chóp mũi của nàng, cười đến giảo hoạt, không tin ngài nhìn, hắn chờ một lúc chuẩn tìm đến ngài. Vừa dứt lời, nơi xa truyền đến tiếng bước chân quen thuộc. Lục Vân đang xuyên qua đám người đi về phía bên này, ánh mắt đảo qua đài cao, một cái liền khóa chặt Ninh Vô Xương, khóe miệng ngậm lấy quen có ý cười. Ninh Vô Xương nhìn xem hắn đến gần, lại là ngay trước đồ đệ mình mặt, gương mặt trong nháy mắt bạo đỏ, cuống quýt quay đầu chỗ khác xoa xoa khóe mắt. Thẩm Thanh Hòa nhìn xem một màn này, thấp cười ra tiếng. Nhà nàng vị sư tôn này a, vẫn là như thế không khỏi đùa. Lục Vân đi đến bên đài cao, ánh mắt tại đỏ mắt Ninh Vô Xương cùng cười đến rào hoạt Thẩm Thanh Hòa ở giữa dạo qua một vòng, cái nào còn không biết xảy ra chuyện gì. Hắn không có nói thêm cái gì, một tay dắt Ninh Vô Xương tay, tay kia trực tiếp níu lại Thẩm Thanh Hòa cánh tay, không nói lời gì hướng bên cạnh tĩnh thất đi. Ai? Phu quân, ngươi làm gì nha? Thẩm Thanh Hòa bị lôi kéo một cái lảo đảo, cười dãy rủa. Ninh Vô Xương thì đỏ mặt, bị hắn nắm đi, đầu ngón tay chuyển đến nhiệt độ nhường trong lòng ủy khuất dần dần tản, chỉ còn lại không hiểu bối rối. Hắn sẽ không phải là muốn. Đẩy cửa ra, Lục Vân trở tay đóng cửa lại phi, đem phía ngoài ồn ào náo động ngăn cách bên ngoài. Hắn trước buông ra Ninh Vô Xương, nhường nàng tại giường êm bên cạnh ngồi xuống, lập tức quay người nhìn về phía còn đang cười Thẩm Thanh Hòa. Thanh Hòa sư tỷ là gan không nhỏ a. Lục Vân nhíu mày, ngữ khí mang theo vài phần trêu tức, lại cố ý tăng thêm lực đạo. Thẩm Thanh Hòa gặp hắn điệu bộ này, trong lòng hơi hồi hộp một chút, vô ý thức lui về sau, ta chính là cùng sư tôn chỉ đùa một chút cho đùa. Lục Vân từng bước ép sát, đem người chọc cho nhanh khóc, đây cũng là trò đùa. Hắn đưa tay chụp tới, liền đem Thẩm Thanh Hòa chặn ngang ôm lấy, đặt tại đầu gối. A, Lục Vân ngươi làm gì? Thẩm Thanh Hòa kinh hô, gương mặt trong nháy mắt đỏ lên, giãy giụa lấy muốn đi đẩy hắn. Lục Vân đè lại nàng loạn động eo, nâng tay lên. Ba. Tiếng vang lanh lảnh tại trong tĩnh thất quen quần, mang theo vừa đúng lực đạo. Thẩm Thanh Hòa toàn thân cứng đờ, tất cả giãy giụa đều ngừng lại, chỉ còn lại mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cùng xấu hổ giận dữ. Ngươi đánh ta? Sư tôn nàng cũng không đánh qua ta. Đánh ngươi thế nào? Lục Vân lại giơ tay, ba một tiếng, lực đạo so vừa rồi nặng chút, ai bảo ngươi khi dễ chúng ta nhà Sương Sương? Ta không có. Thẩm Thanh Hòa vừa tức vừa gấp, hốc mắt cũng đỏ lên, cũng không phải là bởi vì đau, mà là xấu hổ, bởi vì Ninh Vô Xương còn ở bên cạnh nhìn xem đâu. Ninh Vô Xương ngồi trên giường êm, nhìn xem Thẩm Thanh Hòa bị đặt tại đầu gối bị đánh bộ dáng, gương mặt nóng lên, trong lòng điểm này bị khuất lại thật tán hơn phân nửa. Nàng muốn mở miệng nói tính toán có thể lời đến quẹ miệng, lại trở thành trầm thấp ho khan, đừng mở rộng tầm mắt. Còn mạnh miệng. Lục Vân lại vỗ một cái, lần sau còn dám hay không đùa nàng? Không dám. Ta sai rồi còn không được sao? Thẩm Thanh Hòa bị đánh đến không có tính tình, thanh âm đều mang theo điểm giọng nghẹn ngào. Sư tôn, ngươi nói chuyện à? Nhanh nói một câu a. Ninh Vô Xương lúc này mới ngẩng đầu, nhìn xem nàng phiếm hồng gương mặt, cuối cùng vẫn là mềm lòng, nói khẽ, Lục Vân, quên đi thôi, nàng cũng không phải cố ý. Lục Vân thấy tốt thì lấy, buông tay ra, đem Thẩm Thanh Hòa nâng đỡ. Thẩm Thanh Hòa che lấy bị đánh địa phương, vừa tức vừa buồn bực trừng mắt nhìn Lục Vân một cái, lại khi nhìn đến hắn đấy mắt ý cười lúc, nhịn không được phốc phốc một tiếng bật cười, đưa tay đập hắn một chút, chỉ biết khi dễ ta. Lục Vân thuận thế nắm chặt tay của nàng, lại kéo qua Ninh Vô Xương, đem hai người đều ôm vào trong ngực, tốt, tức cũng đã hết rồi, trò đùa cũng mở qua, lần này nên bớt giận à. Ninh Vô Xương tựa ở hắn đầu vai, nghe trên người hắn khí tức quen thuộc, gương mặt từng đỏ, nhẹ nhàng lên một tiếng. Thẩm Thanh Hòa thì hừ một tiếng, lại hướng trong ngực hắn chui đến sâu hơn chút. Rõ ràng nàng mới là tới trước nói, nếu không phải Đô Thị Khương Nhã kia hàng đi gấp, nàng thật đúng là sẽ không lưu lại như vậy một phong thư. Như vậy, hiện tại các ngươi giao chỉ ba nhiệm thánh nữ đều đã đến đông đủ, chúng ta cũng nên thương lượng một chút tương lai của chúng ta. Ta đi gọi một chút Lý Thanh Giao. Thẩm Thanh Hòa liền đội vàng đứng lên, cũng không quay đầu lại liền muốn đi. Hòa, có thể để ngươi chạy, ta là cái này. Tinh thất bên ngoài dương quang xuyên thấu qua giấy dán cửa sổ chiếu vào, trên mặt đất bỏ ra pha tạm quang ảnh, đem ba người thân ảnh bao phủ trong đó. Vừa rồi khúc nhạc dạo ngắn, ngược lại giống chất xúc tác, nhường giữa lẫn nhau khí tức càng thêm hòa hợp. Ngay tiếp theo điểm này không nói rõ được cũng không tả rõ được tình tố, đều trở lên rõ ràng. Chỉ có âm thầm lay động giao chỉ ấn, dường như tại y mắng tố nói gì đó. Chương 94, hiến tế, trên trời người tới chương 94, hiến tế, trên trời người tới 10 ngày thời gian, thoáng qua liền mất. Giao chỉ đại hội đã gần đến hồi cuối, liên chỉ bờ huyên ồn ào dần dần lắng đọng, chỉ còn lại các phái cao tầng ngồi vây quanh chủ tịch khu còn duy trì mặt ngoài bình tĩnh. Lý Thanh Giao mỗi ngày tọa trấn thí luyện đài, một thân thánh nữ hoa phục không nhiễm trần thế, hai đầu lông mày trầm tĩnh cùng uy áp nhường những cái kia ngao ngoe muốn động tâm tư toàn bộ thu liễm. Có độ kiếp kỳ tu vi thánh nữ trấn trận, lại không người dám tùy tiện khiêu khích, toàn bộ đại hội xuân sẻ đến không tưởng nổi. Chỉ có điều có đôi khi Lý Thanh Giao mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, không biết rõ tối hôm qua nàng đang làm cái gì. Giống nhau, bình tĩnh phía dưới, mạch nước ngầm sớm đã mãnh liệt. Các tông môn thủ tọa ánh mắt đều ở trong lúc lơ đãng lướt qua phía tây ghế, chuẩn xác rơi vào Lạc Băng Ly trên thân. Ánh mắt kia phức tạp khó phân biệt, có ngấp nghé, có chờ mong, còn có mấy phần khó mà diễn tả bằng lời tham lam, giống một đám nhìn chằm chằm con mồi lang, chỉ chờ đến thời cơ thích hợp liền muốn nhào tới. Lạc Băng Ly ngồi ngay thẳng, đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve chén trà biên giới, nước trà trong chén sớm đã mắt đấu. Nàng có thể cảm nhận được rõ ràng những cái kia ánh mắt tham lam, giống tinh mịn kim châm, cuốn lại nàng toàn thân không được tự nhiên. Cái này 10 ngày nay, Lục Vân cùng Lý Thanh Giao đều tận lực hầu ở bên người nàng, có thể càng như vậy, nàng càng rõ ràng, hiến tế nghi thức thật muốn tới. Sắp tới lúc rồi. Bên cạnh Ninh Vô Xương thấp giọng nói, trong thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác căng cứng. Nàng liếc mắt sát trời, trời chiều đang một chút xíu chìm vào tây sơn, đem chân trời nhuộm thành quỷ dị màu vỏ quýt, phạm âm nói, Xích Dương Tử người cũng đã tại liên chỉ dưới đáy bố trí xong trận. Lạc Băng Ly dương mắt, nhìn về phía liên chỉ trung ương kia đóa từ đầu đến cuối chưa mở cựu phẩm kim liên. Nghe đồn kia là giao chỉ ấn trận nhãn, cũng là lần này hiến tế hạch tâm. Giờ phút này, kim liên cánh hoa biên giới đã nổi lên nhàn nhạt huyết sắc, giống như là bị lực lượng vô hình nhuộm dần. Bọn hắn thật dám động thủ với ta, thật không sợ gia tộc của ta Lạc Băng Ly thanh âm có chút phát câm. Vì đạo vận, bọn hắn có cái gì không dám? Lục Vân đưa tay chụp lên mu bàn tay của nàng, lòng bàn tay nhiệt độ chuyển đến, mang theo yên ổn lòng người lực lượng, đừng sợ, chúng ta đều tại. Đang nói, liên chỉ bỗng nhiên nổi lên từng vòng gợn sóng, đáy nước truyền đến trầm muộn bù bù, giống như là có cự thú đang thức tỉnh. Các phái cao tầng ánh mắt trong nháy mắt biến nóng bỏng, đã có người lặng lẽ siết chặt pháp quyết, chỉ chờ nghi thức khởi động liền muốn kiếm một chén canh. Lạc Băng Ly hít sâu một hơi, đứng người lên. Con ngươi màu xám tại đáy mắt chợt lóe lên, quanh thân tiên khí bắt đầu cuộn. Có Lục Vân cái này 10 ngày không ngừng cố gắng, nàng sớm đã không còn là cái kia cần trốn ở người khác sau lưng Lạc Băng Ly, nàng là Đoạn Nguyệt, liền xem như hiến tế tế phẩm, cũng tuyệt không có khả năng mặc cho người định đoạt. Trời chiều hoàn toàn chìm vào đường chân trời, dạ mạc giống to lớn miếng vải đen bao phủ xuống. Liên chỉ trung ương cựu phẩm kim liên bỗng nhiên nở rộ, huyết sắc cánh hoa tầng tầng triển khai, phản chiếu ao nước đều thành tinh hồng một mảnh. Hiến tế nghi thức bắt đầu. Huyết sắc kim liên nở rộ trong nháy mắt, chân trời bỗng nhiên vỡ ra một cái khe, hai thân ảnh đạp không mà đến. Phản Âm tiên tử một bộ váy đỏ, hung hăng trợn mắt nhìn một cái Lục Vân, váy bên trên còn dính lấy chưa khô hạt sương, hiển nhiên là mới từ nơi nào đó chạy đến. Nàng đối lập vị trí, đứng thẳng nam tử xa lạ, thân hình còn xuống, áo bào đen phủ lấy thân, quanh thân quanh quẩn lấy tan không ra u ám khí tức, ánh mắt đảo qua liên chỉ lúc, mang theo làm cho người khó chịu tham lam. Là Xích Dương Tử hình chiếu. Linh Vô Xương thấp giọng nói, đầu ngón tay đã nắm chặt giao chỉ ấn. Trường môn các phái thấy thế, nhao nhao đứng dậy, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Lạc Băng Ly, có người cao giọng đề nghị, Lạc cô nương, lúc này chính là kết thúc đại hội, thế cáo thiên địa giờ lành, còn mời rời bước trung tâm trận pháp, lấy toàn thịnh sẽ viên mãn. Lời này đường hoàng, lại cất dấu trần trụi giật dây. Tất cả mọi người tin tưởng, kia cái gọi là tế cáo thiên địa chính là hiến tế mở ra bắt đầu. Lạc Băng Ly thần sắc bình tĩnh, con ngươi màu xám chiếu đến huyết sắc kim liên, không thấy mảy may bối rối. Nàng nhìn về phía Lục Vân, cái sau khẽ gật đầu, trong mắt mang theo chắc chắn. Tốt. Lạc Băng Ly ứng thanh, cất bước đi hướng liên trì trung ương. Bước đầu tiên rơi xuống, liên trì gợn sóng đông nhiên ngưng kết, không khí dường như bị đông cứng, liền phong thanh đều ngừng. Bước thứ hai, bầu trời mây đen bắt đầu xoay tròn, hình thành to lớn vòng xoáy, ép tới người ngực khó chịu. Bước thứ ba rơi xuống đất, dưới chân đá xanh bắt đầu rạn nứt, khe hở bên trong chảy ra từng tia hắc khí, cùng kim liên huyết sắc xen lẫn, toàn bộ giao chỉ thánh địa khí áp trong nháy mắt thấp đến cực hạn, tu vi hơi yếu tu sĩ đã nhịn không được quỳ rạp xuống đất. Lạc Băng Ly mỗi đi một bước, quanh mình kiềm chế liền chọn một phần, giống như là có vô số song vô hình tay tại nắm chặt, bóp chặt mỗi người hô hấp. Có thể nàng lưng thẳng tắp, váy đỏ trong gió bay phất phới, lại đi ra mấy phần chịu chết quyết tuyệt. Ai cũng không có chú ý, nàng dưới chân mỗi một bước đều tinh chuẩn dẫm tại trận pháp yếu kém tiết điểm bên trên. Trận pháp này, Lục Vân sớm đã mang theo Linh Vô Xương cùng Phạm Âm động tay động chân, nhìn như là hiến tế sắc cục, kỳ thực là vì Đoạn Nguyệt chuẩn bị phá phong chi trận. Rốt cục, Lạc Băng Ly đứng ở huyết sắc kim liên trung ương. Nàng đưa tay, đầu ngón tay ngưng tụ lại một sợi thiên khí, đang muốn ấn về phía tâm sen, kia là khởi động phản chế trận pháp tín hiệu. Dừng tay. Một tiếng quát chói tai bỗng nhiên nổ vang, mang theo phá phong duệ thiếu. Lạc Băng Ly động tác dừng lại, đám người nhao nhao quay đầu. Chỉ thấy hội trường lối vào, Thần Vô Vọng toàn thân áo đen, mũ trùm đã lấy xuống, mặt tái nhợt bên trên tràn đầy điên cuồng, hắn đi theo phía sau mười mấy tên người áo đen, từng cái khí tức hung ác nham hiểm, nối đuôi nhau mà vào, trong nháy mắt đem liên chỉ vây lại. Trận pháp này là thượng giới âm mưu, người đi vào đó là một con đường chết. Thần Vô Vọng hai mắt xích hồng, gắt gao nhìn chằm chằm Lạc Băng Ly, theo ta đi, ta dẫn ngươi rời đi nơi này. Trường môn các phái sắc mặt đổi biến, Thần Vô Vọng, ngươi muốn làm gì? Thần Vô Vọng lại không để ý tới đám người, chỉ là từng bước một tới gần, hắc khí tại quanh người hắn cuộn cuộn, Băng Ly, đừng tin bọn họ, chỉ có ta mới là thật lòng muốn giúp ngươi. Lạc Băng Ly nhìn xem hắn, vẻ mặt bình tĩnh như trước, chỉ là con ngươi màu xám bên trong nhiều hơn mấy phần lãnh ý, nàng đương nhiên biết trận pháp này có vấn đề, có thể Thần Vô Vọng cái này chết liếm cầu giờ phút này nảy ra, lại ăn cái gì tâm? Lục Vân đứng tại chỗ, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, cùng Ninh Vô Sương trao đổi ánh mắt. Kế hoạch bị làm rối loạn, nhưng màn kịch hay của hắn dường như vừa mới bắt đầu. Băng Ly, theo ta đi. Thẩm Vô Vọng đứng tại người áo đen sau lưng, thanh âm mang theo không thể nghi ngờ vội vàng, mũ trùm dưới ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trung tâm trận pháp Lạc Băng Ly, trong ánh mắt lộ ra một tia tham lam, bọn hắn muốn hiến tế ngươi, những này cái gọi là chính đạo, không có một cái tốt. Lạc Băng Ly đứng tại huyết sắc kim liên bên cạnh, vẻ mặt không động, chỉ là lạnh lùng nhìn xem hắn, cũng không đáp lại. Làm cản. Đông Bực kiếm chủ thủ tọa giận quát một tiếng, Thẩm Vô Vọng, ngươi cấu kết ma giáo yêu nhân, tự tiện xông vào giao trì thịnh hội, còn dám ở đây yêu ngôn hoặc chúng. Lời còn chưa dứt, trường kiếm trong tay của hắn ra khỏi vỏ, một đạo kiếm khí bén nhọn chém thẳng vào Thẩm Vô Vọng. Chương 95, đại loạn chương 95, đại loạn những tông môn khác khôi thủ cũng nhao nhao ra tay, các thức pháp bảo linh quang trùng thiên, hiển nhiên là muốn trước ngoại trừ bọn này khách không mời mà đến. Một đám lao giả cũng xứng xương chính đạo. Cầm đầu người áo đen cười lạnh một tiếng, phất tay khói đen mờ mịt, lại mạnh mẽ đỡ được tất cả công kích. Còn lại người áo đen trong nháy mắt tản ra, cùng các phái tu sĩ chiến tại một chỗ. Liên chỉ bờ lập tức loạn cả một đoàn, pháp bảo va chạm mình, khí kình xé rách không khí, duệ khiếu đan vào một chỗ, thánh khiết giao chỉ thánh địa đảo mắt thành chiến trường. Ma giáo hèn hạ, lại vào lúc này tập kích bất ngờ. Đan Hà Tông tông chủ giống giận, trong lòng bàn tay hỏa hệ linh lực tăng vọt, lại bị một gã người áo đen dùng ma khí nhẹ nhõm hóa giải. Hèn hạ, người áo đen kia sủi cười một tiếng, trong tay ma khí ngưng tụ thành trảo, làm cho Đan Hà Tông chủ liên tiếp lui về phía sau. Các ngươi vì leo lên trên trời người tới, đem người sống sờ sờ xem như thế phẩm, ép nàng đạo vận đến tăng cao tu vi, cái loại này hành vi so với chúng ta ma giáo tàn nhẫn gấp trăm lần. Đến cùng ai mới thật sự là ma giáo? Lời này giống một cái vang dội cái tát, quất vào chúng trưởng môn trên mặt. Bọn hắn động tác trì trệ, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Đúng vậy a, hiến tế Lạc Băng Ly không phải là không vì tư lợi, chỉ bất quá đám bọn hắn hất lên chính đạo áo ngoài, dùng thuận theo thiên mệnh làm lấy cớ, liền đem cái này bẩn tiểu hoạt động tô son chắt phấn đến đường hoàng. Đừng muốn giảo biện. Linh Vô Xương cầm trong tay giao chỉ ấn, quanh thân tiên khí nghiêm nghị, cùng một gã người áo đen chiến tại một chỗ. Nàng là thượng giới tuyển định hạt giống, hiến tế vốn là nàng số mệnh. Nàng nói hiên ngang lâm liệt, không biết rõ, còn tưởng rằng Linh Vô Xương đang trợ giúp tỷ muội tốt của mình phạm âm. Số mệnh. Thần Vô Vọng đống nhiên mở miệng, thanh âm xuyên thấu giao chiến ồn ào náo động. Nàng số mệnh, đến phiên các ngươi đến định. Năm đó thượng giới người truy sát nàng tới hải giáp thiên ngai, bây giờ lại muốn hiến tế thần hồn của nàng, các ngươi bọn này đồng lõa, cũng xứng đàm luận số mệnh. Lạc Băng Ly đứng tại trung tâm trận pháp, nghe Thẩm Vô Vọng lời nói, con ngươi màu xám có chút co vào. Thẩm Vô Vọng là làm sao mà biết được? Nàng có thể cảm giác được dưới chân trận pháp ngay tại nóng lên, lộ ra nhưng đã bị khởi động, mà những cái được gọi là tu sĩ chính đạo, cho dù tại cùng ma giáo giao chiến, ánh mắt cũng từ đầu đến cuối không có rời đi nàng, giống nhìn chằm chằm con mồi sói đói. Xem ra, các ngươi là đều đã đợi không kịp. Lạc Băng Ly bỗng nhiên mở miệng, thanh âm bình tĩnh đến đáng sợ. Nàng chậm rãi đưa tay, đầu ngón tay ngưng tụ lại một đoàn mát lạnh tiên khí, không phải muốn khởi động hiến tế, mà là muốn hủy trận pháp này. Thẩm Vô Vọng thấy thế, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, Băng Ly, làm rất đúng. Nhưng vào lúc này, chân trời bỗng nhiên truyền đến hừ lạnh một tiếng, mang theo vô thượng uy áp, trong nháy mắt vượt trên trong tràng tất cả tiếng vang. Một đám hạ giới sâu kiến, cũng dám vọng nghị thiên mệnh. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Phản Âm tiên tử mặt đối lập u ám nam tử chậm rãi đưa tay, đầu ngón tay một vệt kim quang bắn xuống, lại trực tiếp đem Lạc Băng Ly quanh thân tiên khí đánh tan. Hiến tế trận pháp, tại hắn can thiệp hạ, bắt đầu không bị khống chế vận chuyển lại. Huyết sắc kim liên cánh hoa kịch liệt rung động, trận pháp đường vân phát ra chói mắt ánh sáng màu đỏ, có thể vô luận như thế nào vận chuyển, kia cô nên đem Lạc Băng Ly thôn phệ hiến tế chi lực từ đầu đến cuối thẻ giữa không trung, như bị bình chướng vô hình ngăn chặn, thế nào cũng không rơi xuống nổi. Đây là có chuyện gì? Có trưởng môn kinh hô, sắc mặt đột biến. Trận pháp mất hiệu lực. Lạc Băng Ly đứng ở trung tâm, cảm thụ được thể nội cũng không bị rút lấy đạo vận, nhếch miệng lên một vệt lạnh lẽo độ cong. Nàng nhìn về phía chủ tịch khu Lục Vân, đối phương song nàng im lặng nhướng mày. Sớm tại 3 ngày trước, Lục Vân liền mang theo Ninh Vô Xương cùng Lý Thanh Giao chui vào liên trì dưới đáy, xoán cải trận pháp hạch tâm, cái gọi là hiến tế, từ vừa mới bắt đầu liền thành trò cười. Mọi người ở đây kinh nghi bất định lúc, trong đám người chợt bộc phát ra rối loạn tương mừng. Thẩm Vô Vọng, nhất định là hắn làm, giết hắn. Ma đầu kia cấu kết ma giáo, xấu ta chính đạo đại sự. Các tông môn thế hệ trẻ tuổi giống như là bị nhen lửa kích nổ, nhao nhao phóng tới Thẩm Vô Vọng. Lăng Tiêu xách theo trường kiếm, kiếm khí so 10 ngày trước sắc bén mấy lần, Trần Phong cũng ở trong đó, mặc dù sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, trong mắt lại thiêu đốt lên ngọn lửa báo thù, hiển nhiên là đánh bạc tính mệnh. Phía sau bọn họ, cùng mấy chục tên các phái đệ tử, từng cái khí thế hùng hổ. Một đám tôm tép lại nhép. Thẩm Vô Vọng suy cười một tiếng, trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng. Hắn đột nhiên bóp nát trong tay một cái thẻ ngọc màu đen, quanh thân hắc khí bỗng nhiên tăng vọt, xương cốt phát ra lốp bốp giòn vàng, khí tức lại trong nháy mắt tiêu thăng, hợp thể kỳ, đại thừa sơ kỳ, đại thừa trung kỳ. Bất quá mấy tức, hắn lại mạnh mẽ dùng bí pháp trồng tới đại thừa kỳ. Đây là thiêu đốt thọ nguyên, huyết tế tự thân cấm thuật. Kiếm tông trưởng môn La Thất Thanh, Thẩm Vô Vọng nhất vung tay lên, mãnh liệt ma khí hóa thành cự trường, trực tiếp đem xông lên phía trước nhất Lăng Tiêu đánh bay, trường kiếm tuột tay cắm vào trong đất. Trần Phong công kích vừa tới phụ cận, liền bị ma khí chấn động đến miệng phun máu tươi, bay rất ra ngoài đệm ở liên trì bên cạnh, lại không động tĩnh. Đệ tử còn lại thì thảm hại hơn, hoặc là bị chấn nát pháp bảo, hoặc là trực tiếp bị ma khí lật tung, bất quá một lát, liền bị Thẩm Vô Vọng một người quét ngang hầu như không còn. Hắn đứng tại đầy đất bừa bộn bên trong, áo bào đen bay phất phới, quanh thân ma khí cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, ánh mắt vượt qua đám người, gắt gao tiếp cận chân trời cái kia đạo u ám thân ảnh. Xích Dương Tử đúng không? Thẩm Vô Vọng thanh âm mang theo ma hóa sau khàn khàn, lại nói năng có khí phách, trên trời người tới, hôm nay ta liền dùng cái này mượn tới tu vi, cùng các ngươi chơi đùa. Chân trời u ám nam tử, cũng chính là Xích Dương Tử hình chiếu, rốt cục mắt nhìn thẳng hướng hắn, trong mắt lóe lên một tia khinh miệt, chỉ là cấm thuật thúc cốc đại thừa kỳ, cũng dám ở bản tôn trước mặt kêu gào. Xích Dương Tử nói, liền ra tay đánh ra một đạo tiên khí, đánh vào Trần Phong thể nội, cái sau vẻ mặt trong nháy mắt khá hơn. Nhắc tới cũng kỳ, các ngươi theo lý thuyết hẳn là tính toán, nói nhiều rồi đối với các ngươi cũng không tốt. Diệp Thiên, Lâm Phong bọn hắn bên kia đã chính mình chơi sợ, các ngươi lại còn tự giết lẫn nhau. Ngươi đang nói cái gì chuyện ma quỷ? Hôm nay ta ở chỗ này, không ai có thể động nàng. Nghe xong Xích Dương Tử lời nói, Thẩm Vô Vọng trong lúc nhất thời có một ít mê hoặc, nhưng lập tức hắn liền không lại nghĩ nhiều như vậy, trực tiếp kiếm chỉ Xích Dương Tử. Hắn biết thượng giới đến người không thể đối với hắn tùy ý ra tay, thậm chí nói tu vi của hắn càng thấp, thượng giới người hạn chế liền càng cao lúc, hắn liền quyết định đánh cược một lần. Dù sao, hắn tự thắng, lấy được chính là cả một cái đạo vận, cùng bên này cái này tựa thiên tiên nữ nhân. Nghĩ như thế nào đều là trăm lợi mà không có một hại. Bất quá, Thẩm Vô Vọng nói lại yên ngang lẫm liệt, Lạc Băng Ly lại là lười nhắc lại nghe một chữ, tự mình về tới Lục Vân bên cạnh. Trần Phong tạ ơn, hắn chỉ cảm thấy một cỗ ôn nhuận tiên khí tuôn ra nhập thể nội, trong nháy mắt cọ rửa khô cạn kinh mạch, trước đó bị Thẩm Vô Vọng cắt ngang xương bả vai truyền đến tê dại ngứa ý, lại trong chốc lát khép lại như lúc ban đầu. Càng làm cho hắn mừng như điên là, linh lực trong cơ thể giống như là bị nhen lửa hỏa diễm, điên cuồng tăng gọn, nguyên bản đỉnh trệ tu vi, lại một đường sông phá bình cảnh, trực tiếp bước vào hợp thể kỳ. Đồng thời, cái này tiên khí dường như nhường hắn có loại cực kỳ cảm giác quen thuộc, chỉ là trong chớp mắt, trong cơ thể hắn linh khí lại nhưng đã tất cả đều chuyển đổi thành tiên khí. Chương 96, Thẩm Vô Vọng, Trần Phong, chết. Chương 96, Thẩm Vô Vọng, Trần Phong, chết. Ha ha ha. Thẩm Vô Vọng, tử kỳ của ngươi tới. Trần Phong cảm thụ được thể nội lao nhanh lực lượng, hai mắt đỏ ngầu từ dưới đất bò dậy, nhặt lên rơi xuống quạt xếp, quanh thân linh khí ngưng tụ số tròn đạo của sáng, mang theo báo thủ khoái ý phóng tới Thẩm Vô Vọng. Hắn cũng không tiếp tục là cái kia bị tùy tiện đánh tan giao chỉ tân tú. Có trên trời người tới tiên khí gia trì, hắn thậm chí có thể cảm giác được thực lực của mình đủ để cùng đại thừa sơ kỳ tu sĩ chống lại, không biết sống chết. Thẩm Vô Vọng liếc mắt nhìn hắn, trong mắt tràn đầy khinh thường. Cho dù Trần Phong tu vi tăng gọn, tại hắn cái này dùng cấm thuật thúc cốc tới đại thừa trung kỳ lực lượng trước mặt, vẫn như cũng là sâu kiến. Hắn bung ngược tay lên, ma khí hóa thành cự mãng, mở ra huyết buồn đại khẩu liền muốn đem Trần Phong thôn vệ. Có thể Trần Phong lại giống như là sớm có đoán trước, quạt xếp đột nhiên khép lại, băng lăng trong nháy mắt hóa thành một đạo tường băng, đồng thời hắn gión mũi chân, thân hình giống như quỷ mị vây quanh Thẩm Vô Vọng sau lưng, quạt xếp trực chỉ sau lưng. Đây chính là hắn theo giao trì thánh địa tàng kinh các nơi đó học trộm lưu vân bộ, giờ phút này mượn tiên khí gia trì, lại phát huy ra 7-8 phần tinh túy. Xoẹt. Quạt xếp vạch phá không khí, mang theo bén nhọn gào thét, mắt thấy là phải đánh trúng Thẩm Vô Vọng. Thẩm Vô Vọng sắc mặt biến hóa, không nghĩ tới tiểu tử này lại còn có chút thủ đoạn. Hắn lạnh hừ một tiếng, thân hình đột nhiên xoay tròn, ma khí ngưng tụ thành tấm chắn, mạnh mẽ đỡ được một kích này. Keng. Quạt xếp cùng ma khí va chạm, phát ra tiếng sắt thép va chạm, Trần Phong chỉ cảm thấy một cỗ cự lực truyền đến, cánh tay run lên, quạt xếp suýt nữa tuột tay. Nhưng hắn giờ phút này đã là đâm lao phải theo lao, trong mắt điên cuồng vượt trên lý trí, lần nữa thôi động thể nội tiên khí, quạt xếp bên trên nổi lên kim quang nhàn nhạt, lại mang theo vài phần tiên ma chọi nhau sắc bén, lần nữa công hướng Thẩm Vô Vọng. Chỉ bằng ngươi? Thẩm Vô Vọng bị cuốn lấy không kiên nhẫn, quanh thân ma khí đột nhiên nổ tung, hình thành một đạo màu đen sóng xung kích. Trần Phong bị cố lực lượng này chính diện đánh trúng, như gặp phải trọng truy, phun ra một ngụm máu tươi bay rớt ra ngoài, lại tại rơi xuống đất trước cưỡng ép ổn định thân hình, lao đi khỏe miệng vết máu, ánh mắt vẫn như cũ hung ác. Hắn biết chính mình có thể dựa vào chỉ có cái này mượn tới tiên khí, một khi hao hết chính là một con đường chết, cho nên hắn nhất định phải mang xuống, kéo tới Thẩm Vô Vọng cấm thuật phản vệ. Thẩm Vô Vọng có gan chớ né. Trần Phong gào thét lần nữa xuống tới, giống một đầu bị buộc tới tuyệt cảnh thú bị nốt, dùng hết toàn lực cơ quả xếp băng lăng cùng kim quang xen lẫn, lại thật cùng Thẩm Vô Vọng chiến đấu mấy chục hiệp. Trung quanh tu sĩ nhìn trận mắt hốt mồm, chẳng ai ngờ rằng cái kia trước đó bị Thẩm Vô Vọng tùy tiện nghiền ép Trần Phong, có thể tại tiên khí gia trì hạ cùng đại thừa trung kỳ ma tu đánh cho có đến có về. Lạc Băng Ly tựa ở Lục Vân bên người, nhìn xem giữa sân điên cuồng Trần Phong, ánh mắt băng lãnh, thượng giới tiên khí chẳng qua là cao hơn linh khí một cái cấp bậc, liền có thể khiến cái này người điên ma. Lục Vân khẽ cười một tiếng, đầu ngón tay tại nàng lòng bàn tay vẽ vài vòng, đều là tôm tép nhãi nhép mà thôi. Ngươi nhìn Thẩm Vô Vọng, hắn đang chờ. Lạc Băng Ly dương mắt, quả nhiên thấy Thẩm Vô Vọng mặc dù thế công sắc bén, nhưng thủy chung giữ lại 3 phần lực, hiển nhiên là đang tiêu hao Trần Phong thể nội tiên khí, đồng thời cũng đang thử thăm dò Xích Dương Tử danh giới cuối cùng. Trên trời Xích Dương Tử thì là sắc mặt hắc không được. Trận này nhìn như kịch liệt kịch chiến, bất quá là trong mắt của hắn 3 tuổi đứa nhỏ đánh nhau bộ dáng, nhưng là hắn lại vẫn cứ không cách nào ra tay. Đồng thời, cái này còn không phải loại kia thượng giới chi người vô pháp đối người hạ giới ra tay, nếu là người bình thường, hắn cùng lắm thì không cần bộ thân thể này. Có thể hết lần này tới lần khác phía dưới đem chó đầu góc đánh ra tới hai người kia, hắn một cái cũng không thể chơi bảo. Bởi vì tại thượng giới, còn có hai người này bản thể. Đồng thời bọn hắn bản thể, so chính hắn còn cường đại hơn. Trần Phong thể nội tiên khí trung quy là bèo trôi không dễ, mấy chục hiệp sau, đã từ từ khô kiệt, động tác càng ngày càng chậm chạp. Thẩm Vô Vọng bắt lấy sơ hở, ma khí ngưng tụ trường đao thẳng bổ xuống, Trần Phong trong lúc đội vã nhấc phiến ngăn cản, lại bị chấn động đến quạt xếp vỡ nát, cả người như giống như diều đứt dây bay rớt ra ngoài, trung điệp quẳng xuống đất, rốt cuộc không đứng dậy được. Phế vật. Thẩm Vô Vọng lạnh hừ một tiếng, thu hồi ma khí, ánh mắt đảo qua toàn trường, mang theo bệ nghệ dáng vẻ. Đúng lúc này, Trần Phong đột nhiên giãy giụa lấy ngẩng đầu, ánh mắt càng qua đám người, gắt gao tiếp cận chủ tịch khu Lục Vân, trong mắt bắn ra đoán độc qua mang, Lục Vân, người tên hèn nhát này chỉ có thể trốn ở nữ nhân sau lưng xem kịch sao? Có bản lĩnh đi ra cùng Thẩm Vô Vọng một trận chiến a. Hắn biết mình nhất định phải thua, dứt khoát muốn kéo Lục Vân xuống nước. Nếu là Lục Vân cũng bị Thẩm Vô Vọng trọng thương, vậy hắn ít ra không tính thua thảm nhất. Cái này vừa nói, toàn trường ánh mắt trong nháy mắt tập trung tại Lục Vân trên thân. Lục Vân nghe vậy, chỉ là cười nhạt một tiếng, theo trên bàn tiệc đứng người lên. Hắn vô Lạc Băng Ly mu bàn tay, ra hiệu nàng an tâm, sau đó chậm rãi đi vào giữa sân, chân bước không nhanh, lại mang theo một loại không hiểu cảm giác áp bách, những nơi đi qua, giao chiến tu sĩ đều vô ý thức dừng tay nhường mở con đường. Ta không hứng thú cùng như ngươi loại này dùng cấm thuật thúc cốc phế bật đánh. Lục Vân nhìn về phía Thẩm Vô Vọng, ngựa khí bình thản, nhưng ngươi huyên náo sát thực quá không ra gì. Thẩm Vô Vọng gặp hắn ra sân, trong mắt lóe lên một tia cảnh giác, quanh thân ma khí lần nữa cuộn cuộn, thế nào? Ngươi muốn thay bọn hắn ra mặt? Ra mặt? Lục Vân nhíu mày, thân ảnh bỗng nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Thẩm Vô Vọng con ngươi đột nhiên co lại, chỉ cảm thấy phía sau mắt lạnh, vừa định quay người, đã bị một cái tay theo lên đỉnh đầu. Cái tay kia nhìn như nhẹ nhàng, lại mang theo không thể kháng cự lực lượng, mạnh mẽ đem quanh người hắn ma khí theo về thể nội. À, Thẩm Vô Vọng hét thảm một tiếng, cấm thuật thúc đẩy sinh trưởng tu vi tại cố lực lượng này hạ phi tốc tán loạn, xương cốt vỡ vụn thanh âm rõ ràng có thể nghe. Lục Vân tiện tay hất lên, Thẩm Vô Vọng như cái phá bao tải giống như bị ném ra, đập xuống đất ngất đi, quanh thân hắc khí hoàn toàn tiêu tán, chỉ còn lại thoi thóp bản thể. Toàn trường tĩnh mịch. Chẳng ai ngờ rằng, đại thừa trung kỳ Thẩm Vô Vọng lại bị Lục Vân dễ dàng như vậy đánh bại, liền sức hoàn thủ đều không có. Nhưng mà, đúng lúc này, một vệt kim quang bỗng nhiên theo đâm nghiêng bên trong phong tới, trực chỉ Lục Vân hậu tâm. Lục Vân cẩn thận. Lạc Băng Ly tiếng kinh hô vang lên. Xuất thủ chính là Trần Phong. Hắn lại thừa dịp tất cả mọi người lực chú ý đều tại Lục Vân trên thân lúc, dùng hết cuối cùng một tia tiên khí ngưng tụ thành chùm tia sáng, phát động tập kích bất ngờ. Nhưng mà, Lục Vân lại dường như phía sau mà mắt, đầu cũng không bể, chỉ là phản giơ tay lên. Giang giác. Chùm tia sáng tại chạm đến hắn lòng bàn tay trong nháy mắt liền vỡ vụn thành từng mảnh. Hắn chậm rãi quay người, nhìn vẻ mặt điên cuồng Trần Phong, ánh mắt hoàn toàn lạnh xuống. Tập kích bất ngờ. Lục Vân từng bước một đi hướng hắn, xem ra vừa rồi giáo huấn còn chưa đủ. Trần Phong thấy đánh lén thất bại, trong mắt lóe lên một chút tuyệt vọng, còn muốn nói thêm gì nữa, Lục Vân đã nhấc chân, một cước đá vào bộ ngực hắn. Phanh! Trần Phong giống quả như đạn pháo bay rất ra ngoài, đâm vào liên chỉ bên cạnh trên vách đá, trượt rơi xuống đất, trong miệng tuôn ra ngụm lớn máu tươi. Ngay tiếp theo trước đó xích dương tử rót vào trong cơ thể hắn tiên khí đều bị buộc tán hơn phân nửa, hoàn toàn ngất đi. Lục Vân phủi tay, dường như chỉ là phủi đi cho bụi, ánh mắt đảo qua toàn trường, các ngươi còn có ai muốn thử xem? Không người ứng thanh. Liên cả trên trời xích dương tử cũng trầm mặc. Cái này hoàn toàn không hợp lý. Trên lý luận, Thẩm Vô Vọng cùng Trần Phong, hai người bọn họ trên người khí vận, thiên phú, thậm chí giới này thiên mệnh, đều hẳn là viễn siêu bản địa thổ dân mới đúng, có thể hết lần này tới lần khác, hắn xuất hiện trước mặt một cái dễ dàng như thế liền đánh bại thiên mệnh chi tử tồn tại, cái này khiến hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Bất quá, nếu là ta đem kẻ này mang về tiên giới, khiến cho hai vị này bản thể, như vậy ta chỗ có thể thu hoạch lợi ích, thật là viễn siêu đoạn nguyện cái này từng đạo vận nghĩ tới đây, xích dương tử hai mắt tỏa sáng. Sau đó, trong mắt của hắn hiện lên một tia âm tàn, đầu ngón tay lặng yên ngưng tụ hai đạo nhỏ không thể thấy khí lưu màu vàng nóng, giống như rắn độc đắp xuống, phân biệt không có vào Thẩm Vô Vọng cùng Trần Phong thể nội. Nguyên bản hôn mê hai người đột nhiên co quắp một chút, mí mắt khó khăn sốc lên, con ngươi lại một mảnh đục ngầu, chỉ còn lại như dã thú hung quang. Xích dương tử rót vào tiên khí cũng không chữa trị thương thế của bọn hắn, ngược lại giống cương liệt độc dược, hoàn toàn phá hủy lý trí của bọn hắn, chỉ để lại giết chết Lục Vân cái này một cái ý niệm trong đầu. Ôi, Thẩm Vô Vọng trong cổ họng phát ra như dã thú gầm nhẹ, dãy rủa lấy từ dưới đất bò dậy, đứt gãy xương cốt lấy quỷ dị góc độ vặn mèo lên, nguyên thân còn sót lại ma khí cùng cái kia đạo khí lưu màu vàng nóng xen lẫn, hình thành một loại cực kỳ không ổn định lực lượng. Trần Phong cũng chống đỡ vách đá đứng lên, nửa bên gò má sụp đổ, lại nết môi lộ ra giữ tật cười, còn sót lại một con mắt gắt gao khóa chặt Lục Vân, dùng hết cuối cùng khí lực ngưng tụ lại một đoàn hỗn tạp trùng sáng. Giết! Hai người gần như đồng thời gào thét lên tiếng, giống hai đầu nổi điên dã thú, liều lĩnh nhào về phía Lục Vân. Thần Vô Vọng ma khí hóa thành lợi trảo, Trần Phong trùng sáng mang theo khí tức hủy diệt, một trước một sau phong tỏa Lục Vân tất cả đường lui, đúng là muốn đồng quy vu tận tư thế. Không biết hối cải. Lục Vân ánh mắt băng lãnh, lại không nửa phần do dự. Đối mặt đánh tới hai người, hắn thậm chí không có né tránh, chỉ là chập chỉ thành kiếm, đầu ngón tay quanh quẩn lên nhàn nhạt âm dương kiếm khí. Xuy. Đạo thứ nhất chỉ gió thổi qua, tinh chuẩn đánh trúng Thẩm Vô Vọng mi tâm. Kia đủ để xé rách đại thừa kỳ phòng ngự ma khí, tại âm dương nhị khí trước mặt như là giấy đồng dạng tán loạn, chỉ phong không trở ngại chút nào xuyên thấu đầu của hắn. Thẩm Vô Vọng động tác im bặt mà dừng, thân thể cương tại nguyên chỗ, lập tức giống bị phong hóa tảng đá, theo mi tâm bắt đầu vỡ vụn thành từng mảnh, tính cả cái kia đạo khí lưu màu vàng nóng cùng một chỗ, hóa thành bay đầy trời xám, liền một tia dấu vết đều không có lưu lại. Cơ hồ tại đồng thời, đạo thứ hai chỉ phong bắn ra, đục vào Trần Phong ngưng tụ quan đoàn. Bành! Quan đoàn trong nháy mắt nổ tung, lại không có thể gây tổn thương cho cùng Lục Vân mảy may. Lực phản chấn nhường Trần Phong thân thể như bị vô hình cự lực vò nát, xương cốt đứt từng khúc giòn vang dày đặc vang lên, cả người tại giữa tiếng kêu gào thê thảm vỡ vụn, giống nhau hóa thành một mịn, bị gió thổi tán tại liên chỉ bờ. Trước sau bất quá một hơi, Thẩm Vô Vọng cùng Trần Phong liền hoàn toàn biến mất, liền cặn bã đều không có còn lại. Toàn trường yên tĩnh như chết, liền phong thanh đều dường như đông lại. Tất cả mọi người bị Lục Vân cái này gọn gàng mà linh hoạt sát phạt chấn nhiếp. Trên trời xích dương tử sắc mặt đột biến, trong mắt lóe lên một tia khó có thể tin. Hắn không nghĩ tới Lục Vân càng như thế quả quyết, không chút nào cho lưu thủ, càng không có nghĩ tới lực lượng của đối phương có thể hoàn toàn chôn vùi bị tiên khí gia trì thân thể. Người xích dương tử thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác kinh sợ. Gặp rắc rối, hắn nguyên bản không thể động thủ, liền nghĩ để cho hai người hợp lực đối phó Lục Vân, nhưng không muốn trở thành, cuối cùng vậy mà lại là kết quả như vậy. Lục Vân lại không nhìn hắn, chỉ là cúi đầu nhìn một chút lòng bàn tay lưu lại khí tức, ánh mắt bình tĩnh không lay động. Đối với hắn mà nói, hai người này sớm đã làm nên tử chi người, đã không biết tiến thối, kia cũng không cần phải lưu lại kẻ hở nào. Một loại trong cõi u minh kim sắc khí vận, chậm rãi dung nhập Lục Vân thể nội. Chương 97, Thu Lục Vân chương 97, Thu Lục Vân làm càn. Cuồng vọng. Thật sự là lẽ nào lại như vậy, lẽ nào lại như vậy? Kinh sợ qua đi, Xích Dương Tử giờ phút này liền chỉ còn lại đầy ngập nổi giận. Một cái nho nhỏ người hạ giới, cũng dám ở ngay trước mặt hắn, giết hắn muốn giao người tốt. Cái này cùng ở ngay trước mặt hắn, cùng nương tử của hắn, khác nhau ở chỗ nào? Cái này vốn nên là hắn người đại diện chiến tranh, hắn cao cao tại thượng, quan sát tất cả mới đúng, lại không mạnh, cũng là hắn loạn giết cùng, có thể chuyện cứ như vậy không nhận hắn khống chế đã xảy ra. Nghĩ tới đây, Xích Dương Tử hư ảnh quanh thân tiên khí tăng gọn, nguyên bản đủ ám khuôn mặt bởi vì nổi giận mà bặm mẹo, thanh âm như là kinh lôi tại giao chỉ trên không nổ vang, phản âm tiên tử. Phạm Âm trong lòng run lên, liền vội ngẩng đầu xem ra. Kẻ này giao cho ngươi, cần phải xem trọng. Đợi ta chân thân giáng lâm, nhất định phải đem hắn dạy cho hai vị kia, đem hắn nghiền xương thành tro, để tiết mối hận trong lòng ta. Xích Dương Tử thanh âm mang theo không thể nghi ngờ mệnh lệnh, lập tức một tay phất lên, một vệt kim quang theo tay áo bên trong bay ra, trên không trung hóa thành một ngụm cổ phát thanh đồng trung. Kia trung thân che kín phức tạp tiên văn, treo giữa không trung lúc tản mát ra chấn áp thiên địa uy áp, chính là Xích Dương Tử bảo vật, tiên giai trùng phẩm chấn tiên trung. Đi! Xích Dương Tử giận quát một tiếng, chấn tiên trung đông nhiên phóng đại, mang theo tiếng gió gào thét rơi thẳng xuống, tinh chuẩn đem Lục Vân bao ở trong đó. Ông, thân trung rơi xuống đất, tiên văn sáng lên, hình thành một đạo kim sắc kết giới, đem Lục Vân khí tức hoàn toàn phong tỏa. Trung bên trong truyền đến trầm muộn tiếng va đập, hiển nhiên Lục Vân đang ra sức phản kháng, có thể chấn tiên trung không nhúc nhích tí nào, hiển nhiên cái này tiên khí uy lực xa không phải hạ giới lực lượng có thể dung chuyển. Ha ha ha, hạ giới sâu kiến, trung quy là sâu kiến. Xích Dương Tử thấy thế cũng thiếu, buồn cười âm thanh chưa rơi, chân trời bỗng nhiên mây đen dày đặc, màu tím đen kiếp lôi như cự long xoay quanh, mang theo diệt thế khí tức khóa chặt hắn hư ảnh. Đáng chết, thiên địa quy tắc phản vệ. Xích Dương Tử sắc mặt kỳ biến, hắn lấy huyền tiên hình chiếu cưỡng ép vận dụng tiên khí, sớm đã vượt qua hạ giới thiên địa dễ dàng tha thứ cực hạn, thiên kiếp tới lại nhanh lại mãnh. Phạm Âm tiên tử, nhớ lấy ta. Xích Dương Tử cuối cùng nhìn Phạm Âm một cái, liền bị một đạo tráng kiện cướp xét đánh trúng. Hư ảnh ở trong anh chớp kêu thảm một tiếng, trong nháy mắt tán loạn, hoàn toàn biến mất ở chân trời. Mây đen xua tan, giữa thiên địa khôi phục thanh minh, chỉ còn lại chiếc kia chấn tiên trùng tĩnh đứng yên ở liên trì bên cạnh, tản ra kim quang nhàn nhạt. Các phái tu sĩ hai mặt nhìn nhau, ai cũng không dám tiến lên. Chỉ có Ninh Vô Sương, Thẩm Thanh Hòa, Lý Thanh Giao, Tô Vãn Đường bọn người như bị điên phóng tới tiên trung. Đô thị Khương Nhã thì là bắt đầu liên hệ Long Đường Khương Nhã. Sau một khắc, Phạn Âm tiên tử chậm rãi hạ xuống thân hình, đi đến chấn tiên trung bên cạnh, ngọc thủ nhẹ nhàng vung lên. Chiếc kia liền Lục Vân đều không thể dung chuyển tiên khí, lại dịu dàng ngoan ngoãn thu nhỏ, hóa thành một đạo lưu quang rơi vào nàng lòng bàn tay, biến trở về cổ phát trung nhỏ bộ dáng. Nàng nuốt ve trên thân trung tiên văn, dương mắt nhìn về phía trung bên trong, nhếch miệng lên một vẻ ý vị thâm trường cười, "Lục Vân à, lần này, ngươi thật là tới trong tay ta." Trung bên trong truyền đến Lục Vân mơ hồ thanh âm, dường như mang theo vài phần trêu tức, lại bị vách chuông ngăn cách, nghe không chân thực. Phản Âm tiên tử đem chấn tiên trung thu nhập trong tay áo, quay người nhìn về phía Ninh Vô Sương cùng Lý Thanh Giao, ánh mắt bình tĩnh không lay động, "Thánh chủ, thánh nữ, giao chỉ đại hội đã xong, còn lại sự tình, liền không làm phiền hai vị." Dứt lời, nàng mang theo chấn tiên trung, bay thẳng cách liên chỉ bờ, lưu lại toàn trường kinh ngạc tu sĩ, cùng trong không khí kia chưa tan hết tiên uy cùng kiếp lôi khí tức. Lạc Băng Ly đứng tại chỗ, nhìn qua Phạm Âm rời đi phương hướng, đầu ngón tay nắm đến trắng bệnh. Nàng không nghĩ tới, lần này lấy hiến tế nàng làm mục đích đại hội, vậy mà lại lấy Lục Vân bị tóm làm kết thúc. Rõ ràng nàng hẳn là chịu kiếp nạn người, nhưng bây giờ, bị bắt đi lại là Lục Vân. Rất nhanh, Phản Âm tiên tử rơi vào một đám mây sương mù lượn lờ sườn đồi bên trên, nơi đây rời xa giao chỉ ồn ào náo động, chỉ có tiếng gió xuyên qua vách đá nghẹn ngào. Nàng nhấc vung tay lên, chấn tiên trung liền từ tay áo bên trong bay ra, trước người lơ lửng. Trên thân trung tiên văn vẫn như cũ lưu chuyển lên kim quang nhàn nhạt, có thể cảm giác được một cách rõ ràng bên trong truyền đến va chạm chi lực, hiển nhiên Lục Vân còn không có an phận xuống tới. Đừng uổng phí sức lực. Phản Âm tiên tử khẽ vuốt vách trung, thanh âm mang theo vài phần ngạo kiểu thanh lãnh, cái này chấn tiên trung là thượng giới tiên khí, đừng nói ngươi một cái hạ giới tu sĩ, chính là bình thường chân tiên bị khống trụ, cũng chưa chắc có thể phá bỡ. Trung bên trong truyền đến Lục Vân giọng buồn buồn, nghe không ra hỉ nộ, ta chính là muốn thử xem cái này tiên giới bảo vật có cái gì không giống địa phương mà thôi. Không thể không nói, chất lượng còn thực là không tồi, âm âm, thả ta ra đi a. Không được. Phạm Âm nhíu mày, cố ý xích lại gần thân trung, trong giọng nói trào phúng không che giấu chút nào, trước đó chúng ta Lục Vân ca ca không phải rất thần khí sao? Ngay trước mặt của nhiều người như vậy ôm Lạc Băng Ly nữ nhân kia, giết Thẩm Vô Vọng, diệt Trần Phong, liền Xích Dương Tử mặt mũi cũng không cho, ta còn tưởng rằng ngươi thật có thể nghịch thiên không thành. Nàng đầu ngón tay xẹt qua tiên văn, nhếch miệng lên một vệt danh mánh cười, hiện tại thế nào? Bị một ngụm chung mê khốn, liền mặt đều lộ không ra, đây chính là Lục Vân ca ca cái gọi là năng lực. Trung bên trong an tĩnh một lát, lập tức truyền đến Lục Vân mang theo ý cười thanh âm, mẫn diệu âm, ngươi phí nhiều như vậy miệng lưỡi, liền là muốn cho ta nói với ngươi câu lời dễ nghe. Ai muốn ngươi nói a? Phạm Âm gương mặt đỏ lên, giống như là bị đâm trúng tâm tư, ngựa khí trong nháy mắt cứng rắn. Ta chỉ là muốn để ngươi minh bạch, ngươi cùng ta ở giữa vốn là có lấy cách biệt một trời, thượng giới cùng hạ giới, trời vực phân chia, cũng không phải ngươi chút năng lực ấy liền có thể vượt qua. Hiện tại, bổn tiên tử cho ngươi một cái cơ hội. Phạm Âm có chút dơ cảm, trong ánh mắt tràn đầy nhanh cầu ta ngạo kiều, chỉ cần ngươi cúi đầu nhận sai, nói một câu ta Phạm Âm là ngươi gặp qua lợi hại nhất, xinh đẹp nhất tiên tử, ngươi phục ta, ta có lẽ có thể cân nhắc thả ngươi đi ra. nàng tận lực sụ mặt, có thể có chút phiếm hồng bên thai lại bại lộ tâm tư. Kỳ thật theo đem hắn thu nhập chung bên trong bắt đầu, nàng không có ý định thật đem hắn giao cho Xích Dương Tử. Chỉ là nhìn xem lúc trước hắn thông dong như vậy, trong lòng tổng kìm nén một cỗ khí, không phải muốn nhìn thấy hắn ở trước mặt mình chịu thua không thể. Đến, mấy ngày nay a cái này tiên nữ khi dễ hung ác, hiện tại nàng đã bắt đầu mang thủ. Túi đầu, nhận sợ. Thế nào, ngươi không chịu? Phạm Âm thanh âm trong nháy mắt lạnh mấy phần, tay lại đặt tại trên vách chuông, dường như nếu lại thực hiện uy áp, cũng không phải không chịu. Lục Vân thanh âm mang theo ý cười, xuyên thấu qua vách chuông truyền đến, lại có mấy phần mê hoặc ý vị. Bất quá, ngươi trước tiên cần phải nhường ta xem một chút, ngươi cái này thượng giới tiên tử, có hay không để cho ta túi đầu tiền vốn? Tiền vốn? Đúng vậy a, ngươi mọi thứ đều là thuộc về ta, cho nên ngươi bây giờ có cái gì tiền vốn? Phạm Âm sững sờ, lập tức kịp phản ứng hắn trong lời nói trêu chọc, vừa tức vừa buồn bực, ngươi còn dám chê cười ta? Nhìn trước mắt cái này miệng ngoan cố thanh đồng trùng, lại nghĩ tới chung bên trong cái kia làm giận ra hỏa, Phạm Âm cắn cắn môi, trong lòng đống nhiên sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Có lẽ, trực tiếp đem chung đập ra, nắm chặt hắn đi ra đánh một trận, lại so với như bây giờ đấu võ mồm càng hà giận. Có thể ý niệm này vừa xuất hiện, liền bị nàng đè xuống. Nàng nhẹ hừ một tiếng, quay đầu chỗ khác, "Hừ, Thối Lục Vân, có bản lĩnh, ngươi liền cả một đời ở bên trong." Ngoài miệng mặc dù cứng rắn, tay lại lặng lẽ thu hồi lại, không có lại thôi động tiên lực tạo áp lực. Trên sườn núi do xoáy lên nàng váy đỏ, bay phất phới, nổi bật lên nàng điểm này khẩu thị tâm phi chút khó chịu, càng thêm rõ ràng lên. Chương 98, cùng đi thượng giới chương 98, cùng đi thượng giới sau một khắc, mây mù đột nhiên bị một cỗ bàng bạc long khí xé mở, Thương Nhã một thân huyền hắc long văn váy dài, lôi cuốn lấy Linh Vô Sương, Thẩm Thanh Hòa, Lạc Băng Ly, Tô Văn Đường, Lý Thanh Giao, Lâm Ngọc Ly chúng nữ rơi vào sườn đồi bên trên. Nàng long đồng đảo qua phạm âm, quanh thân long uy ẩn hiện, ngự khí mang theo không thể nghi ngờ đội vàng, mẫn diệu âm, đem chung mở ra. Lục Vân thế nào? Phạm Âm sắc mặt biến hóa, vô ý thức đem chấn tiên trung hướng sau lưng ẩn giấu giấu, nhưng như cũ giáng chống đỡ lấy tiên tử giá đỡ, các ngươi tới làm gì? Hắn rất tốt, không cần đến các ngươi quan tâm. Nàng thật là nhớ kỹ đâu, chính là cái này váy đen nữ nhân, nhường Lục Vân khi dễ nàng. Không cần đến chúng ta quan tâm. Thẩm Thanh Hòa lập tức tiến lên, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng, kia chung bên trong buồn bực biến hoảng, nếu là buồn bực hỏng hắn làm sao bây giờ? Mau mở ra. Mẫn Diệu Âm, ngay tại hai người căng thẳng lúc, chung bên trong bỗng nhiên truyền đến Lục Vân tiếng cười, xuyên thấu tiên văn cách trở, rõ ràng rơi vào trong thai mọi người, chớ ồn ào, ta thật không có sự tình. Cái này chấn tiên trung nhìn xem dọa người, kỳ thật cũng liền chỉ là vây khốn người, các ngươi đừng lo lắng. Nghe được thanh âm của hắn, chúng nữ nỗi lòng lo lắng mới tính rơi xuống đất. Linh Vô Xương nhẹ nhàng thở ra, lại vẫn là không nhịn được trừng Phạm Âm một cái, ngươi biết do hắn không ngại, còn cố ý đem hắn nhốt ở bên trong, ăn cái gì tâm? Phạm Âm bị hỏi đến một nghẹn, vừa muốn phản bác, Tô Vãn Đường đã tiến lên một bước, đôi mi thanh tú bật lên, ngựa khí tràn đầy tức giận, đừng nói trước cái này. Thật không nghĩ tới, Trần Phong thật sự là chết chưa hết tội. Trước đó tại giao trì liền ỷ vào điểm thiên phú ngang ngược càng rỡ, về sau bị Thẩm Vô Vọng đánh ngã còn không biết thu liễm, lại mượn Xích Dương Tử tiên khí tập kích bất ngờ Lục Vân, nếu không phải Lục Vân phản ứng nhanh, chẳng phải là muốn bị hắn hất thủ. Nào chỉ là tập kích bất ngờ. Lý Thanh Giao cũng mở miệng, thanh lanh trong con ngươi hiện lên hàn quang, chúng ta cái này tốt sư đệ tử vừa mới bắt đầu liền không có ý tốt, ngoài miệng nói chính đạo đại nghĩa kỳ thực đẩy trong đầu đều là leo lên người khác, dẫm thấp nào tu vi không bằng hắn người. Bị Lục Vân đánh bại sau, còn muốn kéo Lục Vân xuống nước, như vậy tiểu nhân bị uội, chết cũng là gieo gió gặt bão. Đám người ngươi một lời ta một câu, đều đang đau khiển trách Trần Phong việc ác, chỉ có Lạc Băng Ly đứng ở một bên, sắc mặt dần dần ngưng trọng. Nàng trầm mặc một lát, đột nhiên nhẹ giọng mở miệng, các ngươi có hay không nghĩ tới, Xích Dương Tử vì sao đối Trần Phong như thế để bụng? Lời này nhường đám người trong nháy mắt an tĩnh lại. Lạc Băng Ly nhìn về phía Chấn Tiên Trung, thanh âm trầm thấp, vừa rồi Xích Dương Tử nổi giận lúc, nói muốn đem Lục Vân giao cho hai vị kia còn nói muốn vì Trần Phong, Thẩm Vô Vọng báo thù. Nếu chỉ là bình thường hạ giới tu sĩ, Xích Dương Tử thân làm thượng giới huyền tiên, căn bản sẽ không để vào mắt. Nàng dừng một chút, nói ra một cái nhường đám người kinh ngạc suy đoán, chỉ sợ Trần Phong tại thượng giới là có bản thể. Hơn nữa bản thể của hắn, địa vị tuyệt sẽ không thấp, nếu không Xích Dương Tử sẽ không cố ý cho hắn tiên khí, càng sẽ không bởi vì hắn chết tức giận như vậy. Thượng giới bản thể. Tô Vãn Đường ngây ngẩn cả người, trước đó nàng chỉ coi Trần Phong là một cái dã tâm bừng bừng mà lại ghen tị người, theo không nghĩ tới phía sau còn có dạng này liên lụy. Cái này ngươi không hiểu, tại thượng giới sẽ có người chuyên môn dùng phân thân hạ giới, hấp thu khí vận, sau đó sau khi phi thăng hợp thể, mượn cơ hội đột phá tự thân tu vi. Ta muốn, điểm này Phạm Âm hẳn là nhất hiểu. Lạc Băng Ly nói, liền đem ánh mắt nhìn về phía Mẫn Diệu Âm. Phạm Âm cầm chấn tiên trung tay đột nhiên siết chặt, trong lòng cũng nhấc lên gợn sóng. Nàng trước đó chỉ cảm thấy Lục Vân gan to bằng trời, giờ phút này mới ý thức tới, hắn giết căn bản không phải cái gì phế vật mà là một cái có thượng giới bối cảnh cá nhân liên quan. Khó trách Xích Dương Tử giận dữ như vậy, nhưng lại sinh sinh nhịn xuống chung bên trong Lục Vân nhưng như cũng bình tĩnh, thanh âm mang theo ý cười truyền đến, bất kể hắn là cái gì thượng giới bản thể, chọc tới trên đầu ta, nên giết vẫn là đến giết. Về phần hậu quả, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn chính là. Thương Nhã nghe vậy, long đồng bên trong hiện lên một tia khen ngợi, lập tức nhìn về phía Phạm Âm, ngựa khí lần nữa cường ngạnh, nghe được, chính hắn còn không sợ. Hiện tại, đem chung mở ra. Phạm Âm nhìn xem vây quanh chúng nữ, lại nhìn một chút trong tay không nhúc nhích tí nào chấn tiên trùng, biết rằng co tiếp nữa cũng không chỗ tốt, cuối cùng chỉ có thể cắn cắn môi, bất đắc dĩ đưa tay, mở liền mở. Bất quá các ngươi đừng tưởng rằng dạng này liền có thể để cho ta chịu thua. Theo nàng đầu ngón tay tiên lực rót vào, chấn tiên trung bên trên kim quang dần dần ảm đạm, thân chuông từ từ mở ra, lộ ra bên trong thong dong mà đứng Lục Vân. Chúng nữ không nói lời gì, nguyên một đám đầu nhập Lục Vân trong lực. Lục Vân tốt một phen an ủi sau, lại chủ động ôm lấy khỏi bị mất mặt Long Nương Thương Nhã, còn có thanh lãnh nạo kiểu Mẫn Diệu Âm. Rất nhanh, đám người ngồi vây quanh tại sườn đồi bên cạnh cái bàn đá, bầu không khí ngưng trọng. Linh Vô Xương trước tiên mở miệng, ngựa khí mang theo vài phần cẩn thận. Xích Dương Tử mặc dù hư ảnh bị thiên kiếp đánh tan, nhưng chân thân sớm muộn sẽ đến. Chúng ta không bằng giả tạo Lục Vân vẫn bị vây ở chấn tiên trung bên trong giả tượng, lại tìm lý do kéo dài thời gian, chờ hắn hết giận chút, có lẽ có thể hồ lộ qua. Biện pháp này có thể thực hiện, chỉ cần không cho hắn phát hiện Lục Vân đã thoát khốn, chúng ta còn có thời gian muốn đến tiếp sau đối sách. Lý Thanh Giao cùng Thẩm Thanh Hòa cũng nhao nhao biểu thị đồng ý, chỉ có Lạc Băng Ly trầm mặc, dường như đang suy nghĩ biện pháp này lỗ thủng. Nhưng vào lúc này, Lục Vân bỗng nhiên đưa tay, cắt ngang đám người thương nghị, chỉ cần ta bản nhân không đi lên, kia lửa gạt khẳng định cũng không phải là kế lâu dài. Xích Dương Tử đã nhớ đem ta giao cho Trần Phong cùng Thẩm Vô Vọng bản thể, coi như lần này hồ lộ qua, lần sau sẽ còn lại đến, thậm chí sẽ liên lụy các ngươi cùng âm. Ánh mắt của hắn chuyển hướng Khương Nhã, ánh mắt biến kiên định, cho nên ta muốn thừa dịp cơ hội lần này, trực tiếp đi thượng giới. Đi thượng giới? Mọi người đều là sững sờ, Khương Nhã càng là đột nhiên ngẩng đầu, long đồng bên trong tràn đầy chấn kinh, ngươi điên rồi. Thượng giới tiên nhân khắp nơi trên đất, còn có Trần Phong, Thẩm Vô Vọng bản thể nhìn chằm chằm, ngươi đi chính là dê vào miệng vọng. Chính là bởi vì nguy hiểm, mới muốn đi. Lục Vân nhìn xem nàng, ngữ khí chăm chú. Đến một lần, ta có thể điều tra rõ Trần Phong bản thể nội tình, hữu cơ sẽ tiếp tục sống, giải quyết hậu hoạn. Thứ hai, cũng có thể vì ngươi trải đường, tìm tới bọn hắn phong ấn ngươi sơ hở, cũng không thể để cho ta Nhã Nhã vĩnh viễn vây ở hạ giới, liền chính mình đạo cũng không tìm tới. Long Nương Thương Nhã tâm run lên bần bật, hốc mắt trong nháy mắt phím hồng. Nàng một mực không có nói mình tình huống đặc biệt, nhưng Lục Vân lại đem tâm sự của nàng ghi ở trong lòng, thậm chí bằng lòng bị nàng xông tới giới cái này đầm rồng hang hổ. Không được, ta không đồng ý. Nàng cưỡng chế trong lòng cảm động, ngữ khí mang theo không thể nghi ngờ kiên quyết, thượng giới quá nguy hiểm. Ta không thể để cho ngươi đi mạo hiểm. Cùng lắm thì chúng ta cùng một chỗ trốn đi, tổng có biện pháp tránh đi Xích Dương Tử. Tránh được nhất thời, không tránh được một thế. Lục Vân nắm chặt tay của nàng, đầu ngón tay chuyển đến ấm áp lực lượng, ngươi tin tưởng ta không phải hành sự lỗ mãng. Hơn nữa, ta có đường lui. Hắn nhìn về phía Khương Nhã, đưa ra một cái to gan ý nghĩ, ngươi dùng ngươi thời gian bí thuật, ở chỗ này thiết trí một cái thời gian tiết điểm. Nếu ta tại thượng giới vượt qua 3 tháng không có tin tức, hoặc là tao ngộ nguy hiểm chí mạng, ngươi liền xuyên việt về hiện tại thời gian này điểm, ngăn cản ta hiện tại quyết định. Cứ như vậy, coi như xảy ra ngoài ý muốn cũng có thể vãn hồi. Khương Nhã ngây ngẩn cả người, biện pháp này đã cân nhắc tới phong hiểm, lại cho lẫn nhau một cái bảo hộ. Nàng nhìn xem Lục Vân ánh mắt kiên định, trong lòng phòng tuyến dần dần buông lỏng. Nàng biết Lục Vân một khi quyết định sự tình, tuyệt sẽ không dễ dàng cải biến. Vẫn chưa được, người tới thượng giới không có bất kỳ cái gì bảo hộ, kia Trần Phong bọn hắn tất nhiên sẽ mạnh mẽ tra tấn nhục nhã ngươi, ta không thể tiếp nhận kết quả như vậy. Sẽ không, ta là cái gì tính tình ngươi biết, đồng thời ta cũng có chính ta không gian tùy thân, cũng coi là có một cái chuẩn bị ở sau. Không có ngươi nghĩ như vậy không chịu nổi. Người Khương Nhã há to miệng, cuối cùng chỉ là mắt đỏ với mắt, khẽ gật đầu một cái, tốt, ta bằng lòng ngươi. Nhưng ngươi nhất định phải ưng thuận với ta, một khi phát giác nguy hiểm, lập tức nghĩ biện pháp trở về. Không có vấn đề a. Lục Vân nói, liền ôm lấy Khương Nhã. Cũng bị nhanh lên cùng ta Nhã Nhã cùng một chỗ a. Nơi này còn có nhiều người đâu, dù là uy nghiêm Long Nương, giờ phút này cũng có chút không chống nổi, khuôn mặt nhỏ xấu hổ đến đỏ bừng. Bất quá đúng lúc này, một mực trầm mặc Phạm Âm bỗng nhiên mở miệng, ngữ khí mang theo vài phần ngạo kiều, lại khó nén chăm chú. Ta cũng cảm thấy biện pháp này có thể thực hiện. Tất cả mọi người nhìn về phía nàng, Phạm Âm ho nhẹ một tiếng, giải thích nói, kỳ thật còn có một chút, Lục Vân cùng giao chỉ quan hệ thâm hậu, mà chúng ta giao chỉ tại thượng giới tổ sư tiên tử, sớm tại ngàn năm trước tiến giai huyền tiên, tại tiên giới cũng là nhân vật có mặt mũi. Ngươi đi thượng giới, chỉ cần báo ra giao chỉ danh hiệu, các nàng nhiều ít sẽ cho chút mặt mũi, che chở ngươi một hai không thành vấn đề. Nàng dừng một chút, quay đầu chỗ khác, thanh âm nhẹ chút, hơn nữa, Xích Dương Tử tại thượng giới cũng coi như cái trung đẳng huyền tiên, có giao chỉ tiên tử nhìn chằm chằm, hắn cũng không dám quá cản trở. Lục Vân nhíu mày, nhìn về phía Phạm Âm, nói như vậy, ngươi bằng lòng giúp ta liên hệ với giới giao chỉ tiên tử. Ừ, ta chỉ thì không muốn thấy ngươi chết tại thượng giới, làm mất mặt ta. Phạm Âm mạnh miệng nói, lại vẫn gật đầu, chờ ngươi chuẩn bị kỹ càng, ta sẽ dùng tiên phụ truyền tin, để các nàng sớm tiếp ứng ngươi. Có Phạm Âm hứa hẹn, đám người nỗi lòng lo lắng hoàn toàn buông xuống. Linh Vô Xương nhìn xem Lục Vân, ngữ khí mang theo vài phần lo lắng, nhưng cũng nhiều hơn mấy phần tín nhiệm, ngươi nhất định phải bảo trọng, chúng ta ở chỗ này chờ ngươi trở về. Các ngươi tại sao phải ở chỗ này chờ ta? Lục Vân cười cười, ánh mắt đảo qua bên người chủ nữ, ta đều nói đó là cái cơ hội, cho nên ta định đem các ngươi đều cho mang lên đi. Chương 99, giao chỉ tiên tử ấn ký. Chương 99, giao chỉ tiên tử ấn ký a. Lục Vân bỗng nhiên lời nói ra, nhưng ở đây chúng nữ đều có chút động. Ta vừa mới không phải đã nói rồi, ta có tùy thân không gian, cho nên ta định đem các ngươi đều cho dẫn đi. Cái này có thể đi đến thông sao? Trên lý luận là có thể, không phải, ta một cái người hạ giới, không độ tiên kiếp liền có thể bị Xích Dương Tử cho mang lên đi, vậy các ngươi không cũng có thể sao? Lục Vân nói, liền đem ánh mắt nhìn về phía Mẫn Diệu Âm. Âm, có phải hay không có vấn đề? Trên lý luận, là không có vấn đề gì rồi. Chỉ cần ngươi tự thân linh khí đều chuyển hóa thành tiên khí liền có thể. Mẫn Diệu Âm nghe xong Lục Vân lời nói, có chút khó chịu chu mỏ một cái. Vốn cho rằng tới phía trên, Lục Vân liền có cơ hội là nàng một người, thật không nghĩ đến mấy cái này đáng ghét tinh cũng đều muốn đi theo. Kia đã như vậy, các ngươi đều đi chuẩn bị một phen, sau đó chúng ta liền xuất phát. Ừ. Chúng nữ đều gật đầu, sau đó nguyên một đám rời đi, chỉ có Ninh Vô Xương cùng đi không được, Khương Nhã không đi. Thế nào Xương Xương, ngươi còn có chuyện gì? Ta không biết nên đem vị trí tông chủ giao cho người nào. Ninh Vô Xương nói, có chút oán trách nhìn xem Lục Vân. Ta giao chỉ thánh địa thánh chủ, cộng thêm hai vị thánh nữ, tất cả đều bị ngươi mang đi, cái kia hẳn là do ai tới làm lần tiếp theo thánh chủ. Ninh Vô Xương nói, có chút không biết làm sao lấy ra giao chỉ ấn. Chỉ có điều, giao chỉ ấn tại nhìn thấy Lục Vân một cái mắt, không hiểu lấp lóe hai lần. Cái này đơn giản a, nhường giao chỉ tiên tử tự mình lựa chọn không phải tốt. Mẫn Diệu Âm nói, ngọc thủ điểm nhẹ giao chỉ ấn, sau một khắc, một vị phong hoa tuyệt đại thành thục mỹ nhân hư ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ninh Vô Xương, ngươi thật sự là ta chỗ này kém nhất một giới thánh chủ, sạch cho ta làm những này rất hiển nhiên, giao chỉ ấn bên trong giao chỉ tiên tử, đối chuyện ngoại giới cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả, chỉ là trở ngại Lục Vân ở đây, nàng không muốn đi ra mà thôi. Dù sao, hắn cùng Ninh Vô Xương, còn có nàng giao chỉ sau hai đời thánh nữ ở giữa sự tình, nàng đều rõ rõ ràng ràng, thậm chí, thật sự là nghiệp chướng. Ninh Vô Xương bị giao chỉ tiên tử giáo huấn gương mặt đỏ lên, lại không giống thường ngày như thế bưng thánh chủ ra đỡ, ngược lại tiến lên một bước, nhẹ nhàng lung lay giao chỉ ấn dây buộc, thanh âm mang theo vài phần nũng nịu mềm nu, "Tổ sư, ta cũng không muốn đi, ai bảo Lục Vân hắn? Hắn nhất định phải mang bọn ta đi thượng giới. Ngài cũng biết, một mình hắn đi ta không yên lòng nha." Nàng lôi kéo ấn dây từng nhẹ nhàng lay động, đôi mắt phím hồng, bộ kia ủy khuất lại ủy lại bộ dáng, nơi nào còn có nửa phần giao chỉ thánh chủ uy nghi, trái ngược với xin khoan dung tiểu cô nương. Giao chỉ tiên tử hư ảnh nhìn xem nàng bộ dáng này, bất đắc dĩ thở dài, "Ngươi nhà ngươi, thật sự là bị hắn mang đến càng ngày càng không có quy củ. Mà thôi, vị trí tông chủ sự tình, ta sẽ bí mật quan sát tông đệ tử trong môn phái, tuyệt ổn trọng tiếp nhận, các ngươi đi thôi." Linh Vô Xương lập tức cười, vừa định nói lời cảm tạ, lại nghĩ tới cái gì, nhãn tình sáng lên, "Kia, tổ sư, còn có chuyện gì? Ngài có thể hay không tại Lục Vân trên thân hạ đạo ấn nhớ nha? Thượng giới lớn như vậy, vạn nhất chúng ta đi tản, có ấn ký cũng có thể nhanh lên tìm tới hắn." Cái này vừa nói, Khương Nhã cũng nhìn về phía giao chỉ tiên tử, hiển nhiên cảm thấy đây là ý kiến hay. Giao chỉ tiên tử hư ảnh lại nhíu mày lại, ngữ khí mang theo vài phần khó xử, "Ta hiện tại chỉ là một đạo tàn hồn hư ảnh, lực lượng không đủ, không có cách nào gieo xuống có thể vượt qua giới vực ấn ký." "Gạt ngươi." Mẫn Diệu Âm đông nhiên mở miệng, hai tay chống lạnh, trong ánh mắt tràn đầy danh mãnh, "Trước đó vài ngày, ta rõ ràng dùng tiền tinh cho ngài bổ sung qua linh hồn chi lực, ngài lực lượng bây giờ, gieo xuống đạo ấn nhớ dư xài. Ngài liền là cố ý không muốn cho, sợ về sau chúng ta dựa vào ấn ký, tổng phải dày ngài a." Bị tại chỗ chọc thủng, giao chỉ tiên tử hư ảnh trong nháy mắt cứng đờ, gương mặt lại nổi lên đỏ ửng nhàn nhạt. Nàng ánh mắt lấp lóe, vô ý thức tránh đi ánh mắt của mọi người, ấp úng nói, "Ta không có còn nói không có." Mẫn Diệu Âm từng bước ép sát, "Ngài có phải hay không cảm thấy, Lục Vân tới thượng giới, có ngài che chở là đủ rồi, không muốn để cho chúng ta những này phiền toái nhỏ đi theo." Giao chỉ tiên tử bị nói đến cứng miệng không trả lời được, lớn xấu hổ phía dưới, nhịn không được vụng trộm dương mắt nhìn về phía Lục Vân, nhưng lại vừa bật đối đầu hắn dương quang chính trực ánh mắt. Kia trong đôi mắt mang theo mấy phần hiểu rõ, mấy phần nghi hoặc, thấy nàng nhịp tim bỗng nhiên hụt một nhịp, vội vàng bối rối xoay qua đầu, liền hư ảnh đều lung lay, giống như là muốn che giấu khó khăn của mình. Tốt, Lục Vân cười hòa giải, "Ấn ký sự tình không miễn cưỡng, có Âm Âm hỗ trợ liên hệ với giới giao chỉ tiên tử, chúng ta luôn có thể tụ hợp." Giao chỉ tiên tử hư ảnh ngay vậy, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lại không dám lại nhìn Lục Vân, chỉ là vội vàng nói, "Đã như vậy, các ngươi mau chóng chuẩn bị, ta biệt giới A tiền bối, ta biết ngươi bây giờ chỉ có một tia linh hồn chi lực, không có cách nào bình thường hạ ấn ký, bất quá ngươi có thể không được, tuyệt đối không thể lấy như thế." Giao chỉ tiên tử dường như biết Mẫn Diệu Âm muốn nói cái gì, trực tiếp chính là một cái cự tuyệt. "Thật là không như vậy, ngài bản thể đến lúc đó cũng sẽ không biết hạ giới xảy ra chuyện gì, kia như vậy mọi người về sau không đều sẽ rất không tiện đi." Mẫn Diệu Âm cười đề nghị, "Ta cảm thấy ta bản thể vẫn còn không biết rõ hạ giới những sự tình này vi diệu." Tổ sư mặc dù không biết rõ Mẫn Diệu Âm cùng giao chỉ tiên tử đang đánh cái gì cầm mê, nhưng là Ninh Vô Xương rất rõ ràng liền có thể nghe được, chuyện này đối với Lục Vân trăm lợi mà không có một hại. Kia đã như vậy, nàng nhất định phải tới giúp đỡ chàng tử. Tổ sư Ninh Vô Xương dắt lấy giao chỉ tiên tử trên người dây buộc, nhẹ nhàng lung lay, thanh âm mềm đến giống đông, "Ngài hay giúp chúng ta một chút đi thượng giới nguy hiểm như vậy, nếu là thật cùng Lục Vân đi rời ra, chúng ta nên lo lắng nhiều nha." Nàng tiến đến giao chỉ tiên tử hư ảnh trước mặt, đôi mắt phím hồng, ngay tiếp theo ngựa khí đều mang theo điểm bị khuất, "Ngài nhìn Lục Vân nhiều đáng tin cậy, có ngài linh hồn chi lực đi theo, hắn tới thượng giới cũng có thể nhiều phần bảo hộ, ngài bản thể bên kia cũng có thể biết tin tức, đây không phải nhất cử lưỡng tiện đi nói." Nàng còn nhẹ nhẹ cọ sát giao chỉ ấn, bộ kia dính người lại ủy lại bộ dáng, nhường giao chỉ tiên tử hư ảnh liền huấn thoại tâm tư cũng bị mất. Đúng thế, tiền bối Mẫn Diệu Âm ở một bên hắt đệm, "Ngài cũng không thể trơ mắt nhìn xem Lục Vân bọn hắn tới thượng giới bị người khi dễ, sau đó hai mắt đen thui à." Giao chỉ tiên tử hư ảnh bị hai người kẻ sướng người họa mài đến đau đầu, nhìn xem Linh Vô Xương cặp kia ánh mắt như nước long lanh, lại nghĩ tới Lục Vân trước đó kia thản nhiên ánh mắt, cuối cùng vẫn là nuối lòng miệng, mà thôi, thật sự là sợ các ngươi." Nàng hít sâu một hơi, quanh thân quang ảnh bỗng nhiên ngưng tụ, một đạo màu vàng kim nhạt linh hồn chi lực theo hư ảnh bên trong tách ra, giống một sợi nhẹ nhàng dây lụa, chậm rãi trôi hướng Lục Vân. Cái này sợi linh hồn chi lực chỉ có thể truyền lại đơn giản tin tức, cũng có thể để cho ta bản thể cảm giác được vị trí của ngươi, ngươi cất thật kỹ. Giao chỉ tiên tử thanh âm mang theo vài phần không được tự nhiên, ánh mắt tận lực tránh đi Lục Vân. Lục Vân đưa tay, tùy ý kia sợi linh hồn chi lực rơi vào chính mình mi tâm. Nhưng lại tại kim sắc dây lụa chạm tới Lục Vân kia bị kim sắc khí vận bao trùm linh đài trong nháy mắt, dị biến nảy sinh. Chỉ thấy Lục Vân toàn thân run lên bần bật, giống như là có dòng điện vọt khắp toàn thân, linh đài chỗ sâu truyền đến một hồi mãnh liệt cộng minh, một cỗ khí tức lạ lẫm lại quen thuộc trong nháy mắt bao khỏa thần trí của hắn. Mà giao chỉ tiên tử hư ảnh càng là không chịu nổi, quang ảnh kịch liệt lắc lư, thân thể không bị khống chế run rẩy lên, liền âm thanh đều mang theo thanh âm rung động. Ngươi, ngươi đừng dùng linh hồn của mình cảm giác ta à? Sẽ giữa hai người dường như tạo thành một đạo vô hình mối quan hệ, linh hồn chi lực tại linh đài chỗ sâu điên cuồng xen lẫn. Ta không có a tiền bối, là của ngài linh hồn chi lực. Lục Vân cũng từ nhắm hai mắt, cố nén linh đài rung động. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, cái này sợi linh hồn chi lực không chỉ có không có bài xích hắn, ngược lại giống tìm tới kết cục, đang cùng thần trí của hắn chậm rãi dung hợp. Loại cảm giác này tuyệt không phải bình thường ấn ký có thể so sánh, càng giống là loại kia. Qua một hồi lâu, kia cô manh liệt cộng minh mới dần dần lắng lại. Lục Vân chậm rãi mở mắt ra, đáy mắt còn lưu lại một tia dị dạng kim quang, mà giao chỉ tiền tử hư ảnh thì quang ảnh ảm đạm không ít, hiển nhiên tiêu hao rất nhiều. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Linh Vô Xương nhịn không được hỏi. Giao chỉ tiên tử hư ảnh hít sâu một hơi, ánh mắt phức tạp nhìn xem Lục Vân, ngựa khí mang theo vài phần mờ mịt, ta cũng không biết. Chỉ là cái này sợi linh hồn chi lực, dường như cùng hắn linh đài. Trời sinh phù hợp. Nàng trộm nhìn lén Lục Vân một cái, gặp hắn cũng đang nhìn chính mình, vội vàng rời ánh mắt, gương mặt đỏ ửng so trước đó càng đậm. Tốt, ấn ký đã hạ, các ngươi mau chóng chuẩn bị lên đường đi. Dứt lời, không đám người hỏi lại, nàng liền hóa thành lưu quang lùi về giao chỉ ấn bên trong, liền ấn thân cũng hơi nóng lên, giống như là tại che giấu cái gì. Lục Vân sờ lên mi tâm, có thể cảm giác được một cách rõ ràng kia sợi linh hồn chi lực tại linh đài chỗ sâu an ổn đợi, thậm chí có thể mơ hồ cảm giác được giao chỉ tiên tử lưu lại cảm xúc. Có quất bách, có nghi hoặc, còn có một kia liền chính nàng đều không có phát giác. Thân cận,